Chương 2167 không có vận khí tốt như vậy, chương 2167 không có vận khí tốt như vậy cha, hắn là bị súng bắn trúng, ngươi nhanh báo động đi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Trần Vũ Hàm nói ra. A, tốt, tốt. Trần Kiến Quốc bối rối gật gật đầu, lập tức móc ra điện thoại gọi thông 110. Sau một lát, 110 điện thoại liền đánh tới, đồng thời đem chuyện bên này nói cho bọn hắn. Cúp điện thoại đằng sau, Trần Vũ Hàm trong ánh mắt toát ra nồng đậm hận ý, lũ khốn kiếp này. Lần này cơ hội chúng ta không bắt được, lần sau cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nghe nói như thế, Trần Kiến Quốc gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Tốt, Vũ Hàm, chúng ta đi ra ngoài trước, nơi này liền giao cho ngươi." Trần Kiến Quốc nói, liền đi ra ngoài. "Ừm." Trần Vũ Hàm đáp ứng một tiếng, liền đứng ở nguyên địa. Giờ phút này, quầy rượu bên trong, trừ Triệu Văn Hải thi thể bên ngoài, chỉ còn lại có Trần Vũ Hàm cùng mấy tên bảo tiêu. "Vũ Hàm, hôm nay liền nhờ ngươi." Trần Kiến Quốc nhìn xem Trần Vũ Hàm, thầm tiếng nói ra. "Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chuyện này chìm xuống." Trần Vũ Hàm lời thề son sắt nói. Nghe vậy, Trần Kiến Quốc sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Trần Kiến Quốc rời đi về sau, Trần Vũ Hàm ngồi trên ghế trầm tư nửa ngày, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, tìm tới Diệp Thu dãy số, bấm ra ngoài. "Uy, ngài tốt. Nơi này là Diệp Thu số điện thoại di động. Xin hỏi là Trần Vũ Hàm tiểu thư sao?" Trong điện thoại chuyển tới một lễ phép thanh âm của nam nhân. Nghe được thanh âm này, Trần Vũ Hàm hơi sững sờ, chợt nói ra, "Là ta." "Ngươi là?" "Trần tiểu thư, ngài tốt, ta gọi Trần Vũ. Diệp Thu Diệp thiếu phân phó ta, để cho ta chuyển đạt ngươi một câu." Đối phương cười nói. Nghe nói như thế, Trần Vũ Hàm đôi mi thanh tú nhíu lại, nghi ngờ hỏi, hắn nói cái gì? "Hắn để cho ngươi yên tâm, chuyện này giao cho hắn xử lý liền tốt. Hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi giải quyết." Trần Vũ Hàm gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, một mình hắn có thể làm được loại này vụ án. Nàng cũng không tin tưởng Diệp Thu. Nhưng là, nàng cũng biết, thời khắc này nàng căn bản không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nghe theo Diệp Thu an bài. Sau đó, nàng đem Trương Vũ lời nói chuyển cáo cho Diệp Thu. "Ha ha, Vũ Hàm, ngươi yên tâm, ngươi giao cho ta sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi hoàn thành." Diệp Thu thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Trần Vũ Hàm nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra một vòng vẻ lo âu. "Vũ Hàm tạ, không cần lo lắng, có chúng ta ở đây." Lúc này, mấy vị nam phục vụ viên xông tới, nói ra. Nghe vậy, Trần Vũ Hàm lắc đầu, nói ra, "Các ngươi đi ra ngoài trước đi." Nói, sắc mặt của nàng đột nhiên ngưng tụ, nói, "Triệu Văn Hải chết tại ta chỗ này, các ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì?" Mấy người sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ là kết quả như vậy. Cái này thật đúng là quá khó giải quyết. "Như vậy đi, ta trước tiên đem chuyện này báo cáo đi lên." Một người chần chờ một chút, sau đó nói ra. "Tốt." Nói xong, mấy người nhao nhao đi ra ngoài, cài cửa lại, lưu lại Trần Vũ Hàm một người ngồi trong phòng ngẩn người. Cùng lúc đó, tại một nhà quán cà phê bên trong, Triệu Văn Hải cùng mấy tên khác nam tử ngồi cùng một chỗ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. "Thế nào, cha ra hung thủ sao?" một người trong đó hỏi. Triệu Văn Hải sắc mặt có chút khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Mẹ nó, gia hỏa kia lại dám làm tổn thương ta, lần này nhất định phải giết chết hắn." Nói, song quyền của hắn nắm chặt, xương ngón tay vang lên kẹt kẹt. Mấy người khác cũng đều tức giận gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau một lát, Triệu Văn Hải điện thoại lại lần nữa vang lên. Thấy là Trần Kiến Quốc đánh tới, hắn lập tức nhận nghe điện thoại. "Văn Biển A, người vẫn tốt chứ?" Trần Kiến Quốc lo lắng hỏi. "Còn tốt." Triệu Văn Hải hừ lạnh một tiếng. "Không nghĩ tới, tên kia cũng dám tổn thương ngươi, ta đã phái người truy tra hành tung của hắn, ngươi không cần phải gấp. Chờ tin tức của ta là được rồi." Trần Kiến Quốc nói ra. "Tốt." Lập tức, hai người lại rảnh rỗi giật vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. "Hừ, dám cùng ta đấu, ta nhất định phải làm cho ngươi chịu không nổi." Triệu Văn Hải hung tợn nói ra. Giờ phút này, Trần Vũ Hàm chính một thân một mình ngồi trong phòng, nhíu chặt lông mày, một bộ mây mù che phủ bộ dáng. Tên hôn đàn này, vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Ta còn cần hắn hiệp trợ đâu? Nghĩ như vậy, Trần Vũ Hàm lại lần nữa bấm Diệp Thu điện thoại. Điện thoại vừa đánh tới, liền lập tức được kết nối. "Vũ Hàm, làm sao? Nhớ ta?" Diệp Thu ngữ khí mười phần nhẹ nhõm. "Ai nghĩ ngươi a?" Trần Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng, "Ta điện thoại cho ngươi, là muốn hỏi ngươi liên quan tới chuyện kia sự tình. Ngươi chuẩn bị lúc nào tới xử lý?" "Ta..." Diệp Thu hơi sững sờ, có vẻ hơi xấu hổ. Bất kể nói thế nào, Trần Vũ Hàm cũng là một đại mỹ nữ, mà lại còn đã từng là bạn gái của hắn, hắn tự nhiên không nguyện ý làm cho đối phương quá mức mất mặt. Cho nên, hắn trầm mặc. Trong điện thoại truyền đến hô hô tiếng gió, hiển nhiên Diệp Thu ngay tại xe mẹ xe đét bên trên. Thấy vậy, Trần Vũ Hàm lông mày không khỏi chăm chú nhau ở cùng nhau, trong lòng không vui nói, "Thử, đã ngươi không nguyện ý tới, quên đi, ta tự mình tới là được rồi." Nói đi, nàng liền chuẩn bị cúp điện thoại. Đúng lúc này, Diệp Thu vội vàng hô một câu, "Vũ Hàm, ngươi đừng nóng giận, đây không phải còn chưa tới thời điểm thôi. Vậy ngươi dự định lúc nào?" "Cái này ta cũng không biết." Diệp Thu có chút bất đắc dĩ nói ra. "Hừ, ngươi không biết?" Trần Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Được rồi, ta mặc kệ ngươi, chờ ngươi tới sẽ liên lạc lại đi." Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Điện thoại một chỗ khác, Diệp Thu nghe trong điện thoại truyền đến manh âm, có chút bất đắc dĩ, "Vũ Hàm, ta cũng không có cách nào à. Đây không phải còn chưa tới thời điểm thôi. Chờ một chút." Nói thật, hắn cũng rất muốn sớm một chút nhìn thấy Trần Vũ Hàm. Chỉ tiếc, hiện tại thật đúng là không phải lúc. Dù sao, hắn còn muốn đi tham gia một cái tiệc tối. Cứ như vậy, Diệp Thu tiếp tục ở trên đường phi nhanh. Diệp Thu xe dừng sát ở một tòa trước lầu, đi vào tòa nhà này. Đi vào thang máy, đè xuống lầu 3 số lượng, rất nhanh, thang máy liền tới đến lầu 3. Thang máy vừa mới dừng lại, hắn liền nhìn thấy Triệu Văn Hải phụ mẫu đã tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Triệu Văn Hải, Diệp Thu vội vàng nên đón tiếp lấy. Thúc thúc, a di mạnh khỏe. Triệu Văn Hải phụ thân cười cười, vỗ Diệp Thu bả vai, nói ra, Vũ Hàm đứa bé kia là cái hiền lành cô nương, ngươi có thể ngàn vạn phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Nghe vậy, Diệp Thu cười lên tiếng, nói ừm, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không bạc đãi Vũ Hàm. Triệu Văn Hải phụ thân gật gật đầu. Chương 2168 ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ nàng. Chương 2168 ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ nàng nói ra, các ngươi người trẻ tuổi, ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, ta đem Vũ Hàm giao cho ngươi, ngươi nếu để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất nói, coi chừng ta sẽ không tha thứ ngươi. Nói, ánh mắt của hắn lườm liếc bên cạnh nữ bí thư, cảnh cáo nói, tiểu lý, Vũ Hàm giao cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ nàng, hiểu chưa? Là, chủ tịch, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để Vũ Hàm tiểu thư thụ nửa điểm ủy khuất. Lý Hiểu Đình nhẹ gật đầu, một bộ nghiêm túc đáp ứng nói. Diệp Thu cười cười, nói ra, thúc thúc Gazi, các ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Vũ Hàm. Nghe được Diệp Thu lời nói này, Triệu Văn Hải phụ mẫu lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Bọn hắn nhìn ra được, trước mắt người thanh niên này là cái phi thường người ưu tú. Tốt, vậy chúng ta liền đi về trước. Được rồi, thúc thúc, Gazi đi thong thả. Đưa tiễn Triệu Văn Hải phụ mẫu sau, Diệp Thu lúc này mới trở về gian phòng của mình, cầm điện thoại di động lên, lật ra sổ truyền tin, tìm tới Trần Vũ Hàm dãy số, trực tiếp bấm ra ngoài. Tu cục bí bò bí bò bí bò. Rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Uy, Diệp Thu, có chuyện gì không? Trần Vũ Hàm thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Ê Vũ Hàm, ngươi bây giờ có rảnh không? Diệp Thu thăm dò tính mà hỏi thăm, đương nhiên là có, làm sao? Trần Vũ Hàm ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi. Ta hiện tại đã dưới lầu, ta có thể hay không nhìn thấy ngươi? Gặp mặt. Gặp mặt làm gì? Trần Vũ Hàm nhíu mày hỏi, trong lòng có chút không kiên nhẫn, chúng ta lại không quen, tại sao phải gặp mặt? Có chuyện gì, trong điện thoại nói là được rồi. A, dạng này á, vậy quên đi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền xuống đến. Nói xong, Trần Vũ Hàm trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Diệp Thu không khỏi cười khổ. Vũ Hàm a Vũ Hàm, ta đây không phải sợ ngươi hiểu lầm thôi, cho nên mới chủ động ước ngươi đi ra. Không nghĩ tới, ta làm như vậy, ngược lại gây nên hiểu lầm của ngươi, thật sự là sai lầm sai lầm. Bất quá, Diệp Thu nghĩ lại, bây giờ mình đã là một tên võ giả, liền xem như bị người phát hiện, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Được rồi, đã ngươi muốn chơi, vậy thì bồi ngươi chơi thoải mái. Đinh Đông. Diệp Thu đang chuẩn bị rời đi, điện thoại đột nhiên vang lên, là Trần Vũ Hàm phát tới tin nhắn. Diệp Thu, ngươi cứ chờ một chút, ta một hồi liền đi xuống. Nhìn thấy Trần Vũ Hàm tin nhắn, Diệp Thu không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, lập tức đưa điện thoại di động cất kỹ. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Vũ Hàm, chúng ta đi thôi. Diệp Thu ngẩng đầu, hướng phía cửa nhìn lại, phát hiện Trần Vũ Hàm đã từ trên lầu chạy xuống tới. Đi thôi, ta mang ngươi bốn chỗ dạo chơi. Nói xong, Diệp Thu liền dắt Trần Vũ Hàm tay ngọc, hai người cùng một chỗ hướng phố xá phương hướng đi đến. Diệp Thu bàn tay khoan hậu ấm áp, nắm chặt Trần Vũ Hàm tay, để nàng cảm giác được một cô an toàn lực lượng. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào a? Trần Vũ Hàm túi thấp xuống xinh đẹp đầu, đỏ mặt gò má, nhỏ giọng nói ra. Nàng mặc dù là người sinh viên đại học, có thể sau khi tốt nghiệp, nhưng lại chưa bao giờ cùng nam sinh cùng đi ra chơi qua, bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân. Ha ha, Vũ Hàm, cái này còn phải hỏi thôi. Khẳng định là dẫn ngươi đi dạo phố nha. Diệp Thu làm xấu cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta thế nhưng là một vị rất xứng trước hướng dẫn du lịch a. Diệp Thu nói xong, nắm Trần Vũ Hàm tay nhỏ, hướng về phía trước một nhà thương trường đi đến. Con đường này thương trường đều là một chút 2-3 tuyến hàng hiệu cửa hàng, mà Diệp Thu lựa chọn một nhà cấp cao trang phục cửa hàng độc quyền. Tiến vào cửa hàng độc quyền sau, hắn trực tiếp lôi kéo Trần Vũ Hàm tay nhỏ hướng quầy hàng phương hướng đi đến. Trần Vũ Hàm tay nhỏ mềm mại tinh tế tỉ mỉ, nắm trong tay, có loại không nói ra được cảm giác thoải mái. Người muốn mua quần áo? Trần Vũ Hàm hơi kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu gật đầu cười, đúng vậy a, ta muốn giúp ngươi lựa chọn một bộ lễ phục. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Nghe nói lời ấy, Diệp Thu lập tức hơi kinh ngạc, ta nói, Vũ Hàm muội tử, ngươi cũng quá hào phóng đi. Trần Vũ Hàm lườm hắn một cái, nói ra, cái này có cái gì hào phóng không hào phóng? Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi có tiền như vậy, mua bộ y phục hẳn là rất đơn giản sự tình. Diệp Thu lập tức cá khẩu không trả lời được. Bất quá, Vũ Hàm, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Như loại này hàng hiệu quần áo đều là giá cả hơi đắt, ngươi nếu là mua không nổi lời nói, tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Diệp Thu nói xong, cười lắc đầu. Diệp Thu câu nói này, hiển nhiên là đang giễu cợt nàng không kiến thức. Nghe vậy, Trần Vũ Hàm sắc mặt lập tức trở nên có chút khó xử, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng nói ra, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi nói ta mặc không dậy nổi quần áo, lại so với nơi này quần áo tiện nghi. Đương nhiên rồi, nơi này mặc dù là cấp cao hàng hiệu, mà dù sao chỉ có thể là bình thường quần áo, cùng những cái kia đại bài so sánh, tự nhiên có khoảng cách. Mà lại, tiệm này bên trong quần áo đều là kiểu mới, mà lại giá cả cũng không quý. Cho nên, nơi này quần áo so nơi này muốn tiện nghi rất nhiều lần. Nói xong, Diệp Thu còn cố ý chỉ vào trên tường một bức tự hình tấm hình, cười híp mắt nói ra. Diệp Thu chỉ bảo là một tấm xinh đẹp tuyệt luân, dáng người bốc lửa mỹ thiếu phụ tấm hình. Nhìn thấy này tấm hình, Trần Vũ Hàm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt, "Diệp Thu, ngươi tên hôn đản này, lại dám gạt ta. Ngươi có phải hay không muốn bị đánh a?" Nói xong, Trần Vũ Hàm vung lên nắm đấm, hung hăng đập tới. "Ai du, ta rất sợ hãi nha." Diệp Thu khoa trương gào thét đứng lên. "Diệp Thu, ngươi..." Trần Vũ Hàm khuôn mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên bị Diệp Thu chọc tức, nàng không nghĩ tới, Diệp Thu lại dám đùa nghịch nàng. "Ha ha." Nhìn thấy Trần Vũ Hàm bộ dáng này, Diệp Thu không khỏi cười ha ha. "Diệp Thu, ngươi nhất định phải chết." Trần Vũ Hàm tức hổn hển dậm chân, lập tức thở phì phò đi tới một bên, cũng không tiếp tục để ý tới Diệp Thu. Nhìn xem Trần Vũ Hàm bóng lưng rời đi, Diệp Thu khỏe miệng gánh nết, trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên. Nha đầu này, xem ra vẫn rất quan tâm ta. Lúc này, Diệp Thu cầm điện thoại di động lên, nhấn xuống một chuỗi dãy số. "Uy, là Lưu Ca đi." "Là ta, tiểu hòa tử, ngươi tìm ta có việc?" Điện thoại một bên khác chuyển đến một người trầm ổn thanh âm. "Ừm, đúng vậy Lưu Ca. Có cái bằng hữu tới Hoa Hạ, ta mang nàng bốn chỗ dạo chơi, không biết ngài hiện tại có rảnh hay không? Nếu như thuận tiện, ta muốn xin ngài ăn một bữa cơm." "Được rồi, không có vấn đề. Bất quá, ta hiện tại vừa bận cũng tại Giang Nam thị, ta bây giờ đi qua đi." Nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia, Diệp Thu trong lòng không khỏi mừng thầm. Chương 2169 hắn khẳng định sẽ rất thưởng thức ngươi, chương 2169 hắn khẳng định sẽ rất thưởng thức ngươi, mặc dù không biết nhiệm vụ lần này có thể hay không thuận lợi hoàn thành, nhưng có thể cùng Lưu Đông Sơn ăn một bữa cơm, cũng coi là đáng giá. "Vậy thì thật là quá tốt rồi, cái kia Lưu Ca, phiền phức ngài mau chóng đuổi tới." Cúp điện thoại đằng sau, Diệp Thu cười hướng Trần Vũ Hàm nói ra, "Vũ Hàm, bằng hữu của ta lập tức liền tới đây, chờ một chút hắn khẳng định sẽ rất thưởng thức ngươi." Nghe được Diệp Thu câu nói này, Trần Vũ Hàm thần sắc rõ ràng chình lăng một chút, lập tức sắc mặt đỏ bừng. "Diệp Thu, ngươi không nên nói lung tung. Cái gì gọi là thưởng thức ta? Ta thế nhưng là một cái học sinh rất bình thường." Trần Vũ Hàm ra vẻ trấn định nói, "Học sinh bình thường làm sao có thể mặc vào đắt giá như vậy lễ phục?" Diệp Thu nhếch miệng, chẳng thèm ngó tới nói, "Ngươi hử, ta mặc kệ ngươi." Trần Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Diệp Thu. "Vũ Hàm muội tử, ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không có ý tứ gì khác." Diệp Thu vội vàng buổi tội. Trần Vũ Hàm trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức xoay người sang chỗ khác, "Ta mặc kệ lời của ngươi nói là thật là giả, dù sao ta không muốn cùng ngươi ở cùng nhau mà." Nhìn xem Trần Vũ Hàm ngạo kiểu bộ dáng, Diệp Thu không khỏi cười cười. Nha đầu này thật đúng là đáng yêu đâu. Lúc này, Trần Vũ Hàm đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Diệp Thu, "Diệp Thu, ngươi đến cùng là làm công việc gì đó à? Làm sao đối với trang phục nhận biết như thế bên bác? Cái này ta là một cái công ty tổng giám đốc." Diệp Thu thuận miệng biên tạo một cái hoang ngôn. "Tổng giám đốc?" Trần Vũ Hàm tràn đầy hoài nghi, nàng vậy mới không tin đâu. Nhìn thấy Trần Vũ Hàm ánh mắt, Diệp Thu không khỏi có chút xấu hổ, "Ta lừa ngươi làm cái gì à? Tốt a, tính ngươi vượt qua kiểm tra." Trần Vũ Hàm nhíu môi, không còn tiếp tục truy vấn vấn đề này. Đúng lúc này, ngoài tiệm vang lên tiếng nổ của chiếc xe, Trần Vũ Hàm lập tức chạy ra tiệm bán quần áo. "Lưu đại ca." Diệp Thu ngẩng đầu lên, nhìn qua từ trên ô tô chậm rãi đi xuống Lưu Đông Sơn. "Tiểu Diệp, ngươi thật là biết hưởng thụ a." Lưu Đông Sơn vừa đi, một bên trêu chọc nói, "Lưu đại ca, chúng ta lại gặp mặt." "Đúng vậy a." Lưu Đông Sơn gật gật đầu, "Lần trước hợp đồng ta đã để cho người ta làm thỏa, không lâu sau đó, căn này trang phục công ty chính là chúng ta Lưu thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp." Diệp Thu trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, "Vậy thì thật là rất cảm tạ Lưu đại ca. Ta còn thực sự sợ Lưu đại ca đem ta vứt bỏ đâu." "Ha ha, ngươi thế nhưng là ta coi trọng nhân tài, ta làm sao có thể bỏ được vứt bỏ ngươi đây?" Nói đi, Lưu Đông Sơn ánh mắt rơi xuống Diệp Thu trong tay, nghi ngờ nói, "A, Tiểu Diệp, trên tay ngươi cầm chính là?" Diệp Thu mỉm cười, nói ra, "Ta mới vừa rồi giúp ngươi mua một bộ Âu phục, bất quá, không biết phù hợp không vừa bạn, cho nên muốn cho ngươi đến đo một cái kích thước." Nghe vậy, Lưu Đông Sơn liên tục khoát tay, vừa cười vừa nói, "Không cần đo, ngươi xem một chút liền biết có thích hợp hay không." Nghe được Lưu Đông Sơn câu nói này, Diệp Thu không thể nín được cười cười. "Bộ y phục này thế nhưng là giá trị mấy triệu đâu?" Diệp Thu vừa cười vừa nói, "Lưu đại ca ngươi thực sự biết nói đùa, mấy triệu quần áo, ta đưa cho Vũ Hàm muội tử, đó là của ta vinh hạnh." "Ha ha." Lưu Đông Sơn cởi mở cười hai tiếng, "Nếu dạng này, vậy ta liền không khách khí." Nói, Lưu Đông Sơn hướng Trần Vũ Hàm vẫy vẫy tay. Trần Vũ Hàm nghe vậy, lập tức hưng phấn mà chạy đến Lưu Đông Sơn bên người, khoác lên cánh tay của hắn. Nhìn thấy Trần Vũ Hàm động tác, Diệp Thu trên khuôn mặt hiện lên một tia đắng chát ý cười, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. "Lưu ca, vậy ta đi vào trước." "Đi thôi, đi thôi." Lưu Đông Sơn phất phất tay. "Lưu ca, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện." Diệp Thu khẽ cười nói. Nói đi, hắn liền quay người đi vào tiệm bán quần áo. "Diệp Thu ngươi." Nhìn xem Diệp Thu quay người rời đi bóng lưng, Trần Vũ Hàm muốn gọi ở hắn, nhưng lại nói không nên lời. "Tiểu cô nương, ngươi cùng vị tiên sinh kia là quan hệ như thế nào nha?" Lưu Đông Sơn hỏi. "Ta là bạn gái của hắn." Trần Vũ Hàm thấp giọng đáp. "À, thì ra là như vậy, vậy nhưng thật sự là chúc mừng." Trần Vũ Hàm trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Nhìn thấy Trần Vũ Hàm tươi cười đắc ý, Lưu Đông Sơn trên khuôn mặt lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn cười ha hả nói ra, "Chắc không được ta nhìn hai người các ngươi trước đó ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rất thân mật đâu. Nguyên lai các ngươi đã sớm ở cùng một chỗ a." Trần Vũ Hàm gật gật đầu, sau đó cười hì hì nói, "Lưu đại ca, chúng ta bây giờ là bằng hữu đi, ngươi cũng không cho phép khi dễ ta a." Lưu Đông Sơn một bộ rộng lượng cười nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ ngươi, huống chi ta cũng không có can đảm này a." Trần Vũ Hàm thỏa mãn cười. Lưu Đông Sơn ánh mắt không khỏi liếc về phía Trần Vũ Hàm trước ngực một màn kia tuyết trắng, "Tiểu cô nương, ngươi thật đẹp. Lưu đại ca, ngươi cũng rất đẹp trai a." Trần Vũ Hàm nọn mà cười, nói ra, "Ha ha, vậy ngươi thế nhưng là cái thứ nhất như thế khích lệ người của ta." Lưu Đông Sơn cười lớn nói, "Đó là đương nhiên rồi. Ngươi thế nhưng là Hoa Hải thị đệ nhị đại xí nghiệp chủ tịch đâu." Trần Vũ Hàm dí dỏm thẻ lưỡi, "Ha ha, tiểu cô nương, hôm nay quần áo ta rất ưa thích. Hôm nào, ngươi có thể hay không lại thay ta tuyển hai bộ?" Lưu Đông Sơn mong đợi nhìn qua Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, "Không có vấn đề. Chỉ bất quá, Lưu đại ca, lần này ngươi không có khả năng thu nhiều phí hết ta, bởi vì ta thế nhưng là không có tiền thanh toán." Nghe được lời nói này, Lưu Đông Sơn không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó sảng khoái nói ra, "Không có vấn đề, ngươi muốn cái gì giá cả đều có thể xách." Trần Vũ Hàm nghiêng đầu, cười híp mắt nói ra, "Như vậy đi, ngươi mỗi lần cho ta giá tiền là 100." "Không không không." "Đây." Lưu Đông Sơn không còn gì để nói. "Làm sao? Ngươi chê ít sao?" Trần Vũ Hàm nghiêm trang hỏi. "Không phải ta không có ý kiến, cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi." Lưu Đông Sơn lắc đầu, nói ra, "Vậy được, chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định." Nói xong, Trần Vũ Hàm vội tay, cười nói, "Phục vụ viên, cho ta bọc lại." Diệp Thu tại cửa ra vào đợi đã lâu, cũng không thấy Trần Vũ Hàm từ trong tiệm đi tới, không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ lại Vũ Hàm muội tử đang thử áo ở giữa thay quần áo sao? Diệp Thu tự nhủ nói ra, "Ta đi vào đợi nàng tốt." Nghĩ xong, Diệp Thu liền hướng trong tiệm đi đến. "Ngươi là ai? Xin hỏi ngài tìm người nào?" "Ta tìm Vũ Hàm muội tử, không có ý tứ, xin ngài hẹn trước." Phục vụ viên vẫn như cũ nho nhã lễ độ. Diệp Thu bất đắc dĩ nhún vai, "Ta thật là Vũ Hàm muội tử bạn trai. Xin hỏi, có cái gì hẹn trước sao?" Chương 2170 ta nguyện ý gấp đôi giá cả. Chương 2170 ta nguyện ý gấp đôi giá cả ngạch. Nghe được lời nói này, Diệp Thu trên trán lập tức toát ra ba đầu hạt tuyến. Đầu năm nay, còn cần hẹn trước sao? Hắn tùy tiện tìm cái cớ, qua loa tắt trách tới. Sau đó, hắn liền ở khu nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống. Nhà này thương trường, trừ tiệm bán quần áo, chính là quán cà phê cùng tiểu lâu. Trong quán cà phê nhân viên phục vụ đều là chuyên môn học bổ túc qua, cho nên bọn hắn tố chất rất cao, không chỉ có thái độ rất ôn nhu, hơn nữa còn phi thường nhiệt tình là Diệp Thu đề cử các loại hàng hiệu trang phục. Bất quá, Diệp Thu nhưng vẫn không hứng thú gì. "Vị tiên sinh này, ta cảm thấy cái này một cái áo sơ mi thật đẹp mắt, không biết ngài muốn hay không mua được mặc?" Một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài lún đồng tiền như hoa nói. Diệp Thu quét nữ hài một chút, sau đó vừa cười vừa nói, "Áo sơ mi này tiểu dáng, mặc dù nhìn qua tương đối cổ lỗ, nhưng là mặc lên người lại phi thường hợp thể." Nghe được Diệp Thu lời nói, nữ hài nhãn tình sáng lên, "Tiên sinh, ngài quả nhiên là một vị người biết hàng. Chúng ta trong thương thành cái này áo sơ mi đều là bản số lượng có hạn. Nếu như ngài ưa thích, liền cho ta một cái giá ưu đãi, ta đưa ngài một kiện như thế nào?" "Mắc như vậy?" Diệp Thu hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. "Đây không tính là quý, nếu như ngài nguyện ý, ta nguyện ý gấp đôi giá cả." Nữ hải cười hì hì nói. Nghe được lời nói này, Diệp Thu không khỏi có chút động tâm. Cái giá tiền này đối với hắn mà nói thật sự là quá mắc. Bất quá hắn suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát đằng sau, cuối cùng vẫn cự tuyệt nói, "Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá cái giá tiền này ta thật mua không nổi, ta vẫn là đi khắc thương trường dạo chơi đi." Nói xong, Diệp Thu liền đứng lên trực tiếp đi ra phía ngoài. "Uy, tiên sinh, tiên sinh, ngươi đừng đi a, ta tiên sinh chờ một chút." Nữ hải thấy thế vội vàng đổi tới, "Tiên sinh, ngươi có phải hay không đối với quần áo không hài lòng? Ngài nói cho ta biết, ta lập tức đi đổi." "Ha ha." Diệp Thu cười nhạt một tiếng, "Ta không chọn quần áo, ta chỉ là muốn nhìn xem cái khác trong tiệm bán quần áo." Nghe được lần này giải thích, nữ hài nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Vậy ngài liền từ từ xem, không cần phải gấp. Nếu như ngài ưa thích lời nói, có thể gọi điện thoại nói cho ta biết, ta lập tức để cửa hàng trưởng đưa tới cho ngươi." Nói đi, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm cửa hàng trưởng dãy số. "Uy, Lưu tổng, ta bên này có cái khách hàng, hắn muốn một kiện tiểu mới áo sơ mi. Người an bài cho hắn bên dưới, đem hắn mang đến thử một chút." Nữ hài trong giọng nói lộ ra một cố bên mặt hất hàm sai khiến. "Được rồi." Trong điện thoại truyền ra cửa hàng trưởng thanh âm cung kính vậy cúc trước, "Bye bye." Nói xong, nàng liền đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, nhìn về phía Diệp Thu, cười nói, "Tiên sinh, ngài mời đi theo ta, trong tiệm chúng ta còn có mấy khoản áo sơ mi, ngài tùy tiện nhìn xem." Diệp Thu nhẹ gật đầu, đi theo nữ hài hướng phía trước đi đến. Đi vào một nhà chuyên môn bán áo sơ mi cửa hàng sau, nữ hài mang theo Diệp Thu đi vào một khung người mẫu quần áo trên người trước. "Tiên sinh, cái này quần áo là công ty của chúng ta kiểu mới, ngài nhìn xem." Nữ hải vừa nói, một bên cầm lên một kiện áo sơ mi đưa tới Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu tiếp nhận áo sơ mi, quan sát một chút, sau đó cười cười, nói ra, "Ừm, không sai. Ý của ngài là, ngài đồng ý mua trong tiệm chúng ta y phục?" Nữ hải hưng phấn mà hỏi. "Ừm, ta cảm thấy không sai. Liền cái này đi." Nghe được câu này, nữ hải con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. "Được rồi, tiên sinh xin ngài chờ một chút, chúng ta lập tức giúp ngài mở hộp phiếu." Nói xong, nữ hải liền cực nhanh chạy ra đi. Rất nhanh, cửa hàng trưởng cầm dương biên lai đi ra. "Tiên sinh, ngài nhìn, đây là trong tiệm chúng ta giá cả, xin ngài xem qua." Cửa hàng trưởng khẽ cười nói. Diệp Thu lật ra biên lai, phát hiện cái giá tiền này cùng vừa rồi nữ hải báo giá giống nhau như lúc. "Ừm, không sai." Diệp Thu cười tán dương, "Đa tạ ngài đối với chúng ta cửa hàng tán thành, nếu như ngài còn hài lòng lời nói, xin ngài ký tên." "Ừm." Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó ở phía trên rồng bay phượng múa ký danh tự, đưa cho cửa hàng trưởng tiên sinh, đây là ngài thẻ ngân hàng, ngài xin cầm lấy. Nói, cửa hàng trưởng lại lấy ra một tờ chi phiếu. Diệp Thu đưa tay nhận lấy chi phiếu. Chúng ta trong thương trường còn có thật nhiều kiểu mới, ta cái này mang ngài đi chọn, nói, cửa hàng trưởng lại đem hắn dẫn đến một gian khác cửa hàng. Ở bên trong đi vòng vo một vòng, Diệp Thu lại chọn lấy hai kiện áo sơ mi, sau đó liền kết thúc lần này mua sắm hành trình. Đúng rồi, ngươi tên là gì a? Đi ra thương thành, Diệp Thu tò mò hỏi, ta gọi Lý Vũ Hân. Tiên sinh, ngươi có thể gọi ta Hân Nhi. Lý Vũ Hân vừa cười vừa nói, Hân Nhi, ta gọi Diệp Thu, ngươi gọi ta A Thu là có thể. Đúng rồi, ngươi có phương thức liên lạc sao? Đợi lát nữa ta đem phương thức liên lạc lưu cho ngươi, ta còn muốn tiếp tục đi dạo xuống dưới đâu. Diệp Thu vừa cười vừa nói, ừm, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Lý Vũ Hân nhẹ gật đầu, sau đó từ trong bọc móc ra giấy bút, viết số điện thoại của mình, đây là ta tư nhân phương thức liên lạc. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó đem điện thoại tồn vào trong điện thoại di động của chính mình. A Thu, ta mời ngươi ăn cơm đi. Lý Vũ Hân cười nói, tốt lắm, ngươi định vị địa phương đi. Liên tại phụ cận một tiệm cơm tây thế nào? Ta đã mua vị trí. Tốt a. Rất nhanh, Diệp Thu cùng Lý Vũ Hân đi tới một tiệm cơm tây. Hai người tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạng, rất nhanh, phục vụ viên liền đem thực đơn đưa tới. Hai người đơn giản điểm một phần bò bít tết cùng rượu đỏ. Diệp Thu vẫn luôn thích uống chút ít rượu. Lý Vũ Hân cũng giống như vậy. Hai người một bên nói chuyện tiếng, một bên hưởng thụ lấy cơm tây. Hân Nhi, ngươi hôm nay có phải hay không đụng tới cái gì chuyện phiền lòng? Làm sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề? Diệp Thu nhìn xem Lý Vũ Hân, lo lắng mà hỏi thăm. Lý Vũ Hân đắng chát lắc đầu, sau đó bưng lên ly rượu đỏ, nhấp miệng. Ta không biết nên hình dung như thế nào ta tâm tình bây giờ. Ta cảm thấy, hiện tại xã hội này, thật rất khó để cho người ta tin tưởng. Nói, Lý Vũ Hân nhịn không được thở dài. Nhìn xem Lý Vũ Hân bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Diệp Thu trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương hại. Hân Nhi, ngươi có cái gì khó khăn cứ việc có thể nói với ta. Ta có thể giúp ngươi. Không, cảm ơn ngươi, A Thu, tâm ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Diệp Thu nhìn thấy đối phương một bộ không nguyện ý phiền phức bộ dáng của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, không còn nói cái gì. Không lâu sau đó, hai người bỏ bít tết bị đã bưng lên. Lý Vũ Hân là hai người rót rượu đỏ. A Thu, đến, hai ta cả ly. Chúc ngươi sớm ngày thành công. Lý Vũ Hân giơ lên ly đế cao, khẽ cười nói. Diệp Thu cười cười, sau đó giơ ly rượu lên cùng đối phương chạm cốc. Đinh. Rượu trong chén đụng vào nhau, phát ra một trận thanh thúy êm tai tiếng vang. Chương 2171 là ai muốn hãm hại Lý thị xí nghiệp. Diệp Thu cùng Lý Vũ Hân uống cạn sạch rượu trong chén. Chương 2171 là ai muốn hãm hại Lý thị xí nghiệp. Diệp Thu cùng Lý Vũ Hân uống cạn sạch rượu trong chén. Đặt chén rượu xuống, Lý Vũ Hân sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng dị thường đứng lên. Diệp Thu không biết đối phương tại sao phải phản ứng như vậy, nhưng hắn cũng chưa biểu hiện ra quá lớn nghi hoặc. A Thu, ta biết bản lãnh của ngươi lớn, hơn nữa còn đã cứu ta ra gia mệnh. Không nói gạt ngươi, chúng ta Lý thị xí nghiệp hiện tại gặp phải phiền phức, đều là bởi vì ta nguyên nhân tạo thành. Nghe đối phương đột nhiên nói ra, Diệp Thu lập tức ngây mẩn cả người. Hân Nhi, ngươi sao có thể nói loại lời này đâu? Ta cứu ngươi ra hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Ra ra ngươi hiện tại khôi phục khỏe mạnh, ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao dám đảm đương thành nhân tình lớn. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ta biết, những ngày này, ngươi cũng một mực tại âm thầm điều tra, muốn hiểu rõ là ai muốn hãm hại Lý thị xí nghiệp. Ta muốn, nếu như không phải ngươi ở sau lưng trợ giúp Lý thị xí nghiệp lời nói, chỉ sợ hiện tại Lý thị xí nghiệp sớm đã bị thu mua. Nói, Lý Vũ Hân ngữ khí trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Diệp Thu nhìn xem Lý Vũ Hân, sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Hắn biết, đối phương đã đoán được thân phận của mình, chỉ là trở ngại mặt mũi, chưa hề nói phá mà thôi. Hân Nhi, đã ngươi đã đoán được, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta đúng là âm thầm điều tra công ty của các ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi vậy mà lại làm ra loại chuyện này, thật là khiến người phẫn nộ à, nói, Diệp Thu trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Ngươi điều tra chúng ta, chẳng lẽ không phải muốn mượn cơ hội thu mua công ty của chúng ta sao? Lý Vũ Hân trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên chất vấn. Nghe được lời nói này, Diệp Thu sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, Lý Vũ Hân sẽ nói ra lời như vậy. Diệp Thu trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói ra, Hân Nhi, ngươi hiểu lầm ta. Ta làm sao có thể là vì loại mục đích này thu mua công ty của các ngươi, cái này căn bản liền không phù hợp tính cách của ta thôi. Diệp Thu khẽ cười nói. Gặp Diệp Thu không thừa nhận, Lý Vũ Hân lập tức nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi thật giống ngoại giới truyền lại nghe như vậy, là một cái âm hiểm xảo trá gian thương. Hân Nhi, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Mặc dù ta không thích làm ăn, nhưng là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn để đạt tới mục đích của mình. Huống chi, ta hiện tại đã cùng Tần Lam chia tay. Ta căn bản là không có tất yếu đi làm loại chuyện này a. Diệp Thu cười nói. Ngươi thật sẽ không như vậy làm. Ừm. Tốt, nếu như ngươi không phải loại người này, vậy chính là ta quá lo lắng ngươi cũng biết ta cùng Tần Lam chia tay, làm sao còn sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Nghe được câu này, Lý Vũ Hân túi đầu, sắc mặt có vẻ hơi khó xử. Nàng túi đầu, trầm mặc hồi lâu. Rốt cục, ngẩng đầu, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn thẳng Diệp Thu. A Thu, ta thích ngươi. Nghe được câu này, Diệp Thu lập tức trợn tròn mắt. Ta sát, ta vừa rồi không nghe lầm chứ. Lý Vũ Hân vậy mà chủ động cùng ta tỏ tình. Diệp Thu tâm lý tràn đầy kinh ngạc. Hắn không phải không nói qua yêu đương, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nữ hài tử đối với mình thổ lộ. Bất quá, sau khi kinh ngạc, Diệp Thu lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Hân Nhi, kỳ thật tuổi của ngươi lớn hơn ta, ngươi cũng so ta ưu tú. ta một mực hy vọng ngươi có thể có được thuộc về mình hạnh phúc, nhưng là ta biết, ta không có biện pháp giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Nhưng là, ngươi bây giờ như thế chủ động hướng ta lấy lòng, ta rất vui vẻ. Nghe được Diệp Thu phen này lời từ đáy lòng, Lý Vũ Hân trong ánh mắt một tia sáng hiện lên, nàng khẽ cắn bờ môi, trong đôi mắt nổi lên nước mắt. Hân Nhi, ngươi đừng khóc, là ta không tốt, không nên cự tuyệt ngươi thổ lộ. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cân nhắc, nhất định sẽ thận trọng suy tính. Diệp Thu vội vàng nói. A Thu, ta không cần ngươi cân nhắc cái gì, ta chỉ cầu ngươi có thể đáp ứng ta, không cần cự tuyệt ta truy cầu. Tốt a. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Thấy đối phương rốt cục đáp ứng, Lý Vũ Hân lập tức nhào vào trong ngực của hắn. A Thu, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi đêm nay đã nói. Diệp Thu tâm bỗng nhiên run rẩy một chút, khẩn trương vuốt đối phương lưng. Ngươi tại sao lại khóc? Diệp Thu bối rối nói. Lý Vũ Hân nức nở vài tiếng, từ Diệp Thu trong ngực rời đi, sau đó cười khẽ một tiếng, nói ra, ta chỉ là cao hứng a. Diệp Thu cũng cười cười, nhà đầu đốc. A Thu, ngươi nói chúng ta trước kia có phải hay không ở đâu gặp qua? Nghe Lý Vũ Hân lời nói, Diệp Thu lâm vào trầm tư. Hai người nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng lại để lại cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Lý Vũ Hân mang đến cho hắn một cảm giác là như thế quen thuộc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là nghĩ không ra. Diệp Thu cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, nói ra, chúng ta hẳn là không gặp qua. Lý Vũ Hân nghe được câu này, có chút thất vọng nhẹ gật đầu. A Thu, ngươi nói ngươi trước kia có phải hay không cũng trải qua tình huống tương tự? Ngươi có phải hay không cũng từng như thế ôm qua nữ hải tử khác? Lý Vũ Hân nhìn chằm chằm Diệp Thu, không nháy mắt nhìn xem, phản phất muốn xuyên thấu qua Diệp Thu con mắt, nhìn thẳng đến Diệp Thu ở sâu trong nội tâm bình thường. Hân Nhi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Nghe được đối phương, Diệp Thu sắc mặt có chút xấu hổ. A Thu, ta không có ý tứ gì khác. Nhìn thấy Diệp Thu một bộ thụ thương biểu lộ, Lý Vũ Hân vội vàng giải thích nói. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định không phải người như vậy. Lý Vũ Hân nói xong câu đó, lại bổ sung, kỳ thật, ta cũng là nữ nhân. Ta cũng hy vọng có cái bạn trai, có thể bồi bạn ta tả hữu. Chỉ là ta không dám yêu cầu xa với ngươi có thể cùng Tần Lam một dạng như vậy yêu ta, cho nên ta chỉ có thể đem tâm tàng đứng lên. Hân Nhi, ta minh bạch ý của ngươi. Chỉ là ta cùng Tần Lam đã chia tay. Cho nên, không sao, ta biết. Ngươi có thể làm bạn với ta liền rất thỏa mãn. Nghe được Lý Vũ Hân câu nói này, Diệp Thu lập tức ngây ngẩn cả người. Lý Vũ Hân lời này là có ý gì, nàng chẳng lẽ là thích ta? Ngươi thích ta sao? Diệp Thu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Thu lúc này trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Ừm. Lý Vũ Hân nhẹ gật đầu, nói ra ta là thật rất thích ngươi, A Thu. Hân Nhi, ta đừng bảo là, cái gì đều không cần nói. Ta hiểu. Diệp Thu vừa định tiếp tục thuyết phục, Lý Vũ Hân lập tức ngắt lời hắn, chuyện này ta sẽ từ từ suy tính. Dù sao, chúng ta còn chưa bắt đầu kết giao. Lý Vũ Hân nói xong lời nói này, liền chuẩn bị quay người đi. Ai? Nhìn đối phương bóng lưng, Diệp Thu đột nhiên gọi lại đối phương. Hân Nhi, chúng ta là huynh muội a, sao có thể cùng một chỗ? Chúng ta là huynh muội. Cái gì? Lý Vũ Hân nghe được Diệp Thu nói như vậy, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Thu nhìn xem nàng, chương 2172 có được một phần mỹ mãn tình yêu, chương 2172 có được một phần mỹ mãn tình yêu, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không quên đi? Hai chúng ta là song bào thai. Ta biết. Lý Vũ Hân cúi đầu, nói ra, nhưng là ta không quan tâm. Ta chỉ để ý hai chúng ta cùng một chỗ có thể khoái hoạt, có thể hạnh phúc. Ta hy vọng, tại tương lai một ngày nào đó, ngươi cũng có thể tìm tới chân chính thuộc về mình tình yêu. Nghe được câu này, Diệp Thu trầm mặc, trong lòng có chút phức tạp. Mặc dù Lý Vũ Hân nói rất bình tĩnh, thế nhưng là Diệp Thu lại có thể cảm giác được, đối phương là thống khổ dường nào. Hắn biết đối phương ưa thích chính mình, cũng biết đối phương là đang chờ đợi chính mình đáp lại. Nhưng là bọn hắn nhất định không có tương lai. Hắn có Tần Lam, mà lại đối phương cũng là hắn thân tỷ tỷ. Diệp Thu thở dài một cái, Hân Nhi, ngươi đáng giá có được một phần mỹ mãn tình yêu. Nhưng là, có lỗi với. Nói xong, Diệp Thu liền xoay người đi ra phía ngoài. A Thu, nhìn thấy đối phương chuẩn bị rời đi, Lý Vũ Hân liền vội vàng đuổi theo, kéo lại Diệp Thu quần áo. A Thu, ta không quan tâm. Diệp Thu lắc đầu, ta quan tâm. Diệp Thu xoay người, duỗi ra hai tay, ôm thật chặt lấy đối phương. Hân Nhi, mặc kệ về sau chuyện gì phát sinh, chúng ta vẫn như cũ có thể là bằng hữu. Ta hy vọng, chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau. Chúng ta còn giống như là khi còn bé như thế chơi đùa giỡn, có được hay không? Nghe được câu này, Lý Vũ Hân hốc mắt đỏ lên. Nàng biết Diệp Thu câu nói này hàng nghĩa. Tốt, nàng nghẹn ngào nói, chúng ta vĩnh viễn làm huynh muội, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nói xong, hai người liền chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Qua rất lâu, bọn hắn mới lưu luyến không rời buông ra lẫn nhau. A Thu, chúng ta trở về đi, ra ra lão nhân già ông ta còn đang chờ chúng ta đây. Lý Vũ Hân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, vừa cười vừa nói. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cùng đối phương cùng một chỗ quay trở về khách sạn. Hai người trở lại khách sạn thời điểm, Diệp Văn Đào cùng Tần Lam đã ăn cơm xong. A Thu, các ngươi trở về, nhìn thấy hai người trở về, Diệp Văn Đào cười hỏi. Ừm. Cha, mẹ, chúng ta về phòng trước nghỉ ngơi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, hướng gian phòng của mình đi đến đi thôi. Nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, ta mang các ngươi đi tham gia tụ hội. Được rồi, cha. Diệp Thu nói xong, cũng trở về đến gian phòng của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Diệp Thu tỉnh lại thời điểm, đã là 9 giờ. Rửa mặt một phen, hắn đi tới phòng ăn. Trên bàn cơm trưng bày phong phú bữa sáng, nhưng là Diệp Thu cũng không có tâm tư hưởng thụ mỹ thực. A Thu, ngươi hôm nay cũng đừng có lên lớp, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Diệp Văn Đào cười ha hả nói ra.
Ừm, ta ơn cha.
Diệp Thu khẽ cười nói.
Đúng rồi, Hân Nhi đâu?
Diệp Thu bốn phía tìm tòi một phen, không nhìn thấy Lý Vũ Hân, trong lòng có chút nghi hoặc à, Hân Nhi hôm nay không thoải mái, tại gian phòng nghỉ ngơi đâu?
Diệp Văn Đào đáp.
Diệp Thu nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Thu cùng Diệp Văn Đào, Tần Lam cáo biệt, lái xe tiến đến trường học. Đi tới trường học cửa ra vào, nhìn thấy Lý Vũ Hân ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nhìn thấy đối phương không có việc gì, Diệp Thu nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống.
Hân Nhi, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao?
Sắc mặt kém như vậy. Diệp Thu ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, hỏi.
Không có việc gì, tối hôm qua làm giấc mộng, có chút sợ sệt.
Lý Vũ Hân vừa cười vừa nói.
Diệp Thu vô vỗ xe đạp cái mông, thả lòng điểm, không cần thần trương.
Diệp Thu tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, xe đạp bánh trước phát ra tiếng cọ sát chói tai. Diệp Thu cùng Lý Vũ Hân đồng thời hướng về sau ngã xuống.
A Thu coi chừng a.
Diệp Thu thân thể bỗng nhiên bị đối phương kéo hướng về phía đối phương trong lực, Diệp Thu chỉ có thể bản năng ôm đối phương. Một trận rung động dữ dội, Diệp Thu cảm giác xe đạp cơ hồ tụt tay. Bọn hắn hiện tại ngay tại giữa không trung lao vụt, tốc độ xe thật nhanh. Nếu như bọn hắn từ trên xe té xuống, tuyệt đối sẽ phân thân thoái cốt. Diệp Thu gắt gao bắt lấy Lý Vũ Hân vòng eo, tận lực chậm lại xe đạp lắc lư.
Bất quá, bởi vì quán tính, xe hay là tiếp tục đi tới.
A Thu nhìn thấy Diệp Thu gặp nguy hiểm, Lý Vũ Hân nhịn không được khóc ra tiếng. Ngay lúc này, xe đạp đột nhiên mất khống chế, xông thẳng lên trời.
Hân Nhi nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Thu dọa đến giống to lên tiếng.
Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, xe đạp hung hăng đập vào ven đường trên hàng rào, trực tiếp biến thành đĩa sắt. Diệp Thu cùng Lý Vũ Hân đều rơi thất điên bắt đảo, hôn mê đi. Khi hai người ung dung tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã nằm tại bệnh viện trên giường bệnh.
Hân Nhi, người rốt cuộc tỉnh.
Nhìn thấy Lý Vũ Hân mở mắt, Diệp Thu vội vàng nói. Nhìn thấy bên cạnh còn có hai tên mặc áo khoác trắng bác sĩ, Diệp Thu không khỏi có chút lo âu hỏi,
Hân Nhi, bọn hắn là làm gì?
Ta không sao rồi.
Lý Vũ Hân vừa cười vừa nói.
Nhìn thấy Lý Vũ Hân không có việc gì, Diệp Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút cổ tay của mình, phát hiện đã băng bó kỹ. Lúc này, Lý Vũ Hân nói ra,
Diệp Thu, ngươi tối hôm qua đã cứu ta.
Diệp Thu nhẹ gật đầu, không nói gì thêm.
Chân của ta không sao chứ?
Lý Vũ Hân hỏi.
Ừ, chân của ngươi không có việc gì, đã gần như hoàn toàn khôi phục.
Bất quá, gần nhất phải chú ý một chút, tốt nhất đừng đụng nước.
Diệp Thu nói ra.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Lý Vũ Hân cao hứng nhảy dựng lên.
Thật sao?
Quá tốt rồi, Diệp Thu, ngươi đơn giản chính là thần ý a.
Diệp Thu cười bướt bướt đầu của nàng.
Hân Nhi, về sau ta không cho phép ngươi lại xúc động như vậy, biết không?
Diệp Thu nghiêm túc nói ra.
Ừm. Lý Vũ Hân khéo léo nhẹ gật đầu. Hai người hàn huyên một hồi đằng sau, Diệp Thu liền cùng Lý Vũ Hân cáo biệt, chuẩn bị trở về nhà. Lý Vũ Hân phụ mẫu đều ở nơi này, cho nên nàng nhất định phải đi về nhà bồi tiếp cha mẹ của mình.
A Thu, gặp lại.
Lý Vũ Hân phất phất tay.
Ừm, gặp lại.
Diệp Thu cưỡi xe đạp rời đi bệnh viện. Về đến nhà, phát hiện trong nhà bầu không khí tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt. Diệp Thu ngừng giường như chạy, đi vào phòng khách. Diệp Thu nhìn một chút trên ghế salon phụ mẫu, phát hiện Diệp Văn Đào cùng Tần Lam tựa hồ cũng đang hút thuốc lá, mà Tần Lam thì là tựa ở trên ghế salon mà người, căn bản không có để ý tới bọn hắn. Thấy thế, Diệp Thu lông mày nhíu lại.
A Thu, trở về.
Mau tới, ngồi ở đây nhìn thấy Diệp Thu trở về, Diệp Văn Đào đội bằng hô.
Cha, mẹ, các ngươi thế nào?
Diệp Thu kỳ quái mà hỏi thăm.
Không có việc gì, chính là ngươi không có ở đây mấy ngày nay, chúng ta cùng Tiểu Vân thương lượng mua cho ngươi phòng nhỏ, dù sao, ngươi đã tốt nghiệp đại học. Cũng nên cân nhắc tìm bạn gái, không phải vậy, ba ba mụ mụ tâm lý từ đầu đến cuối có một hòn đá để ép, yên tâm đi, nhà của ngươi chúng ta đã mua xong, ngay tại trường học các ngươi phụ cận, chúng ta tính toán đợi ngươi ngày nghỉ thời điểm, liền đem ngươi nhận được bên kia ở. Chương 2173 Hồng Nhan Họa Thủy, hại nước hại dân. Chương 2173 Hồng Nhan Họa Thủy, hại nước hại dân. Tần Lam giải thích nói,
mẹ, ta còn muốn lưu thêm ở chỗ này một đoạn thời gian, ta không muốn rời đi các ngươi.
Diệp Thu có chút thẹn thùng nói,
mặc dù, hắn cũng rất hy vọng rời đi cái nhà này, thế nhưng là, hắn càng ưa thích nơi này.
Đứa nhỏ đốc, ngươi không ở nhà, hai chúng ta lão già mỗi ngày trừ chơi mạt chược chính là đánh bài, một chút niềm vui thú cũng không có.
Tần Lam có chút thương cảm nói,
mẹ, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.
Diệp Thu cười an ủi. Diệp Thu cùng phụ mẫu hàn huyên một hồi đằng sau, liền về phòng ngủ đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu đi tới trường học.
A Thu, đêm qua ngủ thế nào?
Có cảm giác được gì hay không dị thường? Nhìn thấy Diệp Thu đến lên lớp, Trần lão sư cười híp mắt hỏi.
Nghe được Trần lão sư nói, Diệp Thu lắc đầu, lão sư, tối hôm qua ta ngủ rất thơm, cũng không có bất kỳ dị thường.
Vậy là tốt rồi. Trần lão sư vừa cười vừa nói. Sau khi tan học, Diệp Thu đi ở trường học đường bóng rừng bên trên, đột nhiên nghe được có người gọi mình.
Diệp Thu.
Nghe được thanh âm, Diệp Thu quay đầu đi. Chỉ gặp một vị tướng mạo phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ sinh đang đứng ở trước mặt mình. Nhìn thấy cái này xinh đẹp nữ sinh, Diệp Thu trong đầu không ngừng mà lóe ra đủ loại hình ảnh. Diệp Thu nhớ tới, chính mình từng tại trên quyển sách nào đó thấy qua một câu thơ, gọi Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng bên trong, Giả Bảo Ngọc cùng Tiết Bảo Sai tại một lần du ngoạn chung tướng gặp, Giả Bảo Ngọc vì tranh thủ giai nhân phương tâm, cho nên thiết kế hãm hại Tiết Bảo Sai, cuối cùng đem Tiết Bảo Sai đẩy vào trong hồ chết đuối, từ đó, Giả Bảo Ngọc thành Hồng Nhan Họa Thủy, hại nước hại dân. Nhìn thấy vị mỹ nữ kia, Diệp Thu trong đầu lại hiện ra một nữ nhân khác chân dung, bất quá, Diệp Thu không dám xác định vị mỹ nữ kia là ai.
Diệp Thu, ta gọi Tô Linh San, ta bảo ngươi ca ca được không? Tô Linh San ngọt ngào nói ra.
Ừm, tốt lắm.
Diệp Thu nhẹ gật đầu, chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó dạo phố.
Tốt, bất quá, chúng ta muốn ăn cái gì đâu?
Ngay ở phía trước nhà hàng kia.
Tô Linh San chỉ vào trước mặt một nhà hàng.
Diệp Thu đi tới.
Các ngươi muốn chút gì? Phục vụ viên cười hỏi.
Đến một phần xào cá nóc, tam thiên canh, một cái thịt miếng luộc, một cái nấu nước thịt bò nạm.
Tô Linh San một hơi điểm xong đồ ăn, một ván nữa súp lơ.
Nhìn xem trên thực đơn lít nha lít nhít chữ, Diệp Thu bất đắc dĩ cười cười.
Chính mình cô muội muội này thật đúng là có thể ăn.
Đúng rồi, ta bảo ngươi ca ca, có thể bảo ngươi Thu ca ca sao?
Tô Linh San nhìn xem Diệp Thu hỏi.
Diệp Thu do dự một chút, nhẹ gật đầu.
Cảm ơn ngươi, Thu ca ca.
Tô Linh San hưng phấn mà nói ra.
Diệp Thu cái chán lập tức chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh.
Khu cụ Linh San, ta không phải ngươi Thu ca ca.
Diệp Thu lúng túng nói ra.
Tô Linh San trừng mắt nhìn, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi bị Thu ca ca còn đẹp trai, liền để ta bảo ngươi ca ca thôi.
Thế nhưng là ta là nam nhân.
Nam nhân cũng là nam nhân a.
Diệp Thu bị nói á khẩu không trả lời được.
Lúc này, Tô Linh San nhìn thấy phục vụ viên bưng lên đồ ăn, vội vàng cầm lấy bữa, say sưa ngon lành kẹp một khối cá nóc, nhét vào trong mồm.
Nhìn xem bộ dáng của nàng, Diệp Thu buồn cười.
Ngươi ăn chậm một chút, đừng nghẹn lấy.
Ừm.
Thu ca ca, ngươi nếm thử cái này, ta đặc biệt thích ăn.
Được rồi, tạ ơn.
Hai người câu được câu không nói chuyện tào lao trong chốc lát đằng sau, Tô Linh San đưa về phía Diệp Thu trong chén đồ ăn.
Diệp Thu vội vàng ngăn lại nói, Linh San, ta ăn no rồi, ngươi ăn đi.
Ta cũng còn không có ăn xong, Thu ca ca không phải là ghét bỏ ta ăn quá ít đi.
Nhìn thấy Tô Linh San ủy khuất hề hề dáng vẻ, Diệp Thu vội vàng khoát tay, không phải, làm sao có thể ghét bỏ ngươi ăn thiếu đâu.
Ta là sợ lãng phí, cho nên mới cự tuyệt ngươi.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Tô Linh San vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ta không miễn cưỡng ngươi, vậy liền để ngươi giúp ta đem còn lại đồ ăn toàn bộ tiêu diệt hết đi.
Nhìn xem Tô Linh San dáng vẻ, Diệp Thu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Đi, ta giúp ngươi.
Diệp Thu cầm lấy bữa, đưa nàng trong chén đồ ăn quét sạch sành sanh, liên đối đưa nàng còn lại đồ ăn cũng tiêu diệt sạch sẽ.
Hoa tắc, Thu ca ca thật lợi hại, thế mà có thể ăn như vậy, ăn còn hơn ta.
Tô Linh San tán thán nói.
Diệp Thu ngượng ngùng sờ lên cái mũi, ngươi cũng có thể như thế ăn nha.
Tô Linh San lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta là nữ sinh, không giống với nam nhân mà lại, ta cũng không thể ăn quá nhiều, không phải vậy mẹ ta sẽ mắng ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tiết chế một chút lạc.
Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý.
Diệp Thu gật đầu cười, đúng rồi, trời tối ngày mai có một trận vũ hội, ngươi nguyện ý theo giúp ta đi tham gia sao?
Ta đương nhiên nguyện ý rồi, ta cũng rất muốn nhìn một chút ngươi tại Đông Đảo Danh Viện bên trong xuyên thẳng qua phong thái đâu.
Tô Linh San cười híp mắt nói ra.
Tốt, ta đã biết.
Sau khi tan học, Diệp Thu trở lại phòng ngủ, thu thập một phen chuẩn bị trở về ký túc xá.
Diệp Thu, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về?
Lý Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Thu, nói ra.
Diệp Thu lắc đầu, nói ra, không có việc gì, khả năng ở trường học làm trễ lại một chút.
Ai nhìn thấy Diệp Thu biểu lộ, Lý Hạo cũng không có lại truy vấn.
Ngày thứ hai,
Diệp Thu nhất đại thanh sớm liền tới đến phòng học, bắt đầu lên lớp.
Vừa mới ngồi xuống, Diệp Thu liền cảm nhận được một cỗ sát khí hướng về phía chính mình đánh tới.
Diệp Thu ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp Vương Chí Quân một mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm.
"Uy, tiểu tử, nghe nói đêm qua ngươi cùng Tô Linh San đi ăn cơm, sau đó đi khách sạn mượn phòng."
Vương Chí Quân cười lạnh nói, "Ha ha, ngươi là ai a?"
Diệp Thu nhàn nhạt nhìn Vương Chí Quân một chút, hỏi ngược lại,
"Ta là Vương Chí Quân, ta cho ngươi biết, Tô Linh San đã là bạn gái của ta. Nếu như ngươi thức thời điểm lời nói, mau từ trong tầm mắt của ta biến mất."
"A, ngươi nói cái gì?"
Diệp Thu nhíu mày, "Ta nhớ kỹ."
Nghe được Diệp Thu trả lời, Vương Chí Quân khinh thường nhìn hắn một cái.
"Hừ, đừng tưởng rằng dáng dấp có mấy phần tư sắc liền có thể câu dẫn Tô Linh San, chờ ngươi biến thành nghèo rất mỏng tơi thời điểm, nhìn nàng có còn hay không để ý tới ngươi."
Nghe được câu này, Diệp Thu lập tức lửa giận bốc lên.
"Ngươi nói đủ chưa?"
Diệp Thu nộ trừng lấy Vương Chí Quân.
"Không có, ngươi tên phế vật này, căn bản không xứng với Tô Linh San.
Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm xéo đi, bằng không, ta để cho ngươi chết rất khó coi.
Ta cảnh cáo ngươi, không nên nói lung tung, nếu không, tự gánh lấy hậu quả."
Diệp Thu lạnh lùng nói.
Nhìn xem Diệp Thu biểu lộ, Vương Chí Quân cười ha ha.
"Ha ha ha, Diệp Thu, ngươi thật đúng là ngây thơ a, ngươi cho rằng thực lực của ngươi cao bao nhiêu, ta cho ngươi biết, tại Giang Nam thị, chúng ta Vương thị tập đoàn thực lực vượt xa ngươi tưởng tượng. Nếu như ngươi bây giờ rời đi tầm mắt của ta, có lẽ còn có cơ hội, nếu là không rời đi, ta để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào."
Chương 2174 ngươi tốt nhất lập tức rời đi Tô Linh San. Chương 2174 ngươi tốt nhất lập tức rời đi Tô Linh San. Nghe được lần này uy hiếp ngữ, Diệp Thu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
"Ngươi là người của Vương gia?"
Nghe được Diệp Thu lời nói, Vương Chí Quân sắc mặt giật mình.
"Xem ra, ngươi nói đúng."
Nhìn thấy Diệp Thu biểu lộ, Vương Chí Quân sắc mặt âm tình bất định.
"Không sai, ta chính là người của Vương gia, mà lại là trong gia tộc xếp hạng thứ 5 Vương gia. Diệp Thu, ngươi biết ngươi đắc tội người nào sao?"
"A, có đúng không?"
Diệp Thu cười nhạt một tiếng, "Người của Vương gia rất lợi hại phải không?"
"Lợi hại?
Rất lợi hại."
Vương Chí Quân cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi tốt nhất lập tức rời đi Tô Linh San, nếu không, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao?
Bất quá là một tên phế vật mà thôi."
Diệp Thu châm chọc nói.
"Ngươi..."
Nghe được Diệp Thu vũ nhục, Vương Chí Quân phổi kém chút nổ tung.
"Diệp Thu, ngươi tốt nhất thức thời một chút, không nên ép ta xuất thủ, bằng không,
ngươi coi như trốn được hôm nay, cũng tránh không khỏi ngày mai. Huống chi, nơi này là sân trường, coi như ngươi muốn chạy trốn, cũng không có biện pháp. Ngươi uy hiếp ta?
Diệp Thu nhíu lông mày.
Không dám.
Nếu không dám, vậy liền không nên tùy tiện sổ loạn. Nhìn thấy Diệp Thu phách lối thái độ, Vương Chí Quân lửa giận ngập trời.
Diệp Thu, lần này ngươi nhất định phải quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm.
Nói, Vương Chí Quân đứng lên, đi hướng Diệp Thu.
Nhìn thấy hắn tới gần, Diệp Thu ánh mắt phát lạnh.
Vương Chí Quân, ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta.
Làm sao, ngươi dự định động thủ?
Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có bản lĩnh gì.
Vương Chí Quân cười lạnh nói,
ngươi khẳng định muốn thử một chút?
Diệp Thu khỏe miệng giơ lên một vòng đùa cợt dáng tươi cười, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng tại chỗ đừng lộn xộn, bởi vì ta cam đoan, ta một quyền cũng đủ để đánh nổ đầu của ngươi.
Nghe nói như thế, Vương Chí Quân biến sắc.
Ta mới lười nhắc cùng ngươi so đo.
Sau khi nói xong, Vương Chí Quân liền quay người đi hướng vị trí của mình.
Nhìn thấy Vương Chí Quân biểu lộ, Diệp Thu phẫn nộ trong lòng rốt cục bạo phát đi ra.
Vương Chí Quân, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không, ta tuyệt đối để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này.
Vương Chí Quân quay đầu, một mặt khó chịu nói ra, ngươi nói cái gì?
Diệp Thu cười lạnh một tiếng, không có gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, mặc kệ làm chuyện gì, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả.
Ngươi?
Vương Chí Quân sắc mặt tái xanh, tốt tốt tốt, ngươi chờ.
Hai người các ngươi đều cho ta thành thành thật thật nghe, đừng lại đi trêu chọc cái kia Diệp Thu.
Nếu không, kết quả của các ngươi sẽ rất thảm.
Ban đạo lạnh lùng nhìn hai người một chút, thử lạnh nói.
Ban đạo uy nghiêm để cho hai người giật nảy mình, nhao nhao gật đầu đáp ứng.
Nhìn thấy màn này, ban đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người rời đi.
Diệp Thu, ngươi đợi đấy cho ta lấy, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi hối hận.
Vương Chí Quân hận hận nhìn Diệp Thu một chút, sau đó cũng quay người rời đi.
Nhìn thấy ba người bóng lưng rời đi, Diệp Thu hừ nhẹ một tiếng, Vương Chí Quân, hy vọng thực lực của ngươi có thể làm cho ta hối hận cả một đời.
Diệp Thu, thương thế của ngươi tốt hơn chút nào không?
Diệp Thu đang luyện tập công pháp, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai.
Ngươi là? Nhìn thấy Tô Linh San, Diệp Thu sửng sốt một chút.
Ha ha, ta là Tô Linh San à, lần trước tại cửa bệnh viện, ta không phải đã nói muốn mời ngươi ăn cơm thôi.
Tô Linh San mỉm cười nói.
Tô Linh San?
Ngươi là Tô Linh San, vị thiên tài kia mỹ thiếu nữ?
Diệp Thu khiếp sợ nói ra.
Tô Linh San mỉm cười gật đầu, không sai, chính là ta, lần trước cảm ơn ngươi giúp ta giải vây.
Tô Linh San đồng học, ngươi khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi.
Diệp Thu đội vàng nói.
Vậy cũng phải cảm ơn trợ giúp của ngươi.
Tô Linh San dí dỏm cười nói.
Tô Linh San đồng học, ngươi là chuyên tìm ta có việc sao?
Đúng vậy a, ta có kiện đồ vật cần tự tay giao cho ngươi.
Vậy được rồi.
Nói, Diệp Thu tiếp nhận Tô Linh San đưa tới hộ, vậy ta đi trước.
Nói, Diệp Thu liền đứng dậy rời đi.
Nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, Tô Linh San trên khuôn mặt lóe ra một tia dị sắc.
Đồ lưu manh này, lại đem ta quên.
Đi ra giáo sư lâu, Diệp Thu nhìn một chút trong tay quà tặng, trong lòng hiện ra nồng đậm nghi hoặc.
Tô Linh San cho ta tặng đồ,
nàng đến cùng muốn làm gì đâu?
Chẳng lẽ muốn hẹn hò?
Ngay tại Diệp Thu âm thầm trong lúc suy tư, hắn liền nhìn thấy cách đó không xa ngừng lại một cỗ màu trắng Audi R8, trên xe, Tô Linh San chính gục trên tay lái đi ngủ.
Trời ạ, Tô Linh San lại ngủ thiếp đi.
Diệp Thu nhìn thấy màn này, lập tức cảm thấy có chút im lặng.
Không được, ta không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Linh San bị người khác khi dễ, nhất định phải cứu nàng ra khổ hải.
Diệp Thu âm thầm thầm nghĩ.
Lập tức, Diệp Thu đem Tô Linh San lay tỉnh.
Tô Linh San đồng học, Tô Linh San đồng học, mau tỉnh lại.
Nhìn thấy lay động chính mình Diệp Thu, Tô Linh San rủi rủi con mắt, một mặt mê mang mà nhìn xem Diệp Thu, ngươi ngươi gọi ta.
Đúng a, ngươi đi ngủ sao có thể ngủ đâu, phải biết, ngươi thế nhưng là hả bá.
Nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng này, Tô Linh San thổi phù một tiếng bật cười, Diệp Thu, ngươi là đậu bị đi, ta đi ngủ thế nào?
Lại nói, đây là bài tập buổi sớm, ta làm sao có thể ngủ được đâu.
Thế nhưng là, ngươi lúc ngủ, không biết đem quần áo cởi bỏ, lộ ra đôi chân dài tuyết trắng.
Diệp Thu một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng nói ra.
À, nghe được Diệp Thu lời nói, Tô Linh San gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lưu manh, ngươi ngươi vậy mà chiếm ta tiện nghi.
Ta nào có.
Diệp Thu nhún vai, đây chính là chính ngươi nói, không phải ta chiếm tiện nghi của ngươi.
Tốt, ta biết sai, lần sau sẽ không.
Nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng, Tô Linh San trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác khác thường.
Ngươi mới vừa nói muốn đưa thứ gì cho ta?
Diệp Thu hỏi.
Nghe được câu này, Tô Linh San lúc này mới kịp phản ứng.
Đối với, ta kém chút đem chuyện này quên mất, đây là ta từ nhỏ đến lớn nguyện vọng, vẫn muốn thực hiện một tưởng.
Nguyện vọng, nghe được câu này, Diệp Thu sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút.
Đúng vậy à, khi còn bé, mụ mụ mua cho ta lễ vật, đáng tiếc, nàng ở nhà thời điểm, một mực không có cơ hội đưa ta.
Tô Linh San nói nói, trên mặt hiện ra nhàn nhạt ưu sầu.
Nhìn thấy Tô Linh San bộ dáng này, Diệp Thu đông nhiên nghĩ đến tuổi thơ của chính mình.
Diệp Thu, lần này, ngươi giúp ta, ta muốn báo đáp ngươi, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại ngươi ân tình.
Tô Linh San nói ra.
Thật.
Diệp Thu có chút không tin nói.
Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì?
Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm công việc là được rồi.
Làm việc, nghe được câu này, Tô Linh San hơi nghi hoặc một chút, làm việc.
Ta có thể đến giúp ngươi cái gì sao?
Chương 2175 là một cái không sai nữ hài nhi. Chương 2175 là một cái không sai nữ hài nhi. Nhìn thấy Tô Linh San mơ hồ bộ dáng, Diệp Thu cười, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi gặp cha mẹ ta?
Gặp ba ba mụ mụ.
Tô Linh San hơi kinh ngạc nói, cái này ta chỉ sợ không tiện lắm đi, bằng không, ta cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại, để nàng tới đón ngươi đi. Nghe được Tô Linh San lời nói, Diệp Thu lắc đầu, không cần, ta tự mình đi, ngươi yên tâm, ta là thật rất nhớ bọn hắn. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, cứ dựa theo ta đi làm là được rồi. Vậy được rồi, bất quá, ta phải cùng cha mẹ nói một tiếng. Ừm, không có vấn đề. Nói xong, hai người ngồi lên Tô Linh San Audi. Tô Linh San, cha mẹ ngươi là làm việc gì? Diệp Thu hỏi. Bọn hắn đều là sinh sản nhà máy kiến trúc công nhân. Nghe được câu này, Diệp Thu run lên trong lòng, trong nội tâm thở dài. Chắc không được nhà ngươi dây chuyển sản xuất như vậy rất lớn, nguyên lai đều là kiến tạo nhà máy dùng. Làm sao, ngươi ghét bỏ nhà ta nhà máy a? Thế nhưng là, ngươi biết không? Nhà ta nhà máy rất nhiều công nhân đều rất ưa thích. Nghe được Tô Linh San lời nói, Diệp Thu cười cười. Hắn cũng không phải ghét bỏ nhà máy, chỉ bất quá cảm thấy nhà máy công trình cùng chất lượng thật sự là có chút thấp kém. Không, sẽ không, ta rất ưa thích. Diệp Thu vội vàng nói. Ngươi người này liền yêu mạnh miệng, rõ ràng chính là xem thường nhà ta nhà máy. Ta cho ngươi biết, lần này, ngươi nhưng là muốn mở rộng tầm mắt, nhà ta nhà máy thế nhưng là tỉnh thành tốt nhất nhà máy. Tô Linh San kiêu ngạo mà nói ra. Nghe được câu này, Diệp Thu nhịn cười không được cười. Hắn phát hiện Tô Linh San tựa hồ rất ưa thích thổi như bức cá rất nhanh, Diệp Thu liền tới đến thị ủy đại viện. Diệp Thu, đến, đi vào đi, ba ba mụ mụ của ta đều ở nhà. Tô Linh San mở miệng nói. Diệp Thu nhẹ gật đầu, xuống xe, hướng Tô Linh San chỉ phương hướng đi đến. Đi vào Tô Linh San nhà cửa ra vào, Tô Linh San móc ra chìa khóa mở cửa, mang theo Diệp Thu đi vào. Đi vào trong nhà, Tô Linh San đưa điện thoại di động đem ra, bấm một số điện thoại dây số. Uy, mụ mụ, ta hôm nay quen biết một người bạn, hắn cứ gọi Diệp Thu, buổi tối hôm nay, hắn muốn tới nhà chúng ta ăn bữa tối, hắn muốn gặp một lần ngài cùng ba ba. Tốt, tốt, biết, ta lập tức chuẩn bị. Sau khi cúp điện thoại, Tô Linh San nhìn về phía Diệp Thu, nói ra, Diệp Thu, mẹ ta ngay tại chuẩn bị đồ ăn, ta liền không chiêu đãi ngươi, ngươi tùy ý à. Nói xong, Tô Linh San quay người rời đi phòng khách. Thấy cảnh này, Diệp Thu có chút buồn bực, cái này Tô Linh San cũng quá nhiệt tình đi. Nữ hài nhi này, hẳn là có bệnh. Diệp Thu tự đủ. Đúng lúc này, Diệp Thu trong đầu vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tiên kim công chúa, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ đẳng cấp thăng đến 5 tinh, ban thưởng kinh nghiệm 2 triệu điểm, trang bị đẳng cấp 2. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Thu sửng sốt một chút. Hệ thống, ngươi làm cái lông à, vừa rồi không còn nói cấp bậc của ta chỉ có thể thăng cấp đến 3 tinh sao, vì sao đột nhiên lại thăng lên? Diệp Thu buồn bực hỏi. Bởi vì ký chủ là vị thứ 2 đánh bại thiên kim công chúa người chơi, mà lại, thiên kim công chúa là đệ nhất vị bị giết chết người chơi, cho nên thiên kim công chúa thu được 10 triệu điểm kinh nghiệm, người đương nhiên cũng có thể đạt được 10 triệu điểm kinh nghiệm. Diệp Thu nghe được câu này, triệt để trợn tròn mắt. Hệ thống, ngươi mẹ nó đang đùa ta đi, loại sự tình này cũng có thể phát sinh. Ngươi xác định không có nói đùa sao? Không có, ngươi không nhìn ra ta là đang nói đùa sao? Nghe được hệ thống trả lời, Diệp Thu lập tức liền khó chịu. Được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, nếu không, nhìn bản vương làm sao thu thập ngươi. Diệp Thu hung tợn nói ra. Sau nửa giờ, một cỗ màu đen xe bèn đứng tại Diệp Thu trước mặt. Ô tô cửa mở ra, từ trong ô tô đi ra một cái trung niên phụ nữ cùng một người mặc áo sơ mi trắng, màu lam quần jean thanh niên nam tử. Phụ nữ trung niên là Tô Linh San mụ mụ Lâm Tú Mai, bên cạnh thanh niên thì là Tô Linh San ca ca Tô Văn Phong. Diệp Thu nhìn thấy Tô Văn Phong, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Bá mẫu, Văn Phong ca, ta là Diệp Thu. A, là Diệp Thu a, đã lâu không gặp. Nghe được Diệp Thu lời nói, Tô Văn Phong nhẹ gật đầu. Diệp Thu, đây chính là mẹ ta cùng ca ca. Nghe được Tô Linh San lời nói, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Bá mẫu, ngài tốt, ngài khí sắc so với lần trước nhìn thấy thời điểm càng thêm tốt đâu. Ha ha, Diệp Thu, lần trước ngươi đã cứu chúng ta nhà San San, hai vợ chồng chúng ta vẫn muốn tìm ngươi, lại là không thu hoạch được gì, hiện tại rốt cục nhìn thấy ngươi. Lâm Tú Mai vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, Diệp Thu, lần trước nếu như không có ngươi, San San liền nguy hiểm, cảm ơn ngươi cứu được San San. Một bên, Tô Văn Phong mở miệng nói. Nghe được Tô Văn Phong lời nói, Diệp Thu lắc đầu. Tô bá mẫu, ngài khách khí, ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tốt, đừng đứng ở bên ngoài tán gẫu, đi vào trước rồi nói sau. Tô Linh San nói ra. Ân. Tô Văn Phong nhẹ gật đầu. Tiến vào trong nhà đằng sau, Diệp Thu mới nhìn rõ ràng, Tô Văn Phong trong nhà là một tòa 3 tầng tiểu cũ dương lâu, chỉnh thể sửa sang phong cách đơn giản thanh lịch, rất phù hợp hắn quan niệm thẩm mỹ. Diệp Thu, nơi này đơn sơ một chút, ngươi tuyệt đối đừng để ý, ngươi xem một chút, đây là nhà chúng ta phòng bếp, đây là gian phòng của ta là tại lầu 2, nơi đó chính là ta phòng ngủ, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, có thể cùng ta cùng tiến lên đi ngồi một chút. Tô Linh San vừa đi, một bên giải thích nói. Diệp Thu lắc đầu, không cần làm phiền. Không sao, ba ba mụ mụ của ta đều là dân quê, nhà chỉ có 4 bức tường, nào có cái gì đồ vật hảo chiêu lợi, cha ta hay là cái thư pháp kẻ yêu thích, đây là hắn viết cho ta ba ba một bức chữ, tặng cho ngươi. Nghe được Tô Linh San lời nói, Diệp Thu nhẹ gật đầu tạ ơn Tô bá mẫu. Không cần, ta đi trước phòng bếp, các ngươi ngồi trước nói xong, Tô Linh San liền đi vào phòng bếp. Nhìn xem Tô Linh San bóng lưng, Diệp Thu ánh mắt híp lại. Tô Linh San, không tệ lắm, mặc dù bình thường có chút tính tiểu thư, nhưng là một cái không sai nữ hài nhi. Đúng rồi, Văn Phong ca, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Ngươi nói đi, ta muốn mượn dùng một chút nhà ngươi phòng bếp, bất quá, không cần thời gian quá dài, ngươi nhìn có thể chứ? Nghe được Diệp Thu lời nói, Tô Văn Phong hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, chỉ là ngươi muốn làm gì, ta giúp ngươi đi. Không có chuyện, ta chính là muốn đem bức chữ này lồng khung đứng lên đặt ở giường của ta đầu cửa hàng, sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian.
Diệp Thu mở miệng nói.
Tốt ta, vậy ngươi chờ chút.
Tô Văn Phong nhẹ gật đầu.
Nhìn thấy Tô Văn Phong đáp ứng, Diệp Thu cười cười, đi đến một bên, xuất ra bút, sau đó bắt đầu động tác.
Chương 2176 sinh hoạt tiết tấu hay là quá chậm. Chương 2176 sinh hoạt tiết tấu hay là quá chậm. Đại khái sau 5 phút, Diệp Thu đem chân dung lồng khung tại trên vách tường.
Diệp Thu, mẹ ta tại nấu canh đâu, đợi lát nữa liền tốt, ngươi tại chỗ này đợi một hồi.
Tô Linh San mở miệng nói ra.
Không sao, ta liền ở chỗ này chờ lấy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Tô Linh San trên khuôn mặt nổi lên dáng tươi cười, vậy được rồi.
Đúng rồi, Diệp Thu, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu a?
Tô Văn Phong nghi ngờ hỏi. Ta đi nơi khác du lịch.
Du lịch?
Thật là khéo, ta cũng đang định ra ngoại quốc đâu, bất quá, ta đi chính là phương Nam tỉnh, nơi đó khí hậu thích hợp dưỡng sinh, không giống nơi này, điều hòa không khí hô hô thổi, nóng đến chết rồi.
Tô Văn Phong buồn rầu nói đạo.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Thu trong lòng thầm than.
Cuộc sống của các ngươi tiết tấu hay là quá chậm.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Tô Văn Phong sững sờ, lập tức lắc đầu, nói ra, ai, ta đích xác là già, theo không kịp người tuổi trẻ bộ pháp.
Đúng rồi, Diệp Thu, y thuật của ngươi cao siêu như vậy, về sau có gì tốt đề cử không có?
Tô Văn Phong câu nói này ngược lại là đưa tới Diệp Thu hứng thú.
Được rồi, đề cử, đương nhiên là có, bất quá, ta sợ ngươi không có cách nào tiếp nhận.
Diệp Thu mở miệng nói.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Tô Văn Phong khẽ giật mình, sau đó cười, ha ha, Diệp Thu, ngươi thật hài hước, ta còn tưởng rằng ngươi có đề nghị gì hay, đã ngươi không muốn nói, quên đi.
Diệp Thu nhún vai, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta liền không nói, dù sao ngươi cũng không cần ta hỗ trợ chữa bệnh.
Ha ha, bất quá, Diệp Thu, có thời gian, ngươi vẫn là đi chúng ta trên trấn dạo chơi, dù sao, chúng ta chỗ ấy nhưng so sánh Giang Thành thú vị nhiều.
Tô Văn Phong nhắc nhở.
Nghe được Tô Văn Phong lời nói, Diệp Thu nhẹ gật đầu.
Sau đó, hai người cùng một chỗ hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình tản.
Về đến trong nhà đằng sau, Diệp Thu tắm rửa một cái, thay quần áo khác, liền chuẩn bị đi ngủ.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Diệp Thu điện thoại di động vang lên đứng lên.
Diệp Thu mở ra điện thoại, phát hiện là cái số xa lạ.
"Uy, ngươi tốt.
Xin hỏi là Diệp Thu tiên sinh sao?
Ta là Kinh Đô thị công an cục đội cảnh sát hình sự mở lớn đội, ngài hiện tại có thời gian không?
Ta hy vọng ngài có thể đến một chuyến Kinh Đô thị cục, chúng ta muốn đối với ngài làm ghi chép."
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm trầm thấp khàn khàn.
Nghe được trong điện thoại truyền đến lời nói, Diệp Thu lông mày chớp chớp, sau đó hỏi, "Mở lớn đội, ngài hiện tại ở đâu mà, ta lập tức chạy tới."
"Ta bây giờ tại Kinh Đô thị công an cục phụ cận một cái giao lộ chờ ngươi."
"Đi, ta lập tức liền đến."
Diệp Thu nhẹ gật đầu.
Cúp điện thoại, Diệp Thu từ trên giường nhảy xuống tới.
Đinh linh linh.
Điện thoại vang lên, Diệp Thu lấy điện thoại ra nhìn một chút, là Triệu Lâm Lâm dãy số.
"Uy, Lâm Lâm, ngươi có nhà không?"
"Ừm, Diệp Thu, ta bây giờ đang ở cửa nhà, ngươi nhanh lên ra đi." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Triệu Lâm Lâm thanh em run rợn.
"Được rồi, ta cái này ra ngoài."
Diệp Thu nói xong, cúp điện thoại, mang giày xong đằng sau liền rời đi nhà.
Đi đến cửa nhà, nhìn xem Triệu Lâm Lâm khập khênh bộ dáng, Diệp Thu nhíu mày, "Thế nào?
Chân thụ thương sao?"
Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Lâm Lâm khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu, nói ra, "Không có việc gì, ta vừa mua thức ăn trở về, không có chú ý, ngã một phát."
"Diệp Thu, ngươi không cần lo lắng ta rồi, ta không sao."
"Không có việc gì liền tốt, chúng ta đi thôi." Nói xong, Diệp Thu liền dẫn Triệu Lâm Lâm hướng phía nhà để xe đi đến.
Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Triệu Lâm Lâm có chút khẩn trương hỏi, "Diệp Thu, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong a?"
Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu vừa cười vừa nói, "Ngươi muốn đi nơi nào?"
Ta tùy tiện, bất quá, ngươi đến mang theo ta."
Triệu Lâm Lâm xấu hổ nói ra.
Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu nhẹ gật đầu.
"Đi, không có vấn đề."
Sau đó, hai người liền lái xe hướng phía trung tâm thành phố chạy tới.
Đi ngang qua một cái cư xá thời điểm, Diệp Thu ngừng xe lại.
"Đến."
"A,
ngươi dẫn ta tới đây làm gì?
Ta còn không có ăn cơm chiều đâu."
Triệu Lâm Lâm nhìn trước mắt cao úp, một trận mê mang.
Nhìn xem Triệu Lâm Lâm u mê vô tội bộ dáng, Diệp Thu cười cười, "Vào xem, nơi này chính là chỗ ở của ta, đây là chìa khóa của ta."
Nói xong, Diệp Thu liền đưa lên một chuỗi chìa khóa.
Nhìn xem Diệp Thu đưa tới chìa khóa, Triệu Lâm Lâm khuôn mặt càng thêm đỏ, nàng cảm giác mình như cái đồ ngốc bình thường.
Diệp Thu gặp Triệu Lâm Lâm không có tiếp nhận chìa khóa, cười cười, nói ra, "Đi thôi, vào đi, ta mang ngươi tham quan một phen."
Nói xong, Diệp Thu liền dẫn Triệu Lâm Lâm tiến nhập cao ốc.
Nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, Triệu Lâm Lâm trái tim bỗng nhiên cuộn loạn.
Nhìn xem cảnh sát xung quanh, Triệu Lâm Lâm cảm giác cả người giống như nằm mơ, không nghĩ tới Diệp Thu thế mà ở tại nơi này bao lớn trong biệt thự, mà lại, biệt thự sửa sang cũng quá xa hoa.
Không chỉ có như vậy, biệt thự này phong cách cũng quá đặc biệt.
Cả tòa đại lâu chủ thể kiến trúc là một tràng 6 tầng cao cấp cao ốc văn phòng, mà cái này 6 tầng cao ốc văn phòng là do 328 cái phòng xếp tạo thành, mỗi cái phòng xếp diện tích đều tại 4000 mét vuông tả hữu. Nhà này cao ốc văn phòng chung có được 198 cái phòng ở, trừ 67 cái phòng ở bên ngoài, ngoài ra còn có 21 dãy phòng 32 sảnh phòng xếp, mỗi một nhà phòng xếp đều có 500 mét vuông tả hữu, một cái phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn cùng ban công. Cả tòa đại lâu tổng diện tích đạt đến 11,000 mét vuông, tổng giá trị đạt tới 500 triệu đô la.
Diệp Thu ở phòng xếp chiếm cứ 105 cái phòng ngủ, một khách sảnh, một cái phòng bếp cùng một cái phòng vệ sinh.
Cả tòa trong biệt thự bộ công trình đầy đủ, lấy ánh sáng cực dai, trang bị đỉnh cấp giám sát công trình, cùng bảo tiêu tuần tra các loại, cả tòa biệt thự nhìn qua 10 phần xa hoa, nhưng lại lộ ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là cả tòa trong biệt thự bộ, mỗi một tầng đều có chuyên môn phòng tập thể thao, bể bơi các loại, còn có sân tennis chờ chút. Mà lại, trong mỗi gian phòng đều phối hữu độc lập khu vực nghỉ ngơi. Nhất làm cho Triệu Lâm Lâm cảm giác kinh ngạc chính là biệt thự lầu chính, nhà này lầu chính có 3 cái đại đường, bên trong một cái đại đường là ăn uống vật dụng cửa hàng, một cái đại đường là phòng khách, một cái khác thì là phòng chứa đồ, phòng ngủ cùng phòng tắm chờ chút. Mà chủ yếu nhất chính là, biệt thự này bên trong có rất nhiều công nghệ cao đồ vật, tỉ như nói camera, máy tính, TV, còn có rất nhiều không biết tên công trình. Ở chỗ này, Triệu Lâm Lâm mới hiểu được, Diệp Thu đến cùng là như thế nào một người có tiền thiếu gia. Bất quá, để nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Diệp Thu thế mà lại còn làm đồ ăn. Diệp Thu, tay nghề của ngươi thật sự là quá lợi hại, tài nấu nướng của ngươi đơn giản chính là đăng phong tạo cực, ta thật không thể tin được, một người sinh viên đại học sẽ có dạng này bản lĩnh. Chương 2177 ta không phải một cái hoa hoa công tử. Chương 2177 ta không phải một cái hoa hoa công tử. Khó trách ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nhìn thấy Diệp Thu thuần thục xào rau, Triệu Lâm Lâm sợ hãi thán phục nói. Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu cười cười, nói ra, Lâm Lâm, đây đều là ta từ nhỏ đã học được, cũng không tính cái gì. A, nguyên lai ngươi còn học qua nấu cơm à? Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Lâm Lâm càng thêm chấn kinh. Đúng vậy à, ta khi còn bé điều kiện gia đình phi thường khó khăn, cho nên thường xuyên tự lực cánh sinh, cho nên liền sẽ làm một chút việc nhà nông cùng thủ công nghiệp. Diệp Thu nói thì ra là thế. Nghe được Diệp Thu giải thích, Triệu Lâm Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Diệp Thu, ngươi dạng này một cái ưu tú nam hải, khẳng định sẽ có không tệ bạn gái đi. Cái này sao? Diệp Thu gãi đầu một cái, cười nói, Lâm Lâm, chúng ta không cần thảo luận cái đề tài này có được hay không. Vì sao nha, ta lại không có ác ý. Triệu Lâm Lâm quệt miệng nói ra. Nhìn thấy Triệu Lâm Lâm vẻ mặt đáng yêu, Diệp Thu mỉm cười, nói ra, bởi vì loại chuyện này khó mà nói, ta không phải một cái hoa hoa công tử, sẽ không tùy tiện kết giao, ta hiện tại bạn gái cũng rất xinh đẹp, ngươi nhìn ngươi, không phải dáng dấp cũng rất xinh đẹp à. Cắt, miệng lươi chân trù. Triệu Lâm Lâm hừ nhẹ một tiếng, gương mặt đỏ bừng nói ra. Tốt, ta không đùa với ngươi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Nói xong, Diệp Thu đem đũa đưa cho Triệu Lâm Lâm, sau đó chính mình ngồi xuống. Nhìn xem trong chén đồ ăn, Triệu Lâm Lâm nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn về hướng Diệp Thu, nói ra, Diệp Thu, ngươi cũng ăn nhà, làm sao không ăn? Không cần, ngươi ăn trước, ngươi từ từ ăn. Diệp Thu nói, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm trà. Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Lâm Lâm nhếch miệng, không có lại tiếp tục kiên trì, tự mình bắt đầu ăn. Bất quá, Triệu Lâm Lâm lại là không có phát hiện, Diệp Thu nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy cương triều, hắn không thích cưỡng cầu, nhưng lại ưa thích ôn nhu đối đãi. Triệu Lâm Lâm ăn, Diệp Thu uống vào, một bữa cơm ngay tại Triệu Lâm Lâm quá trình ăn cơm trung độ qua. Ăn cơm xong đằng sau, Diệp Thu liền dẫn Triệu Lâm Lâm đi phụ cận dạo phố. Hai người đi dạo hết cả tòa khu biệt thự, Diệp Thu mang theo Triệu Lâm Lâm đi tới phụ cận thương trường. Đi dạo một vòng, Diệp Thu mua thật nhiều quần áo, bao quát một cái gợi cảm nội ý cùng mấy bộ váy ngủ. Mua xong những này, Triệu Lâm Lâm mặt đã đỏ lên, nhìn thấy Diệp Thu thế mà mang chính mình dạo phố, nàng liền không nhịn được đỏ mặt. Đi dạo xong đằng sau, Diệp Thu lôi kéo Triệu Lâm Lâm tay, nói ra, "Lâm Lâm, hôm nay ta mời khách." "Tốt, dù sao tiền lương của ta cũng không thấp." Triệu Lâm Lâm nói, nhìn một chút Diệp Thu, nói ra, "Diệp Thu, vậy ta hôm nay muốn mua cái gì thì mua cái đó à?" Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu cười nói, "Đó là nhất định." Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Lâm Lâm cao hứng nói ra, "A, quá tuyệt vời. Diệp Thu, cái kia chúng ta đi xem một chút phim đi." "Tốt." Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu sảng khoái đáp ứng nói, hắn đã sớm muốn mang Triệu Lâm Lâm nhìn xem phim. Tại tòa thành thị này, phim là rất được hoan nghênh, nhất là cuối tuần, rất nhiều tuổi tác hơi lớn người thích xem phim. Mà Diệp Thu trong nhà cũng có mấy bộ đời cũ phim, chỉ là Diệp Thu không nguyện ý bồi tiếp phụ mẫu nhìn mà thôi, hắn tình nguyện tự mình một người lén lén lút lút nhìn. Tại Diệp Thu tâm lý, phụ thân chính là mình trời, mà mẫu thân chính là mình thế giới, hai người đều là hắn duy nhất. Cho nên, dù cho phụ thân đang làm việc chút gì không đến sức đầu mẹ chán, hắn cũng chưa từng phản nản qua, chỉ cần phụ thân cao hứng, hắn liền vui vẻ. Mà mẫu thân mặc dù đang làm việc bên trên cũng bề bộn nhiều việc, nhưng lại chưa bao giờ trách cứ qua phụ thân. Hai người đều là đối phương duy nhất. Diệp Thu lôi kéo Triệu Lâm Lâm đi tới phụ cận rạp chiếu phim. Đây là một nhà rạp chiếu phim, bên trong chỗ ngồi không tính rất nhiều, chỉ có thể dung nạp 300 người. Nhìn thấy phim này viện, Triệu Lâm Lâm ngây ngẩn cả người, nàng làm sao đều không có nghĩ đến Diệp Thu vậy mà lại lựa chọn xem phim. Đây là dạng gì đam mê đâu? Loại thời điểm này, Triệu Lâm Lâm không khỏi hoài nghi Diệp Thu có phải hay không cái gay. Đương nhiên, Triệu Lâm Lâm trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là nàng lại cái gì đều không có hỏi, dù sao người ta là người ta tư ẩn, chính mình cũng không phải hắn ai, quản nhiều như vậy làm gì. Diệp Thu, chúng ta phải đi vào thật sao? Triệu Lâm Lâm hỏi. Ừm, đi vào đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Lâm Lâm, ngươi là lần đầu tiên tới đi. Triệu Lâm Lâm lắc đầu, nói ra, lần thứ nhất, ta cũng là lần đầu tiên tới rạp chiếu phim đâu. Vậy chúng ta liền mua vé đi vào đi, nhìn như vậy phim bầu không khí khẳng định sẽ rất tốt. Ừm. Triệu Lâm Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Thu cầm hai tấm phiếu, cùng Triệu Lâm Lâm đi vào phòng chiếu phim. Khi tiến vào phòng chiếu phim trước đó, Diệp Thu cố ý nhìn một chút xung quanh, bảo đảm không ai theo dõi bọn hắn. "Ngươi tốt, xin hỏi cần gì chỗ ngồi?" Tại bọn hắn tọa hạ thời điểm, người bán vé lễ phép hỏi. "Ta cần nhờ cửa sổ vị trí." Triệu Lâm Lâm chỉ bên cạnh cửa sổ vị trí. "Được rồi, xin chờ chốc lát, lập tức đưa tới, ngài chờ một lát." Nhìn thấy người bán vé đi xa, Triệu Lâm Lâm lúc này mới quay đầu nhìn xem Diệp Thu, hỏi: "Diệp Thu, ngươi vì cái gì lựa chọn xem phim a?"
"Ta nhớ được tiểu khu chúng ta phụ cận có một cái rạp chiếu phim, rất đa tình lữ đều sẽ đi rạp chiếu phim."
Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu mỉm cười, nói ra: "Ta cảm thấy tại rạp chiếu phim xem phim là một kiện phi thường chuyện lãng mạn, bởi vì vậy đại biểu tình lữ yêu."
"Diệp Thu, không nghĩ tới ngươi rất lãng cấp thôi."
Triệu Lâm Lâm hé miệng cười nói: "Bất quá, ta không thích xem phim, ta càng ưa thích nhìn phim hoạt hình hoặc là kiểu vui vẻ và sói sám."
"Cái này ngươi có thể suy nghĩ một chút." Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu bất đắc dĩ cười khổ nói: "Hắn cũng không phải chưa thấy qua nữ hải tử thích xem những này phim hoạt hình cùng phim, thế nhưng là đây đều là tiểu nữ sinh ưa thích làm việc ngốc, mà hắn một người nam nhân căn bản cũng không thèm tại đi xem những vật này, cũng liền không thèm để ý không được. Ta đã quyết định, ta sẽ không đi nhìn cái gì phim hoạt hình cùng phim."
Triệu Lâm Lâm trực tiếp cự tuyệt nói.
Nhìn thấy kết quả này, Diệp Thu cũng liền lười nói: "Tùy tiện nàng đi thôi."
Rất nhanh, người bán vé liền đem hai tấm vé xem phim đem ra, Diệp Thu cầm lấy phiếu, nhìn một chút phía trên danh tự cùng số chỗ ngồi, cười nói: "Chúng ta đi xem Hắc Ám Kỵ Sĩ."
"Được rồi."
Sau đó, hai người đi vào rạp chiếu phim.
"Uy, ngươi biết ta thích nhất là bộ nào phim sao?"
Triệu Lâm Lâm vừa cười vừa nói.
Diệp Thu lắc đầu, hắn cũng không biết Triệu Lâm Lâm thích xem phim gì.
"Ta thích nhất Chi Chu Hiệp."
Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu sửng sốt một chút, nói ra: "Ngươi ưa thích Chi Chu Hiệp?"
"Đương nhiên, ta vẫn luôn là yêu nhất Chi Chu Hiệp."
Chương 2178 có chuyện xưa nữ hài tử. Chương 2178 có chuyện xưa nữ hài tử. Triệu Lâm Lâm kiêu ngạo nói: "Nếu như không có Chi Chu Hiệp, cuộc sống của ta làm sao lại trở nên đặc sắc như vậy?"
Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu cười cười, hắn cũng cảm thấy Triệu Lâm Lâm là một cái có chuyện xưa nữ hài tử.
Bất quá, đối với cái này, Diệp Thu cũng không có quá nhiều hứng thú.
Nhìn trước mắt cự hình màn hình, Triệu Lâm Lâm nhếch miệng lên một tia nụ cười ngọt ngào, nàng không nghĩ tới Diệp Thu sẽ mang nàng đến xem Chi Chu Hiệp. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, không chỉ có phim hoạt hình rất có lực hấp dẫn, hơn nữa còn có khoa huyễn nguyên tố, nói đơn giản đi, khoa học kỹ thuật là hết thệ căn cơ.
Diệp Thu nói ra.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Lâm Lâm liên tục gật đầu.
"Ừm, không sai, khoa học kỹ thuật chính là hết thảy, ta cảm thấy thân thể của ta hiện tại đã phát sinh biến hóa."
Triệu Lâm Lâm vừa cười vừa nói.
Diệp Thu nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Triệu Lâm Lâm hiện tại tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt, so dị vãng cường kiện hơn rất nhiều, nếu như dựa theo loại tốc độ này phát triển, lại kiên trì nửa tháng tả hữu, chỉ sợ cũng sẽ triệt để khôi phục.
"Ngươi xem một chút nơi đó, nơi này chính là ngươi chủ yếu chiến đấu sân bãi."
Diệp Thu chỉ vào trong màn hình người máy nói ra.
Triệu Lâm Lâm nhìn về hướng Diệp Thu chỉ thị màn hình, chỉ gặp trong màn hình xuất hiện một cái người máy ngoại hình cùng với nàng không sai biệt lắm.
"Cái này đây là ta?"
Triệu Lâm Lâm kinh ngạc hỏi, "Người máy của ta đâu? Làm sao lại biến thành bộ dáng này?"
"Đây là người máy cơ chế cải biến tạo thành."
Diệp Thu nói ra, "Trước kia, ngươi thân thể máy móc là sẽ không như vậy, hiện tại thân thể là do người máy lắp ráp mà thành."
"Thì ra là như vậy, khó trách ta thân thể máy móc cuối cùng sẽ mắc lỗi."
Triệu Lâm Lâm bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận, người máy trí tuệ thật sự là để cho người ta thán phục.
"Như vậy đi, ngươi về sau có thể dùng người máy thay thế mình thân thể, bất quá, chỉ có ở lúc mấu chốt mới có thể dùng."
Diệp Thu nói ra, "Bộ phim này kịch bản cũng rất hấp dẫn người ta, ngươi sau khi xem xong hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng."
Triệu Lâm Lâm nhìn một chút Diệp Thu trong tay vẽ xem phim, lại nhìn một chút những cái kia que hình quang cùng các loại màu sắc tiêu chí, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói ra: "Diệp Thu, ta cảm thấy đề nghị của ngươi không sai."
Nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Diệp Thu cũng không nhịn được nở một nụ cười.
Hắn cũng biết Triệu Lâm Lâm thích xem phim hoạt hình cùng phim, chỉ là hắn đối với loại phim này thật sự là không có cảm giác gì, mà lại cũng rất ít bồi Triệu Lâm Lâm cùng một chỗ xem phim. Hiện tại nếu Triệu Lâm Lâm đồng ý đề nghị của hắn, vậy liền chứng minh Triệu Lâm Lâm tính cách cũng phát sinh biến hóa.
Rất nhanh, hai người liền tìm được chỗ ngồi tọa hạ, Diệp Thu đem vé xem phim đưa cho Triệu Lâm Lâm.
"Hoa, đây là một bộ siêu anh hùng phiến, thế giới này siêu anh hùng còn rất nhiều à, nơi này thế mà còn có áo đặc mạn cùng Chi Chu Hiệp, đây có phải hay không là quá khôi hài?"
Triệu Lâm Lâm nhìn thoáng qua phim, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trên những hình ảnh kia mặt.
Diệp Thu cười cười, nói ra: "Đúng vậy à, thế giới này siêu anh hùng cũng thật nhiều."
Triệu Lâm Lâm niết miệng, nói ra: "Đáng tiếc là, ta không phải Chi Chu Hiệp, cũng không phải siêu xây đạ, nếu không, ta nhất định sẽ trở thành một tên siêu anh hùng."
Diệp Thu cười cười, không nói gì nữa.
Rất nhanh, hai người liền bắt đầu quan sát phim.
Bộ phim này giảng thuật là một đoạn rất dài cố sự, bất quá, Triệu Lâm Lâm hay là rất thích xem.
"Ngươi biết Chi Chu Hiệp tại sao phải được xưng siêu anh hùng sao?"
Đột nhiên, Diệp Thu hỏi.
"Không biết, Chi Chu Hiệp là siêu việt nện tồn tại, là siêu việt sinh mệnh tồn tại."
"Chi Chu Hiệp tại sao phải được xưng siêu anh hùng?"
"Chi Chu Hiệp tại sao phải được xưng siêu anh hùng?"
"Chi Chu Hiệp tại sao phải được xưng siêu anh hùng?"
Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Lâm Lâm cũng sa vào đến trong trầm tư.
Rất hiển nhiên, nàng cũng bị vấn đề này khốn nhiễu hồi lâu.
Một lát sau, nàng vỗ tay một cái thật lớn, kích động hô: "Ta biết đáp án, là bởi vì Chi Chu Hiệp có thể người sáng lập cùng thú, cho nên mới có người đem Chi Chu Hiệp xưng là siêu anh hùng, đúng không?"
"Đúng vậy, đáp án này phi thường chính xác."
Diệp Thu nói ra.
Triệu Lâm Lâm kích động nắm chặt nắm đấm, nói ra: "Quá lợi hại, ta rốt cuộc tìm được đáp án.
Kỳ thật thế giới này cũng có rất nhiều người đều tưởng tượng Chi Chu Hiệp như thế, sáng tạo ra một cái thế giới mới."
Diệp Thu thản nhiên nói.
"Sáng tạo thế giới? Đây không phải là chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại sao?
Truyền thuyết thần thoại là không thể tin tưởng, ta thế nhưng là tận mắt qua ma giới.
Ma giới thế giới thật rất kỳ diệu a."
Triệu Lâm Lâm trên khuôn mặt tràn đầy hứng tới.
Không chỉ là kỳ diệu, chúng ta còn có thể sáng tạo ra so truyền thuyết thần thoại còn muốn thế giới kỳ diệu. Sáng tạo ra so truyền thuyết thần thoại càng thêm thế giới kỳ diệu, thật có thể làm đến sao?
Đương nhiên có thể.
Triệu Lâm Lâm hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thu tiếp tục nói, bất quá, cái này cần một cái dài dằng dặc công trình.
Dài dằng dặc công trình?
Không sai, chính là dài dằng dặc công trình, bất quá, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chỉ cần ngươi cố gắng lời nói, nhất định có thể làm được, mà lại nhất định sẽ thành công.
Diệp Thu nói ra.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Lâm Lâm trên khuôn mặt nổi lên nét mặt hưng phấn, quá tốt rồi, ta phải cố gắng, ta muốn sáng tạo ra vĩ đại nhất siêu anh hùng, ta nhất định sẽ sáng tạo ra một cái so Chi Chu Hiệp còn muốn vĩ đại siêu anh hùng, để tất cả mọi người nhớ kỹ siêu anh hùng danh tự. Nhìn thấy Triệu Lâm Lâm bộ dáng này, Diệp Thu trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Diệp Thu nhìn ra được, Triệu Lâm Lâm là thật thích xem phim màn hình, bằng không mà nói, cũng sẽ không như vậy hứng thú với nhìn loại phim này.
Ta lại trợ giúp ngươi.
Diệp Thu nói ra.
Cảm ơn ngươi, Diệp Thu.
Triệu Lâm Lâm cười ngọt ngào, con mắt cong thành như nguyệt nha độ cong.
Đinh linh linh buổi chiều tiếng trung tan học vang lên, Diệp Thu từ trong phòng học đi ra.
Lúc này, Triệu Lâm Lâm cũng đi theo ra ngoài.
Diệp Thu.
Nghe được Triệu Lâm Lâm tiếng kêu, Diệp Thu xoay đầu lại. Nhìn thấy Diệp Thu quay đầu, Triệu Lâm Lâm vội vàng chạy tới.
Diệp Thu, ta muốn mời ngươi ăn cơm.
Vì cái gì?
Diệp Thu nghi ngờ nói.
Bởi vì, ta muốn báo đáp ngươi, cảm ơn ngươi mua cho ta nhiều như vậy quần áo.
Triệu Lâm Lâm thấp giọng nói ra.
Nhìn thấy Triệu Lâm Lâm thẹn thùng bộ dáng nhỏ, Diệp Thu trong lòng cũng dâng lên một cỗ xúc động.
Ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta đây?
Diệp Thu xấu xa nói ra.
Ta.
Triệu Lâm Lâm có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Diệp Thu thấy thế, lập tức bắt lấy Triệu Lâm Lâm cổ tay phải, đem Triệu Lâm Lâm kéo vào trong ngực.
Thấy cảnh này, Triệu Lâm Lâm đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại.
Nô.
Triệu Lâm Lâm nhắm hai mắt lại.
Chương 2179 ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, chúc phúc ngươi. Chương 2179 ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, chúc phúc ngươi. Diệp Thu đúng lúc này, Triệu Lâm Lâm đột nhiên đẩy ra Diệp Thu.
Ừm.
Diệp Thu nghi hoặc nhìn Triệu Lâm Lâm, ngươi là hảo nam hải nhi, mặc kệ ngươi về sau sẽ chọn dạng gì bạn gái, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, chúc phúc ngươi.
Nghe được Triệu Lâm Lâm câu nói này, Diệp Thu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn nhìn xem Triệu Lâm Lâm cái kia đẹp đẽ mặt.
Triệu Lâm Lâm trừng trong mắt, có chút không dám tin nhìn xem Diệp Thu, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường thành thật như vậy, xấu hổ Diệp Thu, vậy mà lại dưới loại tình huống này làm ra như vậy gan to bằng trời sự tình, thật sự là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin.
Triệu Lâm Lâm không thể tin được đây hết thảy đều là thật, nàng sợ đây chỉ là ảo giác của mình.
Đừng sợ, chúng ta thế nhưng là anh em tốt, ngươi là muội muội của ta, ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi.
Diệp Thu ôn nhu nói.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Lâm Lâm cảm động khóc lên.
Diệp Thu, ngươi thật tốt.
Triệu Lâm Lâm thật chặt ôm Diệp Thu.
Diệp Thu cũng thật chặt ôm Triệu Lâm Lâm.
Nha đồng đốc, trước kia ngươi nhưng không có như hôm nay như thế chủ động, chẳng lẽ hôm nay có hẹn?
Diệp Thu hỏi.
Nghe được Diệp Thu hỏi thăm, Triệu Lâm Lâm nhẹ gật đầu.
Ai vậy?
Diệp Thu hiếu kỳ nói.
Triệu Lâm Lâm nhìn Diệp Thu một chút, có chút do dự nói, ngươi đoán.
Nhìn thấy Triệu Lâm Lâm bộ dáng, Diệp Thu nhịn không được cười ha ha.
Ta làm sao có thời giờ đoán à, bất quá, bất kể là ai, cũng không có thể cải biến ngươi là muội muội ta sự thật ấy, ta là mãi mãi cũng sẽ không buông tha cho ngươi.
Diệp Thu cười híp mắt nói ra.
Triệu Lâm Lâm nhìn khóc mỉm cười, Diệp Thu, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào.
Hai chúng ta ở giữa, còn cần đến nói tạ ơn hai chữ này sao?
Chúng ta là huynh muội thôi.
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Triệu Lâm Lâm nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, vậy ngươi nhanh lên khóa đi.
Tốt, ta đi.
Diệp Thu nhẹ gật đầu, rời đi Triệu Lâm Lâm lớp.
Sáng ngày thứ hai chương trình học sau khi kết thúc, Diệp Thu cương đi ra lầu dạy học, liền phát hiện mấy chiếc xe sang trọng đứng tại bên đường.
Diệp Thu, lên xe.
Một đạo thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa sổ xe bay tới, chính là Triệu Hạ Vũ.
Nghe được Triệu Hạ Vũ thanh âm, Diệp Thu ngẩn người, sau đó hướng phía xe đi đến.
Diệp Thu, mau lên xe a, chờ chút đến muộn sẽ không tốt.
Triệu Hạ Vũ thúc giục nói.
Diệp Thu sau khi lên xe, phát hiện trong xe ngồi 5-6 cái nam sinh, thân phận của mỗi người tựa hồ không đơn giản, vừa nhìn liền biết không phải gia đình bình thường tử đệ, chí ít tại nội thành bên trong là nhân vật có mặt mũi, bằng không mà nói, cũng sẽ không lái hảo xe tới nơi này.
Triệu Hạ Vũ có phụ thân là chính phủ thành phố phó thính cấp quan viên, mẹ của hắn là một vị phú thương, tại toàn bộ kinh thành đều rất có danh khí.
Diệp Thu, làm sao?
Không có gặp cha mẹ ngươi, rất thất vọng đi.
Triệu Hạ Vũ ánh mắt rơi vào Diệp Thu trên thân, giễu cợt nói.
Triệu Hạ Vũ trước đó đã từng cùng Diệp Thu đã từng quen biết, hắn biết Diệp Thu thân thế, bất quá, hắn vẫn luôn đem Diệp Thu xem như một con chó, cho nên cũng không có để ý, mà lại, tại Diệp Thu đến kinh thành đọc sách sau, Triệu Hạ Vũ càng là không có đem Diệp Thu để vào mắt.
Không phải rất thất vọng?
Diệp Thu cười nhạt một tiếng.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Hạ Vũ sững sờ, không rõ Diệp Thu ý tứ của những lời này.
Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp cha mẹ ngươi?
Triệu Hạ Vũ cau mày nói.
Nghe được câu này, Diệp Thu nao nao, sau đó cười cười, nói ra, ta không phải là không muốn gặp bọn họ, là ta căn bản cũng không có cơ hội gặp bọn họ, cho nên, gặp cũng không thấy thì thế nào.
Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Hạ Vũ hơi kinh ngạc mà hỏi, vì cái gì nói như vậy?
Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không nguyện ý nhận ngươi?
Không sai, cha mẹ của ta từ nhỏ đã từ bỏ ta, cho nên ta cũng sẽ không lại nhận bọn hắn, lần này đến kinh thành cũng là bởi vì gia gia của ta mãi mãi tưởng nhầm ta, ta mới sang đây xem bọn hắn.
Diệp Thu thản nhiên nói.
Cái gì?
Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Hạ Vũ thần sắc lập tức đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thu phụ mẫu lại là một người như vậy cặn bã. Triệu Hạo Vũ nhìn xem Diệp Thu, hỏi: "Diệp Thu, gia gia người nãi nãi đâu? Đã qua đời?" Diệp Thu hồi đáp: "Cái gì?" Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Hạo Vũ triệt để ngộng, hắn không nghĩ tới, chính mình trước đó chán ghét như vậy Diệp Thu lại là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ cháu trai. "Triệu Hạo Vũ, không cần giả ngu, ta biết, ngươi hận ta cướp đi ngươi nguyên bản thuộc về ta hết thảy, cho nên, tại biết thân phận của ta sau, ngươi vẫn tìm kiếm nghị cách đối phó ta." Diệp Thu lạnh lùng nhìn xem Triệu Hạo Vũ. Triệu Hạo Vũ bị Diệp Thu nhìn chằm chằm, trong lòng có chút phát lạnh. "Diệp Thu, ngươi hiểu lầm, ta không có nhằm vào ngươi." Triệu Hạo Vũ vội vàng giải thích. "Hừ, không có nhằm vào ta, vì cái gì ta đến kinh thành sau, ngươi luôn luôn tìm các loại lấy cớ tìm ta phiền phức, còn có, ngươi tại sao phải giúp Trương Tuyết Tiến đối phó ta?" Diệp Thu hừ lạnh nói. Nghe được Diệp Thu chất vấn, Triệu Hạo Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. "Ta không phải cố ý, ta chỉ là không quen nhìn nàng đoạt bạn gái của ngươi, ta trước kia đối với ngươi không tốt, ngươi cũng không so đo, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta, dù sao ta là ưa thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ." Triệu Hạo Vũ nói ra. Nhìn xem một bộ si tình dạng Triệu Hạo Vũ, Diệp Thu không khỏi cảm giác có chút buồn nôn. "Cút đi." Diệp Thu phất phất tay nói. Nghe được Diệp Thu xua đuổi, Triệu Hạo Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng chát biểu lộ. "Vậy ngươi lúc nào thì về Đông Hải, ta có thể đi đưa ngươi?" Triệu Hạo Vũ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Diệp Thu không có trả lời, mà là hỏi: "Ngươi biết Lưu Giai Di sao?" Triệu Hạo Vũ lắc đầu, nói ra: "Không biết, Lưu Giai Di là ai? Nàng là của ta mối tình đầu, cũng là ta duy nhất bạn gái, nhưng là, tại lớp 12 năm đó, nàng bởi vì gia tộc nguyên nhân, cùng ta chia tay." Nói, Diệp Thu rơi vào trầm mặc bên trong. Triệu Hạo Vũ nghe được Diệp Thu tự thuật sau, trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. "Diệp Thu, ngươi mối tình đầu, không phải là Trương Tuyết Tiến đi?" Triệu Hạo Vũ hỏi dò. "Không sai, chính là Trương Tuyết Tiến." Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra: "Triệu Hạo Vũ, ngươi không cảm thấy ngươi rất hèn hạ sao? Vậy mà dùng loại phương thức này để hãm hại ta. Cái này ha ha, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là muốn giúp ngươi theo đuổi nàng mà thôi." Triệu Hạo Vũ chê cười nói. Diệp Thu lắc đầu: "Ngươi không cần vì ta quan tâm, ta cùng nàng đã không thể nào. Thế nhưng là, theo ta điều tra, quan hệ của các ngươi cũng không có gây mất." Triệu Hạo Vũ thử hỏi: "Ngươi điều tra ta?" "Không sai, ta đã điều tra ngươi một đoạn thời gian, ta cảm thấy ngươi cùng Trương Tuyết Thiến ở giữa khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên ta liền để thủ hạ của ta âm thầm điều tra ngươi, cuối cùng mới biết được, ngươi là nàng mối tình đầu, hơn nữa còn là ngươi học trưởng, chuyện này hẳn là tính không được bí mật gì đi." Chương 2180 Hoàn Khố Đại Thiếu, vậy mà dùng ti tiện thủ đoạn. Chương 2180 Hoàn Khố Đại Thiếu, vậy mà dùng ti tiện thủ đoạn. Triệu Hạo Vũ dương dương đắc ý nói ra. Diệp Thu lắc đầu, thở dài một cái, nói ra: "Ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai, ngươi một cái Hoàn Khố Đại Thiếu, vậy mà dùng ti tiện thủ đoạn đến chia rẽ hạnh phúc của người khác. Ngươi tại châm chọc ta." Triệu Hạo Vũ căm tức nhìn Diệp Thu. "Đúng vậy à, ta chính là tại châm chọc ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tôn trọng ngươi? Ta Diệp Thu phụ mẫu chưa bao giờ vứt bỏ qua ta, mà ngươi lại dùng ti tiện thủ đoạn chia rẽ ta cùng bọn hắn hôn nhân, ngươi cảm thấy bọn hắn là thật tâm yêu ta sao? Bọn hắn chỉ là ham phụ thân ta tài sản thôi." Diệp Thu hừ lạnh nói. Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Hạo Vũ lập tức bó tay rồi. Hắn mặc dù là Triệu thị tập đoàn công tử, nhưng không có bất luận cái gì quyền thế, cũng không có bất kỳ tiền gì tài, hắn không chỉ có không có cách nào cho Diệp Thu cung cấp hậu đãi đãi ngộ, mà lại còn muốn nhận Diệp Thu châm chọc khiêu khích. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Hạo Vũ không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. "Tốt, giữa chúng ta đã không còn gì để nói, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi về sau nếu như muốn đối phó ta, ta cũng phụng đổi tới cùng." Diệp Thu nói mà không có biểu cảm gì đạo. Triệu Hạo Vũ sắc mặt một trận xanh đỏ đen trắng, hắn không nghĩ tới Diệp Thu sẽ như vậy hung ác. "Diệp Thu, chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Triệu Hạo Vũ có chút không cam lòng nói ra. "Có thể, bất quá, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi." Diệp Thu lạnh lùng nói. Nghe được Diệp Thu lời nói, Triệu Hạo Vũ lập tức thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn xem rời đi Diệp Thu, Triệu Hạo Vũ không khỏi nắm chặt nắm đấm, đôi mắt chỗ sâu lóe ra ngọn lửa tức giận. "Diệp Thu, nếu ta không có khả năng động tới ngươi, vậy liền hủy ngươi." Triệu Hạo Vũ thấp giọng tự đủ. "Trương Tuyết Tiến, chúng ta nói chuyện đi." Diệp Thu đi tới trường học sau, đi vào Trương Tuyết Tiến cửa túc xá. Lúc này, Trương Tuyết Tiến đã mặc chỉnh tề, đang ngồi ở trong túc xá chờ lấy Diệp Thu. "Diệp Thu, ngươi đã đến." Nhìn thấy Diệp Thu, Trương Tuyết Tiến trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Nghe được Trương Tuyết Tiến xưng hô, Diệp Thu thầm cười khổ, hắn hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng được, Trương Tuyết Tiến là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đã nói rõ, mà lại, nàng cũng đã đáp ứng hắn, không lại dây dưa hắn, làm sao hiện tại lại gọi hắn Diệp Thu đâu? "Ừm, ta muốn cùng ngươi tâm sự." Diệp Thu khẽ gật đầu, nói ra. Nghe được Diệp Thu lời nói, Trương Tuyết Tiến nhẹ gật đầu, hai người liền đi vào trong phòng. "Ngồi." Trương Tuyết Tiến chỉ ghế salon bên cạnh, nói ra. Diệp Thu nhẹ gật đầu, liền tại Trương Tuyết Tiến bên cạnh ngồi xuống. "Ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được, ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi một việc." Trương Tuyết Tiến có chút do dự mở miệng nói. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngươi yên tâm đi, ta không có hứng thú biết ngươi là có hay không có vị hôn phu sự tình, chỉ cần chúng ta là bình đẳng, như vậy ta liền có thể truy cầu ngươi, ta sẽ dùng hành động của ta hướng ngươi chứng minh ta có thể cho ngươi hạnh phúc." Nhìn thấy Diệp Thu chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, Trương Tuyết Tiến trong lòng run sợ một hồi, nàng có chút không biết làm sao, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy xuất khí bức người nam sinh. Diệp Thu bề ngoài tại Đông Châu Đại học cũng coi là đỉnh tiêm, lại thêm hắn loại kia đặc biệt khí chất, càng làm cho vô số nữ hài điên cuồng. Nhưng là, Trương Tuyết Thiến trong lòng sớm đã có một người chiếm cứ toàn bộ của nàng tâm thần, vô luận những người khác cố gắng thế nào, đều không thể đem nó dung chuyển. "Ta muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới ta thân thế." Trương Tuyết Thiến đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Trương Tuyết Thiến lời nói, Diệp Thu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Trương Tuyết Thiến vậy mà lại đề cập chuyện này. Trương Tuyết Thiến là cô nhi viện xuất thân, khi còn bé bị phụ mẫu từ bỏ, ở trên đường ăn xin, cuối cùng thành cô nhi, sau đó ở cô nhi viện lớn lên, nàng sở dĩ trở thành giáo hoa, cũng là bởi vì có cái tốt phụ mẫu, thế nhưng là, tại mấy tuổi thời điểm, cha mẹ của nàng lại phát sinh tai nạn xe cộ, song song mất mạng, mà nàng thì thành không nơi nương tựa tiểu lưu sống người. Những chuyện này, Diệp Thu đều là nghe nói, nhưng là, tình huống cụ thể, hắn cũng không phải là phi thường rõ ràng. "Trong nhà của ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Diệp Thu tò mò hỏi. Hắn không quá tin tưởng những này tin đồn, dù sao, Trương Tuyết Tiến là xinh đẹp như vậy nữ hải, làm sao có thể là tên ăn mày đâu. "Ta cũng không biết thân thế của ta đến cùng là như thế nào, cha mẹ ta trước khi chết, đem ta phó thác cho cô nhi viện viện trưởng chiếu cố, nhưng là, ta không nghĩ tới, viện trưởng vậy mà đem ta trở thành thẻ đánh bạc, đem ta bán cho một đám băng đảng của quận, bọn hắn không chỉ có đánh ta, còn vũ nhục ta." Trương Tuyết Tiến nói tới chỗ này, trong ánh mắt lập tức đầy tràn nước mắt, tiếng nói cũng mang theo nghẹn ngào, hiển nhiên, nàng vô cùng thương tâm. Diệp Thu nhìn thấy Trương Tuyết Tiến thúc thiết, trong lòng cũng không dễ chịu, hắn đưa tay vô vô Trương Tuyết Tiến vai thơm, an ủi, "Đừng sợ, ta lại trợ giúp ngươi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng, trả lại ngươi một cái công đạo." "Cảm ơn ngươi, Diệp Thu." Trương Tuyết Tiến nhìn xem Diệp Thu, có chút cảm động nói ra, "Ngươi là bạn gái của ta, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, ta tự nhiên muốn trợ giúp ngươi." Diệp Thu ôn nhu nói. Trương Tuyết Tiến nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, "Diệp Thu, ngươi tại sao phải thích ta đây? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta xinh đẹp?" Nghe được Trương Tuyết Tiến lời nói, Diệp Thu nao nao. "Ngươi là nghĩ như vậy sao?" Diệp Thu hỏi ngược lại. "Ta không biết, ta chỉ là cảm giác, ta đi cùng với ngươi, rất dễ chịu, rất an tâm, rất an nhàn." Trương Tuyết Tiến có chút thẹn thùng nói. Nghe xong Trương Tuyết Tiến lời nói, Diệp Thu trong lòng cũng là tràn ngập một cô ấm áp, loại cảm giác này, hắn đã hồi lâu đều không có cảm thụ qua. Nhìn xem Diệp Thu cái kia ánh mắt ôn nhu, Trương Tuyết Tiến gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ đỏ, cúi đầu, không dám nhìn tới Diệp Thu con mắt. Lúc này, Trương Tuyết Tiến cửa phòng đột nhiên vang lên. "Mời đến." Trương Tuyết Tiến vội vàng thu liễm lại cảm xúc, đối với cửa ra và hô. Cửa mở ra, một cái nam đồng học đi đến. "Tuyết Tiến, ngươi đang làm gì?" Tên nam đồng học kia có chút nghi hoặc nhìn Trương Tuyết Tiến. "A, hắn là Diệp Thu, ta ngồi cùng bàn, Diệp Thu, đây là bạn học của ta Trương Hải Đạo." Trương Tuyết Tiến giới thiệu nói. "Nguyên lai là đồng học a. Ha ha, ngươi tốt." Tên nam đồng học kia lễ phép tính vươn bàn tay cùng Diệp Thu nắm tay. Nhìn thấy Trương Tuyết Tiến cùng tên nam sinh kia nắm tay, Diệp Thu chân mày cau lại. Tên nam sinh này cho người ta một loại âm dương quái khí cảm giác, cho người ta một loại rất rối trá cảm giác, không giống hắn như vậy phải mở, thẳng thắn. "Ha ha, ngươi tốt, ngươi là Diệp Thu đi, nghe Tuyết Tiến nói ngươi đang theo đuổi nàng, xinh đẹp như vậy nữ hài tử, theo đuổi nàng cũng là bình thường, bất quá, ta khuyên ngươi hay là sớm làm từ bỏ đi, bởi vì ngươi căn bản không xứng với Tuyết Tiến. Xứng hay không được là chính chúng ta sự tình, không cần đến ngươi quan tâm, mà lại, ngươi cũng không cần dùng con mắt của ngươi nhìn ta, ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều." Chương 2181 người không có cách nào cùng ta so sánh. Chương 2181 người không có cách nào cùng ta so sánh. Nghe được Trương Hải Đào lời nói, Diệp Thu có chút tức giận nói, bởi vì hắn không thích người này. Nghe được Diệp Thu nói như vậy, tấm kia sóng biển cũng có chút không cao hứng. "Ha ha, ngươi xác thực so với ta mạnh hơn rất nhiều, chỉ ít trong lòng ta, ngươi không có cách nào cùng ta so sánh." Trương Hải Đào cười lạnh một tiếng, nhìn xem Diệp Thu nói ra. "Hừ, ta cũng lời phản ứng ngươi, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là lại phách lối như vậy ương ngạnh, ta không bảo đảm ngày nào sẽ có hay không có một trận bão tố giáng lâm đến trên người ngươi." Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói. "Ha ha, ngươi nói đúng, ta sẽ cẩn thận một chút, nhưng là, ngươi cũng tốt nhất chú ý mình thân phận, ngươi chẳng qua là cái nghèo kết hủ lậu học sinh thôi, ta cũng không hy vọng có một ngày ngươi sẽ bị người đánh gãy chân. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt còn sống, nhìn thấy ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, ngươi sẽ vì chính mình mới vừa nói qua lời nói trả giá đắt." Diệp Thu nói xong câu đó đằng sau, quay người rời đi. "Diệp Thu, ngươi dừng lại." Trương Hải Đào nhìn thấy Diệp Thu rời đi, lập tức quát. "Còn có chuyện gì sao?" Diệp Thu dừng bước, lạnh giọng hỏi. "Ha ha, ngươi cái này kém cỏi, ngươi không dám cùng ta đơn đấu sao?" Trương Hải Đào chào phúng nói. "Đơn đấu? Ngươi tính là cái gì, ta và ngươi có cái gì tốt đơn đấu?" Diệp Thu khinh thường lắc đầu. "Ngươi..." Trương Hải Đào nghe được Diệp Thu bất kính như thế lời nói, tức giận đến toàn thân phát run. Diệp Thu thái độ triệt để chọc giận Trương Hải Đào. "Diệp Thu, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi nếu là không dám cùng ta đơn đấu, ta liền đánh gãy hai chân của ngươi." Trương Hải Đào hung hăng nói. "Ta nếu là không đáp ứng chứ?" Diệp Thu đạm mạc nói. Trương Hải Đào nhìn thấy Diệp Thu thế mà cự tuyệt điều kiện của mình, lập tức liền phát hỏa, hắn giận dữ hét: "Diệp Thu, con mẹ nó ngươi thật sự là không biết điều. Đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta, vậy ta cũng không cần thiết khách khí." Thoại âm rơi xuống, Trương Hải Đào liền từ trong ngực rút ra một cây truy thủ, nhắm ngay Diệp Thu. "Ngươi dám đả thương hắn thử một chút." Trương Tuyết Tiến vội vàng ngăn ở Diệp Thu trước mặt, ngăn trở truy thủ, lạnh giọng nói ra: "Ngươi tránh ra, ngươi biết ta là ai sao? Cha ta thế nhưng là thị trưởng, nếu là hắn biết ngươi khi dễ ta, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi." Trương Hải Đào uy nghiêm nói: "Ta quản ngươi là ai, coi như ngươi là Thiên Vương lão tử, ta cũng không sợ ngươi. Trương Tuyết Thiến hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nói. Nhìn đến đây, Diệp Thu có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Trương Tuyết Thiến lại vì bảo vệ mình mà cùng đối phương bạch mặt. Ta là Trương Hải Đảo thân đệ đệ. Ha ha, coi như cha ngươi là Lý Cương, vậy thì thế nào? Hắn dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, liền muốn bỏ ra trả giá nặng nề. Trương Hải Đảo lạnh lùng nói. Trương Hải Đảo thân phận mặc dù tương đối đặc thù, nhưng là Trương Tuyết Thiến cũng không cho là phụ thân của hắn, lại bởi vì Trương Hải Đảo thân phận mà kiêng kỵ Diệp Thu. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, nói đã ngươi lợi hại như vậy, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa tốt. Trương Hải Đào gặp Diệp Thu đáp ứng điều kiện của mình, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, Trương Hải Đào lại lấy ra một viên ngọc bài, đưa cho Trương Tuyết Tiến, nói Tuyết Tiến, đây là cha ta cho ta hộ thân phủ, hắn nói đây là ngọc tỷ truyền quốc, có thể trấn áp ma quỷ, ngươi đem nó đeo ở trên người, gặp được nguy hiểm lời nói, có thể bảo vệ ngươi chu toàn, viên này hộ thân phủ, một năm chỉ có thể mang theo một lần. Ngọc tỷ này ta liền tạm thời nhận, về sau ta sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi phụ thân, nhưng bây giờ ta không thể cho ngươi, chờ ta có thời gian thời điểm, ta cho ngươi thêm phụ thân đi. Diệp Thu nhìn thấy Trương Tuyết Tiến muốn cự tuyệt ngọc tỷ, đội vàng đoạt trước nói, hắn sở dĩ không thể đem ngọc tỷ cho Trương Hải Đào, đó là bởi vì hắn biết ngọc tỷ đối với Trương Tuyết Thiến phi thường trọng yếu, nếu như hắn cầm ngọc tỷ lời nói, tâm kia sóng biển chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, tốt ta, chờ ngươi thời cơ chín muồi, nhớ kỹ trả lại cho ta a. Trương Tuyết Thiến nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Nghe được Trương Tuyết Thiến đáp ứng, Trương Hải Đào tâm lý cũng thật cao hứng, hắn biết chính mình thành công, hắn không có sợ hãi. Trương Hải Đào cùng Trương Tuyết Thiến hàn huyên một hồi, liền vội vã rời đi. Ai? Diệp Thu, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương Tuyết Thiến nắm chặt Diệp Thu tay, kiên định nói ra. Diệp Thu gật gật đầu, hắn không muốn cho Trương Tuyết Thiến áp lực quá lớn. Ừm. Diệp Thu, chúng ta về nhà đi. Ừm. Trương Tuyết Thiến cùng Diệp Thu đi tới nhà của nàng, Diệp Thu nhìn thấy Trương Tuyết Thiến nhà đằng sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy xa hoa phòng ở tại quê hương của hắn, vậy cũng là một chút cũ nát phòng ốc, chỉ có nông thôn đất phòng gạch ngói mới có thể xưng là nhà. Mà Trương Tuyết Thiến nhà thì là dùng kim loại chế tác mà thành phòng ở, nóc phòng là thuần ngân chế tạo, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tản ra hào quang màu trắng bạc, lộ ra mỹ lệ phi thường. Diệp Thu, nhà của ta đẹp không? Trương Tuyết Thiến nhìn thấy Diệp Thu sợ ngây người, không khỏi mỉm cười hỏi. Diệp Thu lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu. Đẹp mắt ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy phòng ở đâu. Diệp Thu tan thán nói. Vậy ngươi thích không? Đương nhiên ưa thích a, ta thích ghê gớm. Diệp Thu gật đầu nói. Ha ha, vậy ngươi ưa thích liền tốt. Trương Tuyết Thiến lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tuyết Thiến, hôm nay cảm ơn ngươi. Diệp Thu khẽ cười nói. Tạ ngã. Tại sao muốn tạ ngã? Trương Tuyết Thiến nghi ngờ hỏi. Ta không phải giúp ngươi một lần bận điều sao? Ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Diệp Thu hơi kinh ngạc mà hỏi. Đó là ngươi phải làm, nếu không phải ngươi nói, ta khả năng đã chết từ lâu, cho nên ngươi cứu ta cũng là nên, không cần cảm ơn. Trương Tuyết Thiến nói ra. Nghe được Trương Tuyết Thiến lời nói, Diệp Thu càng thêm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trương Tuyết Thiến lòng dạ dĩ nhiên như thế rộng lớn. Cái kia, ngươi thật không trách ta? Diệp Thu có chút không xác định hỏi. Trách ngươi làm gì? Ta lại không phải người ngu, ngươi trợ giúp ta là có nguyên nhân, ta cũng không phải người không có đầu óc. Trương Tuyết Thiến cười híp mắt nói ra. A, vậy là tốt rồi. Nghe được Trương Tuyết Thiến không trách hắn, Diệp Thu lập tức thở dài một hơi. Ngươi đêm nay liền ngủ ở trên giường của ta đi. Trương Tuyết Thiến đột nhiên cười hì hì nói. Cái gì? Diệp Thu trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nói. Diệp Thu mặc dù đối với nữ hải tử thân thể có chút hướng tới, nhưng lại chưa từng có chạm qua, hắn không phải là không muốn đụng, mà là không có khả năng, hắn không muốn để cho người khác biết bí mật của hắn, huống chi là Trương Tuyết Thiến. Hắn cũng không muốn Trương Tuyết Thiến bởi vì hắn mà bị thương tổn, hắn càng thêm không hy vọng người khác nói lời đàm tiếu. Hắn sở dĩ có thể tu luyện đều dựa vào ăn cắp đến đề thăng, hắn sợ người khác biết đằng sau sẽ nói nhàn thoại, hắn cũng không muốn bị người chỉ điểm điểm. Ta là bạn gái của ngươi, cùng ngủ một cái giường có quan hệ gì, dù sao chúng ta sớm muộn cũng phải phát triển thành loại quan hệ đó. Chương 2182 nói rõ ngươi là thích ta. Chương 2182 nói rõ ngươi là thích ta. Trương Tuyết Thiến cười hì hì nói. Trương Tuyết Thiến lời nói để Diệp Thu một trận xấu hổ, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cũng không dám nói lung tung. Cái kia, ngươi đi vào trước tắm rửa đi, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói, Diệp Thu liền xoay người hướng phía bên ngoài đi đến. Ừm. Trương Tuyết Thiến lừ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn Diệp Thu rời đi. Nhìn xem Diệp Thu dần dần từng bước đi đến bóng lưng, khóe mắt của nàng lại chảy ra nước mắt, không biết là cảm kích hay là ủy khuất. Diệp Thu đi vào dưới lầu phòng khách tòa hạng, sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm tiểu thanh số điện thoại. Uy, Diệp thiếu, ngài đánh như thế nào điện thoại ta? Ta hai ngày này có chút bận điệu, đều không có liên hệ ngươi, ngươi gần nhất thế nào? Điện thoại kết nối đằng sau, tiểu thanh có chút vội vàng nói ta không sao. Tiểu thanh tả, ngươi gần nhất còn bận điệu sao? Có cái gì cần ta trợ giúp địa phương? Diệp Thu cười hỏi. Không có việc gì, chính là gần nhất có chút bận điệu, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tiểu thanh thản nhiên nói. Không có việc gì liền tốt. Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, cái kia, tiểu thanh tả, ngươi có rảnh rỗi, ta muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi nhìn có tiện hay không? Thuận tiện a, ta có thời gian. Tiểu thanh sảng khoái đáp ứng nói. Ừm, vậy liền trời tối ngày mai 7 giờ đồng hồ, chúng ta ở trường học phụ cận nhà hàng Tây gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ đi nơi đó chờ ngươi. Diệp Thu nói ra. Được rồi, không có vấn đề. Cúp điện thoại đằng sau, Diệp Thu trường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút may mắn, cuối cùng đem Tiểu Thanh ước đi ra. Hắn đã nghĩ kỹ, ngày mai đi phó ước đằng sau, liền lập tức đi tìm Tiểu Thanh, đem sự tình nói rõ ràng, tiết kiệm làm trễ nải đối phương. Ai, cũng không biết Tiểu Thanh tả hiện tại thế nào. Nhớ tới Tiểu Thanh, Diệp Thu không khỏi hơi nhớ nhung, hắn cùng Tiểu Thanh gặp nhau cũng không nhiều, nhưng lại có một loại đặc thù cảm giác. Chúng ta thật đúng là duyên phận, lại có thể nhận biết. Diệp Thu âm thầm thầm nói, hắn cũng rất chờ mong có thể lần nữa nhìn thấy Tiểu Thanh, nhìn thấy Tiểu Thanh một khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất về tới khi còn bé bình thường, đó là một loại đặc thù cảm giác, để cho người ta thật ấm áp. Diệp thiếu, ngươi đang suy nghĩ ai đây? Đột nhiên, sau lưng vang lên Trương Tuyết Thiến thanh âm. Diệp Thu giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại. Ngươi đứng ở chỗ này bao lâu, làm sao đều không cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng? Diệp Thu nhìn xem Trương Tuyết Thiến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta nhìn ngươi đang đánh điện thoại, liền không muốn đánh nhiều ngươi, không nghĩ tới, ngươi đang đánh điện thoại, còn tưởng rằng ngươi đang tự hỏi sự tình gì đâu. Trương Tuyết Thiến khẽ cười nói, không có rồi, chính là đang nhớ ngươi, cho nên có chút thất thần. Diệp Thu lắc đầu, ta vậy mới không tin. Trương Tuyết Thiến cong lên miệng, sau đó cười nói, nhưng mà, ngươi nếu là thật suy nghĩ lời nói, vậy đã nói rõ ngươi là thích ta, nếu không ngươi cũng không trở thành thất thố như vậy, ngươi nói đúng hay không? Ngươi nói hiệu nói bựa, ta nào có thích ngươi a, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Diệp Thu đội vàng giải thích nói, ngươi liền thừa nhận thôi. Trương Tuyết Thiến cười hì hì nói. Diệp Thu một trận bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu. Thấy thế, Trương Tuyết Thiến cười khanh khách, cái kia, ta đi tắm rửa, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Thu có chút không biết làm sao nói. Diệp Thu nói xong, liền cũng như chạy trốn chạy vào gian phòng. Trở lại phòng ngủ đằng sau, Diệp Thu đem cửa đóng lại, tựa ở trên cửa thở dốc một hồi, vừa mới thực sự quá khẩn trương, trái tim gần như sắp muốn nhảy ra cuống họng miệng. Bất quá, nhớ tới vừa mới Trương Tuyết Tiến nói muốn cùng hắn ở cùng nhau, hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Mặc dù Diệp Thu đối với nữ tính cũng không có bất cứ hứng thú gì, bất quá, Trương Tuyết Tiến dáng dấp xinh đẹp như vậy, hắn thật đúng là muốn nếm thử một chút. Không biết nàng cùng Lâm Thi Kỳ so sánh, cái nào càng hơn một bậc. Diệp Thu sờ lên cái cằm. Ai nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao hiện tại không ai, ta có thể thỏa thích hưởng thụ một phen. Diệp Thu tự giễu cười cười, sau đó liền nằm bật xuống. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu tỉnh lại, phát hiện Trương Tuyết Tiến đã không ở trong nhà, hắn cũng không biết Trương Tuyết Tiến đi nơi nào. Hắn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi công ty. Diệp Thu lái xe tới đến công ty, liền thấy Tiểu Thanh đứng ở công ty cửa ra vào, chờ đợi Diệp Thu. Diệp Thu xuống xe, đi đến Tiểu Thanh trước mặt, cười nói, "Tiểu Thanh tạ, sớm như vậy liền đến chờ ta, có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ta thương lượng?" "Ngươi đoán?" Tiểu Thanh ra vẻ thần bí cười cười. "Vậy ngươi cho ta để lộ một chút thôi, ta đoán không được." Diệp Thu nghịch ngợm nói ra. "Ta cho ngươi biết, trưa mai 12 giờ ta mời ngươi ăn cơm." "Mời ta ăn cơm?" "Tiểu Thanh tạ, ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử? Nếu như là lời nói, có thể tuyệt đối không nên khách khí, ta có tiền, tùy tiện dùng." Diệp Thu nghe chút lập tức đại hỉ, Tiểu Thanh khẳng định là gặp khó khăn gì, cho nên mới mời mình ăn cơm. "Ngươi suy nghĩ nhiều, là ta mời ngươi, không phải ngươi mời ta." Tiểu Thanh trắng Diệp Thu một chút, nói ra. "A, thì ra là như vậy a." Diệp Thu lập tức hiểu được. Tiểu Thanh nhìn xem Diệp Thu, sắc mặt hơi đỏ lên, không biết nhớ ra cái gì đó, lập tức nói ra, "Ngươi đi nhanh đi, đừng lề mề, nếu như bị lão bà ngươi nhìn thấy, coi như không xong." "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bị lão bà ngươi nhìn thấy." Diệp Thu cười hắc hắc nói. "Ngươi..." Nhìn xem Diệp Thu một mặt cười xấu xa bộ dáng, Tiểu Thanh lập tức sắc mặt đỏ bừng. "Ngươi đi nhanh một chút đi, nếu không một hồi liền đã chậm." "Được rồi, ta đi đây." Nói, Diệp Thu hướng Tiểu Thanh khoát khoát tay, sau đó quay người lên xe rời đi. Nhìn thấy Diệp Thu rời đi đằng sau, Tiểu Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, sâu trong nội tâm của nàng, ẩn ẩn có một loại cảm giác, Diệp Thu là nàng mệnh trung chú định nam nhân, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. "Diệp Thu, ta nhất định sẽ theo đuổi được ngươi." Tiểu Thanh nắm đôi bàn tay trắng như phấn, tại ngực làm ra một cái ủng hộ tư thế. Diệp Thu lái xe thẳng đến Đông Hải thị khách sạn tốt nhất. Đến khách sạn đằng sau, Diệp Thu lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Mộng Đình điện thoại rất nhanh kết nối. "Uy, Thu ca, làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta?" Trần Mộng Đình cười ha hả nói, "Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Có rảnh rỗi liền ra đi, ta bây giờ đang ở các ngươi khách sạn cửa ra vào đâu." Diệp Thu nói ra. "À, Thu ca, ngươi vậy mà tại tiểu điểm chúng ta cửa ra vào, chẳng lẽ ngươi là chuyên tới tìm ta sao?" Trần Mộng Đình giật mình. "Đương nhiên, ngươi cũng đừng quên ngươi thiếu hai ta mấy triệu đâu, ta hôm nay thế nhưng là đến đòi nợ." Diệp Thu đùa giỡn nói ra. "Vậy được rồi, ta lập tức xuống lầu, bất quá Thu ca, ngươi có thể hay không trước tiên đem xe dừng ở bên đường, để cho ta nhìn xem ngươi?" Diệp Thu nghe vậy, vội vàng dựa theo Trần Mộng Đình nói lời, dừng xe ở bên đường, sau đó xuống xe chờ đợi. Qua không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, Trần Mộng Đình rốt cục xuất hiện. Nàng mặc một bộ màu đen nghề nghiệp bộ váy. Chương 2183 bọn hắn thường xuyên ra ngoại quốc du lịch, chương 2183 bọn hắn thường xuyên ra ngoại quốc du lịch, lộ ra phi thường thành thục vũ mị. "Thu ca, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi, ta giới thiệu cho ngươi chúng ta khách sạn này đặc sắc đồ ăn." Trần Mộng Đình cười ha hà nói. Diệp Thu gật đầu cười, đi theo Trần Mộng Đình, đi tới một nhà trong bào xương. Phục vụ viên cầm thực đơn, đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, "Khách sạn này hương vị rất không tệ, giá cả cũng quý, chúng ta chuyển sang nơi khác đi, không nên ở chỗ này ăn." "Không cần, khách sạn này là ta mở, ta thích hoàn cảnh nơi này, mà lại ta tin tưởng Thu ca nhất định sẽ ưa thích." Trần Mộng Đình vừa cười vừa nói. "Nếu dạng này, vậy liền ở chỗ này ăn đi." Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Bất quá, Diệp Thu nhưng không có dùng nữa, mà là có chút hăng hái đánh giá đến Trần Mộng Đình.
Nhìn cái gì?
Trần Mộng Đình hỏi.
Nhìn mỹ nữ.
Diệp Thu cười ha ha nói.
Nói năng ngọt xuất ra hỏa, ta còn tưởng rằng ngươi là đến đòi nợ đây này.
Trần Mộng Đình oán trách nhìn Diệp Thu một chút, sau đó còn nói thêm, ngươi không cần vào xem lấy nhìn mỹ nữ à, ăn chút đồ ăn, không phải vậy đợi lát nữa lạnh liền ăn không ngon.
Diệp Thu nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa kẹp lên đồ ăn, bắt đầu thưởng thức.
Mùi vị không tệ.
Đó là nhất định, nếu không, ta làm sao lại mở khách sạn này?
Trần Mộng Đình cười híp mắt nói ra.
Ừm, không sai, hương vị quả thật không tệ.
Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút.
Được rồi.
Một bữa cơm xuống tới, Trần Mộng Đình cùng Diệp Thu nói chuyện rất này, Diệp Thu cũng thời gian dần trôi qua thích cùng Trần Mộng Đình nói chuyện trời đất cảm giác cùng bình thường không giống với.
Đúng rồi, Thu ca, ngươi bây giờ có rảnh rỗi không?
Chúng ta có thể hay không tới một chuyến Giang Nam tỉnh, đi xem một chút tiểu nhã.
Trần Mộng Đình mong đợi nói ra.
Diệp Thu sững sờ, nghi ngờ nói ra, ngươi không phải đã trở về nước sao?
Làm sao đột nhiên lại muốn đi Giang Nam tỉnh đâu?
Ta là trở về làm việc giao tiếp.
Trần Mộng Đình túi đầu nói ra.
Vậy ngươi bây giờ trả lại sao?
Hẳn là sẽ còn trở về đi, dù sao công việc của ta còn chưa hoàn thành đâu.
Vậy được rồi, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, ngươi ở đâu tòa thành thị?
Ta lái xe đưa ngươi.
Trần Mộng Đình nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười sảng lạ.
Giang Nam tỉnh là Hoa Hạ trọng yếu nhất tỉnh, là quốc gia trung tâm thành thị, là Hoa Hạ phát triển kinh tế đầu rồng nhà giàu.
Giang Nam thị ở vào tỉnh Giang Nam Tây Bộ biên thủy, là Giang Nam tỉnh lớn nhất, giàu có nhất thành thị.
Tại tòa này phồn vinh đại đô thị, Trần Mộng Đình có phụ thân là nơi này phó thị trưởng, Trần Mộng Đình cũng là nơi này nổi danh nhất xí nghiệp gia, mà lại Trần Mộng Đình gia cũng chính là nơi này người đứng đầu, Trần Thế Kiệt cũng chính là Trần Mộng Đình ông nội, cũng ở nơi đây đảm nhiệm chức vị quan trọng.
Diệp Thu dừng xe ở Trần Mộng Đình nói khách sạn kia cửa ra vào, sau đó hai người đi bộ tiến vào khách sạn.
Vừa mới đi đến sân khấu, khách sạn quản lý liền quen biết Trần Mộng Đình, cung kính đối với Trần Mộng Đình hô, "Trần tiểu thư, ngài tốt, xin hỏi có hẹn trước không?"
Trần Mộng Đình nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta là Diệp Thu, Diệp tổng tài bằng hữu, hắn mời ta ăn cơm, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn, có vấn đề sao?"
Trần Thế Kiệt nghe vậy, lập tức minh bạch Diệp Thu cùng Trần Mộng Đình quan hệ, vội vàng nói, "Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, tiểu điểm chúng ta gần nhất mới đẩy ra một cái chiêu bài đồ ăn, hương vị rất không tệ, Diệp thiếu có cần phải tới thử một chút?"
"Tốt, vậy liền làm phiền ngươi."
Trần Mộng Đình nói, liền mang theo Diệp Thu đi tới tầng cao nhất phòng ăn.
Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ưu mỹ, hơn nữa còn có chuyên môn âm hưởng, để khách nhân hưởng thụ được cực cao hưu nhàn không khí.
"Lão bản của các ngươi thật lợi hại a."
Diệp Thu từ đáy lòng tán thán nói.
Trần Mộng Đình lắc đầu cười cười, nói ra, "Kỳ thật đây đều là cha mẹ ta làm, khách sạn này cha mẹ ta ra mua."
"Vậy ngươi ba mẹ đâu?"
Diệp Thu nghi ngờ nói.
"Cha mẹ ta đều tại Giang Nam tỉnh, bất quá bọn hắn rất ít về nước, mà lại mẹ ta ở bên ngoài có công ty, cho nên bọn hắn thường xuyên ra ngoại quốc du lịch."
Trần Mộng Đình giải thích một chút cha mẹ mình tình huống, sau đó tiếp tục nói ra, "Ta nghe ta ra ra nói, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ liền rất ân ái, không biết hiện tại qua thế nào."
"Ha ha, bá phụ bá mẫu khẳng định trải qua rất không tệ."
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
"Đúng rồi, ngươi gọi Diệp Thu, ta còn không có hỏi qua tên của ngươi đâu, ngươi là người nơi nào?"
"Ta là Bắc Hà người à, thì ra là thế, vậy ngươi và ta cũng như thế là người Giang Nam sao?"
Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta là người Kinh Thành."
"Kinh Thành?"
Trần Mộng Đình nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thu, sau đó hỏi, "Vậy sao ngươi sẽ nhận biết Tô Hàng người đâu? Mà lại ngươi hay là cái bác sĩ, ta thật muốn biết ngươi đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết sự tình."
Diệp Thu cười cười, cũng không có nói thêm cái gì.
Ăn cơm xong, Diệp Thu lái xe chở Trần Mộng Đình rời đi khách sạn này, thẳng đến Giang Nam tỉnh.
"Ngươi là dự định về Giang Nam tỉnh sao?"
"Ừm."
Trần Mộng Đình khẽ bước cằm, nói ra lúc đầu ta là muốn ở chỗ này ở lâu mấy ngày, sau đó lại về tỉnh Giang Nam, nhưng là gia gia của ta nhớ ta, cho nên ta mới sớm trở về.
"Ta minh bạch, bất quá ta nhìn ngươi lần này trở về, tựa hồ rất vội vàng a, không có chuẩn bị kỹ càng sao? Không nói gạt ngươi, lần này trở về chủ yếu là bởi vì một kiện rất nghiêm túc sự tình, ta không muốn chậm trễ quá lâu."
"Sự tình gì a?"
"Chẳng lẽ là kết hôn?"
Diệp Thu hỏi. "Kết hôn ngược lại không đến nỗi, chỉ là ta có một trận nghi thức đính hôn."
Trần Mộng Đình khổ não nói ra.
Nghe Trần Mộng Đình nói như vậy, Diệp Thu mới hiểu được đi qua.
Đính hôn điển lễ, đôi này người tỉnh Giang Nam tới nói là chuyện rất trọng yếu, bởi vì đính hôn điển lễ mang ý nghĩa hai người bọn họ từ đó về sau liền trở thành vợ chồng, mà lại hai người bọn họ thân thể cũng sẽ biến thành vợ chồng hợp pháp, cho nên đây là một kiện phi thường thần thánh sự tình, dưới tình huống bình thường là không cho phép truyền ra ngoài, nhưng là Trần Mộng Đình thân phận không thể tầm thường so sánh, cho nên nàng hay là thông qua một chút con đường đem tin tức này để lộ
đi ra, đồng thời để truyền thông cùng phóng viên đưa tin tức này.
Mặc dù Trần Mộng Đình đã quyết định từ bỏ Giang Đông thị hết thảy, nhưng là rời đi Giang Đông thị thời điểm, nàng như trước vẫn là muốn đem chuyện này nói với chính mình phụ mẫu.
"Nếu là dạng này, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi."
Diệp Thu nói ra.
"Ngươi
theo giúp ta trở về làm gì nha, ta không muốn để cho người ta nói này nói kia, ngươi hay là trở về đi, chính ta có thể làm được."
Trần Mộng Đình cự tuyệt nói, nàng mặc dù đáp ứng muốn gả cho Diệp Thu, nhưng là nàng còn không muốn đem chuyện này tuyên dương dư luận xôn xao, bởi vì như vậy lời nói, nàng chỉ sợ rất khó tại Giang Nam tỉnh đặt chân.
"Ngươi không muốn để cho người khác nói hai chúng ta sự tình."
"Đúng vậy a, ta không hy vọng chuyện như vậy bị người ta biết."
Trần Mộng Đình nhẹ gật đầu.
Chương 2184 thấy qua xinh đẹp nhất nữ hải nhi.
Chương 2184 thấy qua xinh đẹp nhất nữ hải nhi.
"Ngươi là lo lắng thân phận của ta sẽ ảnh hưởng ngươi cuộc sống sau này."
Trần Mộng Đình lắc đầu, giải thích nói, không phải, Diệp Thu, thân phận của ngươi ta là tin tưởng, nhưng là ta càng tin tưởng ta con mắt, ta không hy vọng nam nhân của ta bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, nhất là loại kia tràn ngập căm thù ánh mắt. Nghe xong Trần Mộng Đình giải thích, Diệp Thu gật đầu cười, nói ra, ý nghĩ của ngươi rất không tệ, đã như vậy, ta liền đi về trước, bất quá, có một câu, ngươi nhớ kỹ phải đặt ở trong lòng, về sau ngươi nếu là có cái gì cần ta trợ giúp, cứ việc tìm ta. Ừm, cảm ơn ngươi, ta biết. Trần Mộng Đình nói nghiêm túc, cái kia tốt, ta đi trước. Bài này, bài này. Diệp Thu cùng Trần Mộng Đình vẫy tay từ biệt, lái xe trở về quê quán. Về đến nhà, Diệp Thu tắm rửa một cái, thay xong quần áo, sau đó đi đến phòng bếp bắt đầu làm cơm tối. Hôm nay là hắn cùng Trần Mộng Đình lần thứ hai gặp mặt, Diệp Thu cảm giác rất tươi mới. Hắn muốn, có lẽ về sau hai người bọn họ còn có thể lần nữa gặp mặt. Trần Mộng Đình là Diệp Thu thấy qua xinh đẹp nhất nữ hài nhi, Diệp Thu cũng không thể không thừa nhận, Trần Mộng Đình có một tấm đẹp đẽ khuôn mặt, nhưng là tính cách của nàng lại làm cho người có chút nhìn không thấu. Đinh linh. Đột nhiên, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Diệp Thu đi qua mở cửa. Vừa mở cửa, Diệp Thu liền phát hiện người đến là Tô Huyền Nhu. "Diệp Thu, là ngươi sao?" Tô Huyền Nhu có chút khẩn trương mà hỏi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, "Huyền Nhu tỷ, thế nào? Có phải hay không gặp được khó khăn gì?" Tô Huyền Nhu lắc đầu, sau đó hỏi, "Ngươi biết Mộng Đình ở nơi nào sao?" "Ta đang muốn đi tìm nàng đâu." "Thật? Ngươi là tìm đến Mộng Đình?" "Ừm, đúng vậy a." Tô Huyền Nhu lập tức thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Vậy thì tốt quá, nhanh lên vào đi, ta đi gọi nàng." Tô Huyền Nhu nói xong, vội vã chạy vào phòng ở Diệp Thu thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không biết Tô Huyền Nhu tại sao phải kích động như vậy. Trần Mộng Đình đang ngồi ở trước máy vi tính xem website. Tô Huyền Nhu gõ cửa phòng. Trần Mộng Đình nhìn thấy Tô Huyền Nhu đằng sau, có chút ngạc nhiên đứng lên, nói ra, "Huyền Nhu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi trở về nước, ta sao có thể không đến a?" Tô Huyền Nhu mỉm cười đi vào phòng khách, hỏi, "Vừa rồi Diệp Thu gọi điện thoại nói ngươi trở về nước, có đúng không?" "Ừm." Trần Mộng Đình nhẹ gật đầu, lập tức lực chú ý của nàng lại chuyển rời đến trên màn ảnh máy vi tính, nàng một bên xem website, vừa nói, "Ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta nha?" Tô Huyền Nhu tức giận trợn nhìn nàng một chút, sau đó nói, "Ngươi nha đầu này, sao có thể quên ta đâu, chẳng lẽ ta là của ngươi khuê mà sao?" Nghe đến đó, Trần Mộng Đình thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói ra, "Ta đương nhiên biết ngươi là của ta khuê mật rồi, bất quá ngươi hôm nay tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì?" "Còn có thể có chuyện gì?" Tô Huyền Nhu liếc nàng một cái, sau đó nói, "Ta nghe nói, ngươi cùng Diệp Thu yêu đương, hơn nữa còn kết hôn." "Đúng vậy a." Trần Mộng Đình thẳng thắn thừa nhận, nói ra, "Ta không phủ nhận ta cùng hắn yêu đương, nhưng là vậy thì thế nào? Chúng ta chỉ là bằng hữu." "Ta biết các ngươi chỉ là bằng hữu quan hệ." Tô Huyền Nhu ngồi ở trên ghế salon, sau đó hai chân nhấc lên, hỏi, "Vậy hắn vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy?" "Bởi vì ta dung mạo xinh đẹp a." "Ta dựa vào." "Lời này của ngươi làm sao thối như vậy cái giám a?" Tô Huyền Nhu nhịn không được mắng. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Trần Mộng Đình không cam lòng yếu thế phản bác. Tô Huyền Nhu trợn trắng mắt, nói ra, "Ngươi nha đầu này, lời này của ngươi để cho ta trả lời thế nào, ta cũng không thể nói ta ghen ghét đi." "Ghen ghét em gái ngươi, ai bảo ngươi dáng dấp đẹp như thế?" Trần Mộng Đình không chút do dự mắng trả lại. "Tốt, xem như ngươi lợi hại." Tô Huyền Nhu cắn răng nghiến lợi trừng mắt Trần Mộng Đình. "Không cùng ngươi giận, ta có việc tìm ngươi thương lượng." Trần Mộng Đình nói xong, liền ngồi về trên ghế. "Ngươi nha đầu này, trong khoảng thời gian này, ta phát hiện ngươi càng ngày càng sẽ đùa nghịch tiểu thông minh. Chỗ nào, đều là bị ngươi dạy hư." "Tốt à, đã ngươi nói như vậy, ta cũng liền không có gì tốt giảm biện, ngươi có chuyện gì, ngươi nói đi." "Là như vậy, ta chuẩn bị tại Giang Nam Đại học xây một tòa thư viện." "Thư viện? Ngươi muốn trong trường học xây thư viện, vì cái gì a?" Tô Huyền Nhu hỏi. "Ta muốn đem thư viện mở tại Trung Hải Đại học phụ cận." "Ngươi muốn đem thư viện xây ở Trung Hải Đại học phụ cận?" "Ừm." Trần Mộng Đình nhẹ gật đầu, nói ra lời như vậy, có thể thuận tiện ta cùng lão công ta liên lạc tình cảm. "Ngươi nha đầu này." Tô Huyền Nhu có chút dở khóc dở cười, nói ra, "Nguyên lai ngươi là đang đánh cái này tính toán, bất quá ta cũng đồng ý cách làm của ngươi, dù sao trong trường học xử lý thư viện, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết, nhưng là ta có một điều kiện." Trần Mộng Đình nghi hoặc nhìn nàng, nói ra, "Điều kiện gì?" "Ngươi nhất định phải giữ bí mật, không phải vậy ta sẽ không giúp cho ngươi." Trần Mộng Đình nhếch miệng, nói ra, "Biết, chuyện này ta nhất định sẽ bí mật làm." Tô Huyền Nhu hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy được, ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại, để bọn hắn phái người tới vận chuyển một chút tư liệu đi." "Không có vấn đề, ta cái này gọi điện thoại cho bọn hắn." Trần Mộng Đình lấy điện thoại di động ra, bấm cha mẹ mình dãy số. Cùng lúc đó, Diệp Thu cũng đã đặt tới Tô Huyền Nhu vị trí. Đi vào biệt thự ngoài cửa, Diệp Thu đè xuống chuông cửa. Một lát sau, Trần Mộng Đình liền mở cửa đi ra. Diệp Thu nhìn xem nàng, hỏi, "Ta là Diệp Thu." "Vào đi." Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó cùng Trần Mộng Đình một đường đi vào. Trong phòng khách, Tô Huyền Nhu cùng Trần Hạo Nhiên đang dùng cơm, nhìn thấy Diệp Thu đằng sau, Trần Hạo Nhiên lập tức buông xuống bát đũa, nhiệt tình đón lấy Diệp Thu. "Diệp Thu, mau tới ăn cơm đi, nếm thử nhà chúng ta Mộng Đình tự mình làm đồ ăn, hương vị rất không tệ." Diệp Thu gật đầu cười, nói ra, "Tạ ơn Trần bá." Nói xong, Diệp Thu liền kéo qua cái ghế ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Trần Mộng Đình nhìn thấy Diệp Thu cùng Tô Huyền Nhu ở giữa có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, "Cha, Huyền Nhu tỷ, Diệp Thu, các ngươi thế nào?" "A, không có gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này rất thú vị." Trần Hạo Nhiên cười híp mắt nói ra. Trần Mộng Đình nghe vậy, gương mặt đỏ lên, gắt giọng, "Cha, ngươi nói cái gì đó? Ngươi nha đầu này, làm sao thẹn thùng?" Trần Hạo Nhiên ra vẻ thần bí cười một tiếng. Trần Mộng Đình trừng mắt Trần Hạo Nhiên, nói ra, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, có tin ta hay không không để cho ngươi đi Trung Hải thị. Trần Hạo Nhiên cười ha ha, nói ra, ngươi dám. Trần Mộng Đình nghe vậy, lập tức có chút chột dạ, cúi đầu, chương 2185 ai bảo ngươi dẫn xuất dạng này nhiễu loạn. Chương 2185 ai bảo ngươi dẫn xuất dạng này nhiễu loạn. Yên lặng ăn trong chén đồ ăn. Tô Huyền Nhu thấy thế, vội vàng hòa giải nói ra, Mộng Đình, đừng nóng giận, đến, hai ta uống một chén. Ừm. Trần Mộng Đình nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tô Huyền Nhu đụng đụng chén. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đem rượu trong ly uống sạch sẽ. Tô Huyền Nhu cùng Trần Mộng Đình đều là mỹ nữ, uống lên rượu đến đều là vô cùng hào sảng. Diệp Thu ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem hai nữ. Nhìn xem hai nữ bộ kia vui vẻ bộ dáng, trong lòng lại là nổi lên nói thầm, chẳng lẽ Trần Mộng Đình cùng Tô Huyền Nhu cùng một chỗ thời điểm, cũng có thể giống như bây giờ cao hứng. Chẳng lẽ nàng thật rất hạnh phúc. Trần Mộng Đình uống hết một chén rượu sau, đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, "Huyền Nhu tỷ, cha ta gần đây thân thể có chút không thoải mái, ngươi giúp ta khuyên nhủ cha ta, đừng có lại đánh bạc." Nghe được Trần Mộng Đình nhắc lên chuyện này, Tô Huyền Nhu lập tức nhíu mày, nói ra, "Trần thúc thúc làm sao lại đột nhiên không thoải mái đâu?" "Ai?" Trần Mộng Đình thở dài một tiếng, nói ra, "Hắn trước mấy ngày ban đêm đi đánh bạc thua sạch toàn bộ tích xúc, hôm qua lại thiếu cao lợi thải 300 khối tiền, trên người bây giờ một phân tiền cũng không có." Tô Huyền Nhu ngẩn người, hỏi, "Cái kia Trần thúc thúc có hay không nói cho ngươi, tại sao phải đi đánh bạc?" "Không có." "Đó chính là bởi vì hắn đánh bạc thua quá nhiều tiền, cho nên mới không chịu nói cho ngươi." Trần Mộng Đình nhẹ gật đầu. "Như vậy đi, nếu có cơ hội lời nói, ta thay ngươi khuyên nhủ ngươi Trần thúc thúc, xem hắn có nguyện ý hay không về nhà." Tô Huyền Nhu đề nghị. "Vậy làm phiền Huyền Nhu tỷ." Trần Mộng Đình cảm kích nói. "Không cần khách khí như thế, về sau chúng ta chính là tỷ muội thôi." Tô Huyền Nhu cười ha hả nói. Trần Mộng Đình nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Diệp Thu nhìn thấy Trần Mộng Đình bộ dáng này, nhịn không được lắc đầu. Ăn nghỉ cơm trưa, Diệp Thu cùng Trần Mộng Đình cáo từ rời đi. Trên xe, Trần Mộng Đình tâm tình lộ ra rất nặng nề, tựa hồ là bị cái gì ảnh hưởng, tâm sự nặng nề. Diệp Thu hỏi, "Thế nào? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" "Không có gì." Trần Mộng Đình lắc đầu, nói ra, "Không có gì liền tốt, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi về nước, có cơ hội ta dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi, có được hay không?" Diệp Thu nhìn xem Trần Mộng Đình, cười híp mắt nói ra, "Tốt." Trần Mộng Đình nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. "Tiểu thư, ngươi trở về rồi." Khi Diệp Thu cùng Trần Mộng Đình đi xuống xe thời điểm, Trần Mộng Đình mẫu thân từ trong nhà đi tới, sắc mặt rất không cao hứng. Diệp Thu thấy thế, vội vàng nói, "A Di, ngài thế nào?" Trần Mẫu hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Còn không đều tại ngươi. Ngươi nếu là không có ưu tú như vậy thành tích, ta cũng không trở thành bị người mắng." Diệp Thu nghe được Trần Mẫu lời nói, lập tức im lặng. Hắn cuộc thi lần này thành tích mặc dù là cả lớp thứ nhất, nhưng hắn thật đúng là không biết Trần Mẫu sẽ bị người mắng. "Tốt A Di, ta đã biết sai, ngài cũng đừng có lại trách cứ ta đi." Diệp Thu định mà nói. "Khó mà làm được, ai bảo ngươi dẫn xuất dạng này nhiễu loạn." Trần Mẫu bản nghiêm mặt nói ra. "Hảo hảo, ta thừa nhận là ta không đối. Vậy ngài có thể hay không cho ta làm chỉ thị, để cho ta làm chút gì để đền bù ngài tổn thất?" Diệp Thu tiếp tục nói. "Ừ, đền bù cái gì a? Ngươi có thể bù đắp sao?" Trần Mẫu vẫn như cũ sụ mặt nói ra. "Ây vậy ngài nói muốn cái gì bồi thường tốt? Ngươi đứa nhỏ này, ta mặc kệ, dù sao ngươi hôm nay ban đêm muốn mời ta ăn tiệc, mà lại, còn không thể thiếu." Trần Mẫu nói ra. Diệp Thu nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ cười khổ nói, "Đi, không có vấn đề." Hắn trên người bây giờ tiền cũng liền 1.000 khối tiền, căn bản mời không nổi bất kỳ vật gì. Càng đừng đề cập xin mời Trần Mộng Đình ăn bữa tiệc lớn, đây không phải rõ ràng hố người thôi. "Tốt ta, nếu là lời như vậy, vậy ta đáp ứng." Diệp Thu cười híp mắt nhẹ gật đầu. "Cái này còn tạm được." Trần Mẫu hài lòng nhẹ gật đầu. "Vậy ngài còn có cái gì phân phó a?" "Nếu như không có, ta đi trước." Diệp Thu hỏi. Trần Mẫu khoát tay áo, nói ra, "Không có, đi thôi." "Ừm." Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hô. Diệp Thu đứng tại lầu trọ dưới bồn hoa chỗ, than dài khẩu khí. "Mẹ nó, cuối cùng đem chuyện này giải quyết." Diệp Thu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đinh linh linh. Lúc này, trong túi áo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Thu lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là Tô Huyền Nhu đánh tới. "Uy, Diệp Thu, ngươi đến đâu mà a? Chúng ta đều đã chuẩn bị xong." Điện thoại vừa mới kết nối, Tô Huyền Nhu thanh âm liền truyền ra, "Ta đã đến lầu trọ hạ." Diệp Thu mỉm cười, nói ra, "Tốt ta, chúng ta lập tức xuống tới." Cúp điện thoại, Diệp Thu thở sâu, hướng phía trong lầu trọ đi đến. Đinh đông. Diệp Thu gõ cửa một cái, sau đó liền đi vào. "Diệp Thu, ngươi đã đến, ngươi mau tới ngồi, Mộng Đình, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đổ nước, ta chết khát." Tô Huyền Nhu cười hì hì hô. "Được rồi, tỷ." Trần Mộng Đình lên tiếng, vội vàng chạy đến máy đun nước trước mặt, cho Tô Huyền Nhu đổ nước. Tô Huyền Nhu bưng chén trà đi đến cạnh ghế salon tọa hạng, sau đó cười nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu bị Tô Huyền Nhu thấy toàn thân không được tự nhiên, cười hỏi, "Huyền Nhu tỷ, ngài đây là ánh mắt gì à?" "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đáng yêu." Tô Huyền Nhu mỉm cười nói. Diệp Thu trợn trắng mắt, sau đó cười híp mắt hỏi, "Huyền Nhu tỷ, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, ta cũng không dám uống nước của ngươi à? Vạn nhất ta uống say, chẳng phải là muốn hỏng bét?" "Ha ha ha." Tô Huyền Nhu cười đến rất lớn tiếng, nàng vô vô bộ ngực, cười híp mắt nói ra, "Không có việc gì, ta chỗ này còn có rượu ngon đâu." Diệp Thu nghe vậy, liền vội vàng hỏi, "Đang ở đâu? Lấy tới cho ta nếm thức ăn tươi." Tô Uyển Nhu lập tức từ trên bàn xuất ra một bình rượu Mao Đài, đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu tiếp nhận chai rượu, mở ra sau khi, ngửi ngửi. Hắn không khỏi tán thán nói, hương vị rất thơm a. Người ưa thích liền tốt. Tô Uyển Nhu mỉm cười, nói ra, đến, Diệp Thu, hai ta uống một cái. Nói xong, nàng bưng chén rượu lên, hướng phía Diệp Thu đụng đụng chén. Diệp Thu cũng bưng chén lên, cùng Tô Uyển Nhu nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó hai người liền bắt đầu uống rượu. Trần Mộng Đình cho Tô Uyển Nhu cùng Diệp Thu tới pha hai chén trà. Hai chén thanh tịnh trong suốt trà xanh để lên bàn, Tô Uyển Nhu cùng Diệp Thu hai người đồng thời nâng chén. Diệp Thu, ta mời ngươi một chén. Tô Uyển Nhu nói ra. Diệp Thu cũng cười híp mắt nhẹ gật đầu. Diệp Thu, ta cũng kính ngươi một chén, ngươi đã cứu ta muội muội mệnh, về sau ngươi có khó khăn, cứ việc tìm ta. Cảm ơn ngươi. Diệp Thu bưng chén lên, cùng Trần Mộng Đình đụng đụng, ngửa cổ uống vào. Chương 2186 ngươi cảm thấy mình coi như tuổi trẻ sao? Chương 2186 ngươi cảm thấy mình coi như tuổi trẻ sao? Diệp Thu cùng Trần Mộng Đình uống rượu chẳng cảnh, đã rơi vào Tô Uyển Nhu trong mắt. Nàng nhìn xem Diệp Thu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Diệp Thu uống rượu tư thế phi thường đẹp trai, hắn mỗi một chén uống xong, gương mặt đều sẽ trở nên đỏ bừng, mà lại còn có một loại nam nhân đặc thù mị lực. Nhìn thấy Diệp Thu uống rượu bộ dáng, Tô Uyển Nhu trong lòng đỗng nhiên toát ra một câu: ta giống như thích Diệp Thu. Diệp Thu, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Lúc này, Diệp Thu đỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: thế nào? Uyển Nhu tỷ? Không có, không có gì. Tô Uyển Nhu vội vàng khoát tay áo, che giấu nội tâm phần kia bối rối, hỏi: cái kia Diệp Thu, ngươi năm nay 26 tuổi, ngươi cảm thấy mình coi như tuổi trẻ sao? Làm sao, ngươi có phải hay không cảm thấy ta già? Diệp Thu cười híp mắt hỏi. Không có a. Tô Uyển Nhu vội vàng phủ định nói, nàng vội vàng giải thích nói, ý của ta là, ngươi năm nay 26, mà Mộng Đình lại mới 17, hai người các ngươi ở giữa chênh lệch nhiều lắm. Tô Uyển Nhu cảm thấy mình có cần phải uốn nắn một chút Diệp Thu tuổi tác quan niệm. Không sao nha. Dù sao chúng ta cũng không phải người của một thế giới, tuổi tác cũng không có trọng yếu như vậy, mà lại ta so Mộng Đình lớn 2-3 tuổi, cũng không có chỗ không ổn gì. Diệp Thu cười ha hả nói không không không, Diệp Thu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ý của ta là, nếu như ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch quá lớn lời nói, ta sợ. Sợ cái gì? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Ta sợ, ngươi sẽ không đối với ta hứng thú. Tô Uyển Nhu cắn môi một cái, sau đó lấy hết dũng khí nói ra. Ha ha ha. Uyển Nhu tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều rồi? Ta làm sao lại đối với ngươi có hứng thú? Diệp Thu nhịn không được cười ra tiếng. Ta không biết. Tô Uyển Nhu lắc đầu, nàng cảm thấy mình giống như thật sự có chút nghĩ sai, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều đi. Dù sao, Diệp Thu là cái người có vợ, mà lại đã kết hôn rồi. Hắn không thể lại ưa thích chính mình. Tốt, Uyển Nhu tỷ, không nói cái này. Diệp Thu cười nói. Ừ, chúng ta uống rượu, cạn ly. Tô Uyển Nhu cười cười, cùng Diệp Thu chạm cốc, sau đó ngửa đầu đem rượu trong ly toàn bộ uống vào hai nha. Uống vào mấy ngụm rượu, Tô Uyển Nhu đông nhiên ôm bụng kêu lên. Diệp Thu, có lỗi với, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Ta cùng ngươi đi. Không cần, ta rất nhanh liền tốt. Diệp Thu không đợi nói chuyện, Tô Uyển Nhu đã vội vã đi ra khỏi phòng. Uyển Nhu tỷ đây là thế nào? Nhìn qua biến mất ở ngoài cửa Tô Uyển Nhu, Diệp Thu nhíu mày hỏi. Uyển Nhu tỷ giống như có chút không đúng à? Bình thường Uyển Nhu tỷ rất chú ý hình tượng, xưa nay sẽ không dạng này. Hôm nay nàng đến tuột cùng là thế nào? Diệp Thu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc này, Trần Mộng Đình đi đến, nhìn thấy Diệp Thu sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, không khỏi hỏi: Diệp Thu, làm sao rồi? Diệp Thu lắc đầu, sau đó đứng người lên nói ra: ta đi xem một chút Uyển Nhu tỷ là chuyện gì xảy ra mà. A, vậy ngươi mau đi đi. Trần Mộng Đình nói ra. Diệp Thu đi đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa một cái. Tô Uyển Nhu thanh âm từ bên trong truyền đến: ai vậy? Ta. Uyển Nhu tỷ. Là ta. Diệp Thu hồi đáp. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không? Diệp Thu nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Tô Uyển Nhu vừa rồi rõ ràng là đang tận lực trốn tránh chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lời mới vừa nói tổn thương đến nàng? Thế nhưng là, chính mình lời mới vừa nói cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng a. Diệp Thu hơi nghi hoặc một chút, vì vậy tiếp tục nói ra, Uyển Nhu thì, có phải hay không ta mới vừa nói sai lời gì? Không có a. Ngươi không nói gì. Tô Uyển Nhu thanh âm nghe vào phi thường bối rối. Vậy tại sao Uyển Nhu tỷ muốn cố ý tránh ta đây? Không có, ta không có tránh ngươi, ta chính là có chút không thoải mái, muốn lên nhà vệ sinh thôi. Thì ra là như vậy. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó nói, đã như vậy lời nói, Uyển Nhu tỷ, ta ở chỗ này chờ ngươi tốt, không cần lo lắng, ta cái gì cũng sẽ không làm, huống chi, nơi này hay là nhà ta. Nghe Diệp Thu lời nói, Tô Uyển Nhu trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Diệp Thu, thật sự là làm phiền ngươi, cái kia vậy ngươi trước ngồi chờ một chút đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, ngồi ở trên ghế salon. Rất nhanh, cửa phòng vệ sinh mở ra. Tô Uyển Nhu mặc đồ ngủ đi ra. Diệp Thu nhìn nàng một cái, trong lòng thầm nghĩ, xem ra thật không có việc gì. Uyển Nhu tỷ, mặt ngươi sắc làm sao như thế tái nhợt đâu? Diệp Thu nhìn thấy Tô Uyển Nhu một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Ta không sao, khả năng gần nhất có chút mệt mỏi. Tô Uyển Nhu lắc đầu. Nàng nói đúng là sự thật, cha mẹ của nàng rời đi Giang Thành, đi địa phương khác du lịch, đem công ty lưu cho nàng. Mặc dù công ty này, nàng chỉ là tạm thay chủ tịch chức vụ, nhưng lại nắm giữ lấy công ty này 80 tài sản, cái này khiến tinh thần của nàng áp lực rất lớn. Nàng cũng không muốn kế thừa cục diện rối rắm này, nhưng là hiện thực nói cho nàng, không kế thừa lời nói, nàng căn bản không có cách nào nuôi sống chính mình, chỉ có thể tiếp tục làm chủ tịch này.
Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là nàng gặp Diệp Thu.
Vậy được rồi, Huyền Nhu tỷ, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút.
Diệp Thu nói ra.
Được rồi.
Diệp Thu nhẹ gật đầu, quay người rời đi.
Diệp Thu, ngươi khoan hãy đi a, ta còn có sự kiện yêu cầu ngươi hỗ trợ.
Tô Huyền Nhu bỗng nhiên mở miệng kêu lên.
Diệp Thu dừng bước lại, quay đầu hỏi, chuyện gì?
Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta muốn nhờ ngươi một chuyện.
Tô Huyền Nhu do dự một chút, nói ra.
Huyền Nhu tỷ, ngươi nói đi, ta có thể đến giúp khẳng định giúp ngươi.
Ừ, Diệp Thu, ta biết, ngươi cùng ta tỷ kết hôn, cũng không phải ngươi nguyện ý cho nên ta biết, ngươi cùng ta tỷ kết hôn, khẳng định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tương thân tương ái, đầu bạc đến giả, nhưng là, nếu như ta tỷ khi dễ ngươi, hoặc là nàng làm rất quá đáng, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo còn có, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không ly hôn, công ty kia mãi mãi cũng là của ngươi, thì ta cũng sẽ không
đoạt quyền.
Còn có,
Tô Huyền Nhu còn có một đống lớn sự tình muốn bàn giao, thế nhưng là nàng nhưng lại không biết nên từ chỗ nào nói lên, cho nên dứt khoát nói ra một đống lớn lời nói, cuối cùng chỉ hóa thành ngắn gọn mấy câu, ta đi ra ngoài trước.
Huyền Nhu tỷ, ngươi đi thong thả.
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Tô Huyền Nhu sau khi ra ngoài, Diệp Thu không khỏi thở dài, cái này Huyền Nhu tỷ làm sao đột nhiên trở nên khách sáo như thế nữa nha.
Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không quen.
Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt nghe trong phòng vệ sinh vang lên một trận tiếng nước. Chương 2187 thật là chúng ta người hạ gia phúc khí, chương 2187 thật là chúng ta người hạ gia phúc khí. Ngay sau đó liền thấy Tô Huyền Nhu đi ra.
Diệp Thu lập tức ngậm miệng lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng.
Làm sao rồi?
Huyền Nhu tỷ.
Không có gì.
Tô Huyền Nhu miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười, sau đó nói, ta đi tắm rửa.
Nói xong, Tô Huyền Nhu trực tiếp chạy về gian phòng.
Nàng về đến trong phòng, trái tim vẫn như cũ bịch bịch nhảy không ngừng, gương mặt cũng đỏ bừng.
Ta làm sao khẩn trương như vậy?
Diệp Thu, ta đến cùng là thế nào?
Làm sao lại đột nhiên khẩn trương như vậy?
Tô Huyền Nhu ngồi tại bên giường, thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút hối tiếc chính mình vừa rồi biểu hiện.
Nàng cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là thế nào,
làm sao đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy?
Huyền Nhu tỷ, ngươi có phải hay không có tâm sự gì?
Đúng lúc này, Diệp Thu đi vào gian phòng.
Tô Huyền Nhu thấy thế, doa đến liền đội vàng đứng lên, ta không sao.
Không có việc gì liền tốt, vừa rồi ngươi thế nào?
Diệp Thu ân cần hỏi han.
Ta chính là vừa rồi có chút không thoải mái, cho nên muốn tắm rửa mà thôi.
Vậy bây giờ ngươi tắm xong chưa?
Diệp Thu hỏi.
Ừm, rửa sạch.
Tô Huyền Nhu nói ra, vậy ta đi nghỉ trước, ngủ ngon.
Diệp Thu vừa cười vừa nói.
Ngủ ngon, Diệp Thu.
Tô Huyền Nhu nhẹ gật đầu.
Diệp Thu về đến trong phòng, nằm ở trên giường, thật lâu không cách nào ngủ, trong đầu không ngừng hiện ra cùng Tô Huyền Nhu chung đụng từng ly từng tí.
Diệp Thu đột nhiên cảm giác được chính mình có chút lòng tham, có chút lòng tham không đáy.
Hắn rõ ràng cùng Tô Huyền Nhu bất quá là bằng hữu, tuy nhiên lại không hiểu đối với nàng sinh ra hảo cảm.
Loại này hảo cảm là hắn trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua.
Chẳng lẽ là bởi vì Tô Huyền Nhu cùng mình có một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu, cho nên mới sinh ra thâm hậu như thế tình cảm.
Nghĩ tới đây, Diệp Thu không khỏi khẽ giật mình, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Nguyên lai, đây chính là ưa thích cảm giác.
Diệp Thu đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác.
Lúc này, Diệp Thu điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ phần này yên tĩnh.
Diệp Thu lấy ra điện thoại di động xem xét, lại là Hạ Băng đánh tới.
Diệp Thu không khỏi cười khổ, chính mình cùng Tô Huyền Nhu mới biệt ly, nàng liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho chính mình sao?
Diệp Thu ấn nút tiếp nghe khóa, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Băng, thế nào?"
Điện thoại một phía khác truyền đến Hạ Băng có chút thanh âm lo lắng,
"Diệp Thu, không xong, cha ta hắn lại mắc bệnh, bác sĩ nói hắn lại không trị liệu chỉ sợ cũng muốn chết mất."
Diệp Thu nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, "Tiểu Băng, ngươi nói cái gì?
Bá phụ thế nào?"
Sáng hôm nay thời điểm, Diệp bá phụ đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, sau đó bị đưa đi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kiểm tra sau nói, hắn là mạch máu ngăn chặn, dẫn đến cơ tim nhồi máu, nhất định phải tranh thủ thời gian mổ, bằng không mà nói liền đến đã không kịp.
"Cái gì? Tại sao có thể như vậy?"
Diệp Thu kinh hô một tiếng.
"Diệp Thu, ngươi mau lại đây bệnh viện đi, cha ta hắn chờ không được đã lâu như vậy."
Hạ Băng nói ra.
"Tốt, ta đã biết, ngươi chờ ta lập tức liền đi qua."
Diệp Thu nói xong liền cúp xong điện thoại.
Hắn vội vàng thay đổi y phục, sau đó đi ra ngoài, thẳng đến bệnh viện mà đi.
Diệp Thu rất nhanh liền đi tới bệnh viện, sau đó trở lại Hạ Văn Bân phòng bệnh.
Hạ Văn Bân lúc này đang nằm trên giường, khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tùy thời đều có thể tắt thở giống như.
Diệp Thu đau lòng đi ra phía trước, vươn tay run rẩy bước ve một chút Diệp Văn Bân mặt, sau đó nghẹn ngào nói, "Bá phụ."
Diệp Thu nói xong cũng chuẩn bị quay người rời đi.
"Chờ một chút."
Đúng lúc này, Diệp Văn Bân đột nhiên mở miệng gọi lại Diệp Thu.
"Bá phụ, ngươi đã tỉnh."
Diệp Thu mừng rỡ không thôi, vội vàng quay người ngồi vào trên ghế, cầm thật chặt Diệp Văn Bân tay, "Bá phụ, ngài cảm giác thế nào?
Khá hơn chút nào không?"
Diệp Văn Bân mở hai mắt ra, nhìn xem Diệp Thu, sau đó cười, cười đến rất vui vẻ, rất vui mừng.
Hắn chậm rãi nói ra, "Diệp Thu, ngươi thật là chúng ta Hạ gia kiêu ngạo, có ngươi tại Hạ thị tập đoàn, thật là chúng ta người Hạ gia phúc khí à."
"Bá phụ, ngươi nói như vậy quá nghiêm trọng, ta chẳng qua là lấy hết ta ứng tận trách nhiệm mà thôi, ngài cũng không cần khích lệ ta."
Diệp Thu vừa cười vừa nói,
"Ta không có khích lệ ngươi, Diệp Thu, ta là thật phát ra từ nội tâm tán dương ngươi."
Diệp Văn Bân nói ra.
"Tốt à, đã ngươi khăng khăng muốn nói khen ta, vậy ta cũng liền cùng kính không bằng tuân mệnh, tạ tạ bá phụ khích lệ."
Diệp Thu nói ra.
"Ha ha."
Diệp Văn Bân cười nói, "Ta nói Diệp Thu,
ngươi chừng nào thì trở nên nghèo như vậy? Ngươi bình thường đều là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, hiện tại làm sao trở nên như thế nói năng ngớ ngẩn? Bá phụ, ngài là trưởng bối, ta đương nhiên đến tôn kính ngươi thôi. Diệp Thu nói ra. Được rồi, ta không cùng ngươi náo, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Diệp Văn Vân khoát tay áo. Được rồi, ta tạ bá phụ. Diệp Thu ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Diệp Thu, ngươi biết ba bà của ngươi mắc bệnh ung thư là chuyện gì xảy ra sao? Diệp Văn Vân đột nhiên hỏi. Diệp Thu lắc đầu. Ngươi không biết ta? Diệp Văn Vân hơi kinh ngạc. Không biết, ta cũng là hai ngày trước nghe Huyền Nhu nói lên mới biết, ta lúc đó cũng sợ hãi, nhưng là Huyền Nhu nói cho ta biết, là bạn học của nàng giúp ba bà của nàng. Diệp Thu nói ra. Diệp Văn Vân trầm mặc một chút, sau đó mở miệng hỏi, Diệp Thu, chuyện này, ngươi là thế nào biết đến? Huyền Nhu hòa ta nói qua, lúc trước cha của hắn được ung thư bao tử, là vị bạn học kia cho hắn làm giải phẫu, ta còn tưởng rằng là bạn học của nàng đâu, kết quả ta nhìn kỹ, không phải bạn học của nàng, mà là bạn trai của nàng. A, dạng này nha, chắc không được nàng sẽ như vậy sốt ruột. Diệp Văn Vân giật mình nói. Bá phụ, vậy ngươi định làm như thế nào đâu? Cần ta làm cái gì sao? Diệp Thu lo lắng nói ra. Ta ai? Diệp Văn Vân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại thân thể càng ngày càng kém, căn bản là không có cách nào chiếu cố chuyện của công ty, chỉ có thể đem công ty giao phó cho ngươi. Diệp Thu nghe vậy sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Văn Vân lại đem công ty giao cho mình. Phải biết, Diệp Văn Vân nhi tử Diệp Phi Phi hiện tại thế nhưng là công ty tổng quản lý, hắn một khi rời đi, công ty kia ha không liền thành cái thùng rỗng. Bá phụ, ngươi đây là? Diệp Thu không hiểu hỏi. Ta cũng không gạt ngươi, công ty hiện tại chính là thời buổi rối loạn, thân thể ta cũng nhịn không được mấy năm, công ty sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay người khác. Diệp Văn Vân nói ra. Bá phụ, vậy ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Diệp Thu kiên định nói ra. Ừm. Diệp Văn Vân vui mừng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, bá phụ, ta còn không biết vị kia trợ giúp bá phụ mổ đồng học tên gọi là gì, hắn bây giờ ở nơi nào đâu. Chương 2188 công ty tuyệt đối có thể phát triển lớn mạnh. Chương 2188 công ty tuyệt đối có thể phát triển lớn mạnh. Diệp Thu đột nhiên hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Văn Vân nghi ngờ nói. Ta. Diệp Thu nhất thời nghẹn lời. Diệp Thu, ta biết, ta như vậy để cho ngươi làm một bộ khôi lỗi, trong lòng ngươi khẳng định không vui, nhưng là chuyện này thật là bức tại bất đắc dĩ, ngươi liền tạm thời bị khuất một chút chính mình đi. Diệp Văn Vân nói xong, liền cúi đầu. Diệp Thu thấy thế, không khỏi nhíu mày, hỏi, bá phụ, chẳng lẽ ngươi đã quyết định sao? Không sai. Diệp Văn Vân ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Thu, ta đã quyết định, ta muốn đem công ty hết thảy, toàn bộ giao cho ngươi đi kế thừa nó, dù sao, hiện tại Diệp thị tập đoàn đã không thích hợp nữa tiếp tục vận tác. Diệp Thu lắc đầu, nói ra, bá phụ, đây không phải ta muốn, ngươi đem công ty giao cho ta, ta có thể cam đoan, công ty tuyệt đối có thể phát triển lớn mạnh. Diệp Văn Vân nghe vậy, khẽ cười cười, Diệp Thu, mặc dù ta biết ngươi là một cái hảo hải tử, sẽ không làm tổn thương chúng ta Hạ thị tập đoàn sự tình, nhưng là đây là ngươi phải được, ngươi liền nhận lấy nó đi. Bá phụ, ngài tội gì khổ như thế chứ? Ngài không có khả năng bởi vì một lần giải phẫu, liền đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người của ta, đối với ta như vậy thật không công bằng. Diệp Thu nói ra. Diệp Thu, ta tin tưởng ngươi. Diệp Văn Vân kiên định nói ra. Thế nhưng là ta chưa hẳn có thể đảm nhiệm à, nếu như ta không được, tâm nguyện của ngươi cũng vô pháp đạt thành, bá phụ, ngươi cũng đừng có khó xử ta, để cho ta làm sự tình khác cũng được, coi như làm một chút việc nặng cũng được, tóm lại, ngươi không thể đem công ty hết thảy đặt ở trên người của ta à. Diệp Thu khuyên. Diệp Thu, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù ta hiện tại thân thể rất suy yếu, có lẽ sẽ sống không qua thời gian một tuần, nhưng là ta tin tưởng, thân thể của ta một khi khôi phục, công ty vận doanh vẫn như cũ có thể duy trì bình thường. Diệp Văn Vân nói ra. Không được, bá phụ, ta không có khả năng đáp ứng ngài. Diệp Thu kiên quyết nói. Diệp Văn Vân nhìn Diệp Thu một chút, sau đó nói, ngươi là của ta cháu trai, Diệp thị tập đoàn sớm muộn sẽ giao cho ngươi, đây là chuyện sớm hay muộn. Diệp Thu một trận yên lặng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Văn Vân thế mà cố chấp như vậy. Bá phụ, ngài thật không có khả năng làm như vậy à, nếu là ngươi có cái gì sơ suất, ta làm sao hướng ra ra mãi mãi bằng dao, ta thì như thế nào đi đối mặt Diệp Viễn Du, hai nhà chúng ta quan hệ liền càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Diệp Thu lo lắng nói. Diệp Thu, ngươi đừng kích động, ngươi trước hết nghe ta nói, bây giờ công ty đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu như ta cũng không làm ra một cái lựa chọn, đợi đến công ty sụp đổ, vậy chúng ta Diệp ra liền triệt để xong đời. Diệp Văn Vân nói ra. Thế nhưng là, Diệp Thu, cứ dựa theo ta phân phó đi làm đi, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi chịu làm việc cho tốt, công ty khẳng định còn sẽ có cơ hội bùng lên. Diệp Văn Vân nói xong, thở dài một hơi. Diệp Thu thấy thế, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, gật đầu nói, tốt à, vậy ta liền thử một chút xem sao, bá phụ, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Tốt. Diệp Văn Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu. Bá phụ, đã như vậy ngài nghỉ ngơi trước một hồi đi. Ta đi ra ngoài trước. Diệp Thu nói xong, quay người đi ra ngoài. Đi ra cửa phòng bệnh sau, Diệp Thu lập tức móc ra điện thoại cho Diệp Phi Phi gọi tới. Uy, Thu ca. Phi Phi, là ta. Thu ca, ngươi tìm ta có việc sao? Phi Phi, bá phụ hắn hiện tại ngã bệnh, ngươi mau về nhà xem một chút đi, có chuyện gì, ngày mai ta lại tìm ngươi đàm luận. Diệp Thu nói ra. Diệp Phi Phi nghe vậy, lập tức khẩn trương truy vấn, Thu ca, bá phụ thế nào? Có cái gì trở ngại a? Bệnh viện đã kiểm tra qua, hắn ung thư đã khuyết tán, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ Diệp Thu nói ra. Diệp Phi Phi nghe vậy, lập tức lo lắng nói ra, Thu ca, ngươi yên tâm đi, ta lập tức trở về. cúp điện thoại, Diệp Thu hít sâu một hơi, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hiện tại, hắn thật không biết chính mình đến tột cùng hẳn là làm sao đi xử lý chuyện này. Diệp thị tập đoàn là gia gia mãi mãi lưu cho mình đồ vật, chính mình là có hay không có thể đảm nhiệm đâu. Diệp Thu tư thi một lát, quyết định hay là đi trước một chuyến bệnh viện, nhìn xem Diệp Văn Vân hiện tại tình huống như thế nào lại nói. Thu ca, đây là y phục của ngươi, ta đã giúp ngươi cầm về. Vừa về tới nhà, Lâm Hiểu Hy liền từ trong phòng ngủ ra đón. Diệp Thu tiếp nhận quần áo, sau đó nói, Hiểu Hy, ta đi trước một chuyến bệnh viện, một hồi ta trở về. Được rồi, ta đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức đi ra cửa bên ngoài, lái xe hướng phía Diệp Văn Vân phòng bệnh chạy tới. Đi vào trước phòng bệnh, hắn đẩy cửa ra đi vào. Mới vừa vào đi, Diệp Văn Vân nhìn thấy Diệp Thu, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thu Diệp Thu, ngươi đã đến. Ân. Thu ca, nhanh ngồi, uống nước đi. Diệp Thu tại mép giường tòa hạ, nhìn xem sắc mặt vàng như nến Diệp Văn Vân, Diệp Thu trong lòng một trận chua xót, hắn nói ra, bá phụ, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Ta cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ là có chút mệt mỏi. Thu ca, có lỗi với, đều tại ta, nếu như không phải là ta, ngài cũng sẽ không ngã bệnh. Không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách mệnh của ta không dài, không còn sống lâu trên đời thôi. Bá phụ. Diệp Thu trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhìn xem nằm tại bệnh hấp hối lao nhân, hốc mắt nhịn không được phím hồng. Tốt, Diệp Thu, ngươi tuyệt đối đừng khóc ca, ta biết, ngươi là lo lắng ta lại bởi vậy mà làm trễ nải ngươi dịu dàng nhu hôn lễ, kỳ thật, ta hiện tại tiếc nuối lớn nhất chính là không thể tận mắt nhìn thấy ngươi kết hôn. Diệp Văn Vân trên khuôn mặt dàn mua lộ ra một vòng bi thương. Diệp Thu nghe vậy, lập tức khoát khoát tay, nói ra, bá phụ, sao lại có thể như thế đây, ngươi là ta thân nhân duy nhất, ta làm sao có thể bởi vì ngài không có ở đây, liền bất lực đi hôn lễ đâu, ngài cứ an tâm đi, ngài nhất định sẽ không có chuyện. Ha ha, Thu Nhi, ngươi đứa nhỏ này chính là quá ngu. Diệp Văn Vân cười khẽ một tiếng, lập tức nói ra, Thu Nhi, bá phụ những năm gần đây vẫn luôn thua thiệt mẫu thân ngươi rất nhiều, lần này bá phụ rốt cuộc tìm được một cái cơ hội để đền bù cái này thua thiệt. Bá phụ, đây đều là ta tự nguyện, ta cũng không cần ngươi đền bù. Thế nhưng là bá phụ thật muốn vì chính mình năm đó phạm sai lầm chu tội, ngươi liền để ta đền bù một chút đi. Diệp Văn Vân tận tình nói ra. Bá phụ, ngài thật nghĩ được chưa? Thu Nhi, ta nghĩ kỹ. Diệp Văn Vân nặng nề gật đầu. Thế nhưng là bá phụ, mẫu thân của ta nàng. Diệp Thu muốn nói lại thôi. Mẫu thân ngươi nàng thế nào? Chương 2189 ngươi nhất định phải cứu ra mẹ của ngươi, Diệp Văn Vân hỏi. Chương 2189 ngươi nhất định phải cứu ra mẹ của ngươi, Diệp Văn Vân hỏi. Mẫu thân của ta nàng bị bắt cóc. Diệp Thu nói ra. Diệp Văn Vân nghe vậy, lập tức chấn kinh, cái gì? Bị bắt cóc? Là ai làm? Thu Nhi, ngươi nhất định phải cứu ra mẹ của ngươi, ta nhất định sẽ cho nàng lấy một cái công đạo. Bá phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng đem mẫu thân của ta cấp cứu đi ra. Hảo hài tử, cảm ơn ngươi, Thu Nhi. Ta vẫn cho là chúng ta Diệp gia có lỗi với ngươi, hiện tại xem ra, chúng ta vẫn còn có cơ hội, chỉ cần ngươi dịu dàng nhu có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, vậy ta liền an tâm. Diệp Thu nghe vậy, trong lòng không khỏi ấm áp, Diệp Văn Vân ý tứ hắn hiểu được, hắn là muốn đem nữ nhi giao phó cho chính mình, hắn biết, lão nhân này đối với mình vừa lòng phi thường, cho nên mới đem hắn nữ nhi bảo bối giao phó cho chính mình. Bá phụ, ngài đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà. Diệp Thu mỉm cười nói ra. Ừm, người một nhà. Diệp Thu cười cười, sau đó nói, bá phụ, ngài hiện tại hảo hảo dưỡng bệnh đi. Về phần những chuyện khác liền giao cho ta tốt. Thu Nhi a, ngươi là một tốt tiểu hòa tử, đáng tiếc cả ai. Diệp Thu nghe Diệp Văn Vân lời nói sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thu Nhi, ngươi đừng nghe ba phụ nói mỏ, tình huống của ta, trong lòng của mình rất rõ ràng, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Tốt, ngươi đi nhanh một chút đi, bá phụ cũng mệt mỏi, ngươi nhanh đi bận biểu chính mình a. Diệp Văn Vân thúc giục nói. Diệp Thu nghe vậy, đành phải rời đi. Ai, ta cũng thật sự là hồ đồ, vậy mà lại để Thu Nhi tới chiếu cô ta, như thế rất tốt, để Thu Nhi chịu ủy khuất. Diệp Văn Vân trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức khóe miệng của hắn hiện ra vẻ tươi cười, tựa hồ đang tự nói bình thường, chỉ cần Uyển Nhu có thể gả cho Thu Nhi, ta cho dù chết cũng nhắm mắt. Thu Nhi, xin lỗi rồi. Diệp Văn Vân ở trong lòng mặc niệm một câu, lập tức nhắm lại hai con ngươi, đã ngủ say. Diệp Thu đi vào bệnh viện bãi đỗ xe, phát động xe, rời đi bệnh viện. Nửa giờ sau, Diệp Thu dừng xe ở bệnh viện phụ cận một nhà khách sạn. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào khách sạn, lại đột nhiên ở giữa nghe được phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Diệp Thu, ngươi chờ một chút. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Diệp Thu bỗng nhiên xoay người, chỉ gặp một cái mỹ lệ nữ hài đứng tại bên cạnh xe của mình bên cạnh, hướng về phía chính mình mỉm cười. Uyển Nhu. Diệp Thu vừa nhìn thấy Diệp Uyển Nhu, lập tức kích động gào lên. Là Thu ca. Diệp Uyển Nhu ngọt ngào hô, lập tức nàng bước nhanh đi tới bên cạnh xe, gõ gõ cửa kính xe. Diệp Thu quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía Diệp Uyển Nhu. Thu ca, buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, có được hay không? Diệp Uyển Nhu nháy mắt, mong đợi nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu nghe vậy, gật gật đầu, nói ra, ừm, tốt. Thu ca, vậy chúng ta bây giờ liền đi ăn cơm có được hay không? Thu ca, ngươi chờ ta một chút, ta đi trước đổi bộ y phục, ngươi chờ khoảng ta vài phút. Diệp Uyển Nhu thẹn thùng nói ra. Ừm, tốt. Diệp Thu cười híp mắt đáp ứng. Nhìn thấy Diệp Thu trên mặt nụ cười sán lạ, Diệp Uyển Nhu cảm thấy có chút mê muội. Trong lòng của nàng có một loại cảm giác kỳ quái, nàng luôn cảm giác Diệp Thu bộ này dáng tươi cười là vì những nữ nhân khác. Nhưng đây cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất ý nghĩ mà thôi. Dù sao bọn hắn là vợ chồng, nàng sao có thể hoài nghi mình trượng phu đâu? Rất nhanh, Diệp Uyển Nhu đổi bộ quần áo, hóa một cái đồ trang sức trang nhã, sau đó cùng tại Diệp Thu sau lưng, rời đi bãi đỗ xe, vào thang máy. Đinh đông thang máy mở ra, Diệp Viễn Nhu kéo Diệp Thu cánh tay đi ra thang máy. Hai người vừa đi vào phòng ăn, Diệp Viễn Nhu liền không kịp chờ đợi hỏi, "Thu ca, buổi tối hôm nay, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, ta mời khách à?" "Ha ha, ta hôm nay ban đêm không muốn ăn đồ ăn." Diệp Thu cười ha ha nói. "A, không muốn ăn đồ ăn vậy chúng ta sẽ không ăn, ngươi muốn ăn cái gì?" Diệp Viễn Nhu hỏi. "Ta muốn ăn thịt." "Thịt? Thịt?" Diệp Viễn Nhu nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thu, "Thu ca, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái à?" "Ê." Diệp Thu lập tức lúng túng nở nụ cười. "Ha ha." Nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng này, Diệp Viễn Nhu cười, cười trang điểm lộng lẫy. "Ngươi cười cái gì?" "Không có, ta không có cười à, ngươi khẳng định là đói chết đi, chúng ta hiện tại đi mua ngay đồ ăn đi, sau đó nấu cơm cho ngươi ăn." "Ngươi xác định?" Diệp Thu hỏi. "Ừm, ta xác định." "Cái kia tốt, vậy liền nghe ngươi, dù sao, ngươi cũng biết khẩu vị của ta." Diệp Thu cười hì hì nói. Diệp Viễn Nhu lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không khỏi trừng mắt liếc Diệp Thu, gắt giọng, "Chán ghét rồi." Hai người một đường đi tới siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền tiến vào phòng bếp. "Thu ca, đây là muốn làm cái gì đồ ăn a?" Diệp Viễn Nhu nhìn xem một loạt rực rỡ muôn màu rau quả, tò mò hỏi. "Làm đồ ăn a, đương nhiên là làm đồ ăn rồi." Diệp Thu cười híp mắt nói ra, "Chúng ta liền dùng những này rau xanh đi." "Ừm ân, Thu ca, như vậy đi, ta đến cắt ớt xanh, ngươi phụ trách xào rau đi." "Cái này?" Diệp Thu nhìn một chút những cái kia đồ ăn, sau đó lại nhìn một chút Diệp Viễn Nhu, bất đắc dĩ nói, "Tốt à, đã như vậy, vậy liền để ta kiến thức chúng ta Diệp đại tiểu thư đao công phải trang lợi hại." "Hừ hừ, cái này ngươi yên tâm đi, cái này đơn giản, ngươi liền đợi đến nhìn tốt." Diệp Viễn Nhu nói, từ trong tủ lạnh lấy ra một khối thịt heo, sau đó đưa nó cắt thành đinh, sau đó để vào trong nồi nấu đứng lên. Chỉ chốc lát sau, trong nồi liền bay ra nồng đậm mùi thơm, Diệp Viễn Nhu trên khuôn mặt rào rạt ra đầy đủ dáng tươi cười. "Thơm quá a, ta đều nhanh thèm chết." Diệp Thu nuốt nước miếng một cái, nhịn không được tán thán nói. "Thu ca, ngươi liền đợi đến nếm thử thủ nghệ của ta đi, cam đoan để cho ngươi muốn ngừng mà không được, yêu thích không buông tay." "Tốt, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a." "Ừm, ngươi liền chờ xem, đảm bảo ngươi đã ăn xong còn muốn lại ăn." Diệp Viễn Nhu đắc ý nói ha ha, "Đây cũng là thật, đến, ngươi tiếp tục làm việc, ta giúp ngươi đánh một chút ra tay đi." "Không cần rồi, ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta một người có thể." Diệp Thu không lay chuyển được nàng, đành phải ngồi ở một bên, nhìn xem động tác của nàng. "Ai nha, đau quá a. Ngươi lại cắt tới ngón tay." "Ừm. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết ta, vậy phải làm sao bây giờ đâu?" "Không sao, Thu ca, ta da dày thịt béo, điểm ấy thương căn bản cũng không tính là gì, không tin, ngươi sờ sờ, thịt của ta nhưng so sánh những cái kia đậu hũ cứng rắn nhiều, điểm ấy đau, với ta mà nói, căn bản cũng không tính là gì." "Tốt à, đã ngươi như thế kiên cường, vậy ngươi trước cắt đi được rồi, Thu ca, ngươi liền đợi đến uống canh đi." Chương 2190 xin ngươi nhất định phải trợ giúp nàng. Chương 2190 xin ngươi nhất định phải trợ giúp nàng. Diệp Viễn Nhu vừa nói, một bên cắt lấy đồ ăn, trên mặt tràn đầy vui sướng. Rất nhanh, nàng liền cắt gọn một bàn đồ ăn, sau đó bưng đến trên bàn. Diệp Thu vội vàng cầm lấy bữa, kẹp một khối, nhét vào trong mồm ngay. "Ăn ngon không?" "Ăn ngon." Diệp Thu vừa cười vừa nói. Diệp Viễn Nhu nhìn thấy Diệp Thu ăn cao hứng như vậy, tâm tình cũng trở nên tốt lên rất nhiều. "Thu ca, thế nào, hương vị như thế nào a?" Diệp Viễn Nhu khẩn trương hỏi. "Ừm, ăn thật ngon, ta thật lâu không có ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật." Diệp Thu cười khích lệ nói thật. "Vậy thì tốt quá." Cứ như vậy, hai người ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau thổi phồng lấy, quên cả trời đất. "Thu ca, hôm nay sinh nhật của ta, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ hát một bài đi." Diệp Viễn Nhu nhìn xem Diệp Thu hỏi. "Tốt, ngươi muốn hát cái gì ca?" "Liền hát Tiểu Bình qua đi." "Đi, không có vấn đề." Hai người trò chuyện rất ăn ý, bất chi bất giác, liền đã đến ban đêm 9 giờ. Hai người sau khi ăn xong bữa cơm tối, liền cùng nhau đi vào cờ tờ bờ, điểm một đống ca, bắt đầu ca hát biểu diễn. Đêm nay, hai người chơi phi thường tận hứng. Cuối cùng, hai người đều say khướt rời đi cờ tờ bờ. Diệp Thu về đến trong nhà, liền thẳng đến phòng tắm tắm rửa đi. Diệp Viễn Nhu thì tại phòng khách trên ghế salon, nhìn xem một chút tạp chí, chờ đợi Diệp Thu sau khi tắm xong, nói cho hắn cố sự. Sau nửa giờ, Diệp Thu quấn khăn tắm đi ra. Diệp Viễn Nhu vội vàng đứng người lên, hướng phía phòng tắm chạy tới. Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn đem chính mình nốt ở trong phòng vài ngày đều không có đi ra qua, cũng không có gọi điện thoại cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Mà lúc này đây, điện thoại di động của hắn lại vang lên, là mẫu thân hắn đánh tới, nói nàng đêm nay muốn gặp một lần con gái nàng Tô Hi, để nàng sớm một chút đi. Tô Thần trầm mặc sau một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tiến về. Hắn không biết mình mẫu thân tại sao phải đột nhiên muốn gặp hắn, nhưng hắn vẫn là tới. Khi hắn chạy đến thời điểm, đã nhanh 12 giờ. Tô Mẫu trông thấy Tô Thần tới, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, người rốt cục không chịu tới gặp mụ mụ. "Ngài tìm ta có chuyện gì không?" Tô Thần hỏi. "Đương nhiên có chuyện, tối nay là ba ba của ngươi sinh nhật." Tô Mẫu nói ra, "Đây là cho ngươi ba ba mua lễ vật, ngươi dẫn đi đi." Nói xong, Tô Mẫu liền đem trong tay cầm đóng gói tinh mỹ hộp để lên bàn. Tô Thần nhìn thoáng qua đồ trên bàn, tâm tình của hắn trở nên càng thêm phức tạp. Hắn biết, lần này sinh nhật tiễn là phụ thân hắn cùng cái kia cái gọi là thê tử cùng nhau cử hành. Phụ thân của hắn cùng Tô Mẫu đều thích vô cùng muội muội của hắn, đáng tiếc là muội muội của hắn Tô Hi lại từ nhỏ liền rất chán ghét hắn. Tô Thần hít sâu một hơi, đem hộp thu thập xong, sau đó đi theo hắn mẫu thân rời đi biệt thự. Tô Thần đi vào mẹ của hắn trong nhà, Tô phụ cùng Tô mẫu sớm đã chờ đợi đã lâu.
"A Di, cha, các ngài tìm ta."
Tô Thần đi qua đối với bọn hắn khẽ gật đầu.
"Thần Thần, ngồi đi, ăn cơm không có. Nếu không ăn trước một chút."
Tô mẫu kêu gọi Tô Thần.
Tô Thần lắc đầu, nói ra, "Ta không đói bụng, ta vẫn là đợi lát nữa lại ăn đi."
"Cái kia tốt, vậy ngươi đi trước trên lầu nghỉ ngơi một chút đi."
Tô mẫu nhìn về phía Tô phụ, "Lão đầu tử, ngươi bồi Thần Thần lên đi."
Tô phụ nhẹ gật đầu, liền giữ chặt Tô Thần, hướng phía thang lầu phương hướng đi tới.
Tô mẫu nhìn xem bóng lưng của hai người, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường.
Tô Thần đi theo Tô phụ lên lầu, hắn đứng ở ngoài cửa, nghe Tô phụ đối với hắn nói ra, "Thần Thần, muộn như vậy tới tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, sang năm ta và ngươi A Di thân thể càng phát kém cỏi, trước kia bác sĩ nói, chúng ta sống không quá 35 tuổi, chuyện này, ta và ngươi A Di cũng không có thương lượng với ngươi, bởi vì sợ ngươi thương tâm, sợ ngươi không tiếp thu được, nhưng là bây giờ, ta và ngươi A Di thật không chịu được nổi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta
chiếu cố tốt muội muội của ngươi."
Tô Thần không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh lấy.
"Ngươi cũng biết, muội muội của ngươi tính cách quá quật cường, nàng việc đã quyết tập trung, ai cũng không cải biến được, ta và ngươi A Di cũng không nguyện ý miễn cưỡng nàng, cho nên, muội muội của ngươi hiện tại việc học, toàn bộ đều giao cho ngươi đến phụ trách, nếu như nàng làm sai sự tình, xin ngươi nhất định phải trợ giúp nàng."
Tô Thần trầm mặc như trước lấy không nói gì.
"Hảo hài tử, đáp ứng ba ba, nhất định phải hảo hảo đối đãi Hi Hi, nàng là vô tội, nàng từ nhỏ được đưa đến cô nhi viện lớn lên, ta và ngươi A Di đối với nàng đều là rất thương yêu, cho nên ngươi không nên trách nàng."
Tô Thần nghe Tô phụ nói lời, trong lòng của hắn cảm thấy 10 phần khó chịu.
Muội muội của hắn là vô tội sao? Nếu như không phải ba mẹ của hắn lúc trước hại chết sữa của hắn sữa, có lẽ muội muội liền sẽ không luân lạc tới được đưa đến cô nhi viện, càng không khả năng nhận hết bạch nhãn, gặp phải loại này gặp chắc trở.
"Cha, ngài yên tâm đi, ta sẽ thật tốt chiếu cố Hi Hi, ta cũng tin tưởng, ta sẽ đem nàng bồi dưỡng thành làm một tên diễn viên hợp cách."
"Ừm, tốt." Ba ba chờ lấy nhìn Hi Hi thành công một khắc này, Tô phụ nói ra, "Vậy ngươi mau đi ngủ đi."
"Ừm, ngủ ngon ngủ ngon."
Tô Thần quay người đi xuống lầu.
Sau khi trở lại phòng, Tô Thần nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được.
Trong lòng của hắn nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Hắn biết hắn làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì hắn không có khả năng mất đi cơ hội lần này, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, tranh thủ thu hoạch được một chút hy vọng sống, không phải vậy, nhân sinh của hắn liền xong rồi.
Cha mẹ của hắn đã không có bao nhiêu năm việc tốt. Hắn không thể để cho cha mẹ của mình tại trước khi chết trông thấy chính mình bộ dáng này. Mà lại, Tô Thần cũng không muốn để Tô Hi tiếp tục lưu lại cái nhà này,
bởi vì Tô Hi hắn đã nếm thử qua rất rất nhiều không chịu nổi sự tình, thậm chí ngay cả muội muội của hắn Tô Hi, hắn cũng muốn hy sinh, hắn làm sao có thể tiếp tục để muội muội của hắn lưu lại đâu.
Sáng sớm hôm sau, hắn liền sớm rời giường.
Tô Thần sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền hạ xuống lầu.
Vừa lúc xuống lầu, hắn trông thấy cha mẹ của mình đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn ăn điểm tâm.
Trông thấy Tô Thần đứng lên, Tô phụ lập tức đối với hắn quát, "Thần Thần, tới, ba ba cho ngươi thịnh chén cháo."
Tô Thần gật gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh bàn ăn bên cạnh tòa hạ.
"Thần Thần a, tối hôm qua ngủ có ngon không?"
Tô phụ nhìn về phía Tô Thần, hỏi.
Tô Thần gật gật đầu, hắn nói ra, "Rất tốt.
Thần Thần à, hôm nay ngươi liền đi công ty, giúp ngươi muội muội đem chuyện học tập xử lý một chút đi."
Tô Thần sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía mình phụ thân, "Cha, ta chỉ sợ không được."
"Làm sao không được?"
Tô phụ hỏi.
Ta.
Tô Thần ấp á đúng, nói chuyện cũng không lưu loát.
"Thần Thần, ngươi là thế nào?
Ngươi có lời gì cứ việc nói đi,
mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ba ba đều sẽ ủng hộ ngươi."
Chương 2191 đến cùng muốn theo ta thương lượng cái gì?
Chương 2191 đến cùng muốn theo ta thương lượng cái gì?
Tô phụ nhìn về phía Tô Thần, nói ra.
Tô Thần nghĩ nghĩ, rốt cục lấy hết dũng khí nói ra, "Ba ba, kỳ thật ta tối hôm qua..."
Tô Thần lời nói vẫn chưa nói xong, một bên Tô mẫu đột nhiên xen vào nói, "Thần Thần, ngươi muốn theo cha ngươi thương lượng cái gì, trực tiếp nói với hắn đi.
Hắn là cha ngươi, hắn khẳng định sẽ ủng hộ ngươi."
Tô Thần,
hắn không nghĩ tới mẹ hắn thế mà nhanh như vậy liền phơi bày hắn hoang luôn.
"Cha."
Tô Thần thấp giọng hô một câu.
"Nói đi,
đến cùng muốn theo ta thương lượng cái gì?"
Tô phụ nhìn xem Tô Thần, hỏi.
Tô Thần ngẩng đầu nhìn ba hắn một chút, sau đó cúi đầu.
"Thần Thần à, bất luận là làm việc hay là tình cảm, đều có rất nhiều quyền lựa chọn, ta biết ngươi không thích Tô Hi, nhưng là đã ngươi không có khả năng cùng với nàng kết hôn, như vậy ta hy vọng ngươi có thể đem nàng xem như bạn gái của mình tới chiếu cố nàng, ta biết nàng từ nhỏ không có hưởng thụ qua cái gì ấm áp, cho nên ta và ngươi A Di mới hy vọng ngươi có thể cho nàng một phần ấm áp."
Tô Thần nghe ba hắn nói lời, trầm mặc một lúc sau, chậm rãi mở miệng, "Được rồi, ta đáp ứng ngài."
Nghe thấy Tô Thần đáp án sau, Tô phụ cùng Tô mẫu đều nhẹ nhàng thở ra. Tô mẫu nói ra, "Thần Thần à, ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng, ta và cha ngươi cũng chính là muốn cho ngươi nhiều bồi bồi Hi Hi, ngươi cũng biết, nàng đoạn thời gian gần nhất một mực lẩm bẩm ngươi, muốn cho ngươi về nhà theo nàng."
"Được rồi, ta biết."
Tô Thần nói ra.
Tô mẫu thỏa mãn gật gật đầu, sau đó còn nói, "Đúng rồi, Thần Thần à, ngươi cùng Hi Hi kết giao mấy ngày nay, có chuyện gì đều nhớ gọi điện thoại cho ta và cha ngươi, tuyệt đối không nên ủy khuất tự mình biết sao?"
"Ta biết."
Tô Thần gật gật đầu, sau đó, hắn liền rời đi Tô gia biệt thự.
Một tuần lễ về sau,
một tuần đến nay, Tô Hi phụ thân đã ở công ty đi làm, mà Tô Thần thì mỗi ngày đúng hạn đưa đón Tô Hi đi học, tan học đằng sau, hắn sẽ bồi Tô Hi dạo phố, mua cho nàng đồ vật.
Tô Thần đối với nàng rất cẩn thận.
Tô Thần biết, nàng đời này có lẽ cũng sẽ không dù có được giống như ngày hôm nay sinh sống. Thế giới của nàng đã thay đổi. Một tháng qua, nàng cũng xem hiểu rất nhiều chuyện, tỷ như nói, tiền. Tỷ như nói, nàng không còn giống như trước như vậy tùy hứng làm vậy, tỷ như nói, tiền sinh hoạt của nàng đã rút lại hơn mấy trăm vạn, tỷ như nói, nàng cũng đã không thể giống như trước như thế, muốn làm gì liền làm gì. Tô Hi cảm thấy, đây hết thảy đều là nàng báo ứng. Tô Thần xuất hiện, cướp đi vốn nên thuộc về nàng hạnh phúc. Nếu như có thể làm lại lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Tô Thần cùng một chỗ. Tô Thần bồi tiếp Tô Hi đi dạo cả ngày thương trường, mua cho nàng rất nhiều quần áo. Hôm nay, Tô Thần lại dẫn Tô Hi đi thương trường mua sắm. Tô Thần nhìn trong tay mình đồ vật, trên mặt hiện ra một tia đắng chát. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như hắn không tại bên cạnh nàng, nàng sẽ làm sao, có thể hay không mỗi ngày đều trải qua khổ cực như vậy. Những ngày này, Tô Thần cũng biết, Tô Hi vẫn luôn tại vì học phí sự tình phiền não. Hắn suy nghĩ thật lâu, hay là cho hắn muội muội Tô Hi đánh một khoản tiền. Khi Tô Thần đem thẻ ngân hàng đưa cho Tô Hi thời điểm, Tô Hi trố mắt một chút, nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, "Ca, số tiền này, ngươi từ đâu tới?" Tô Thần trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, "Là ta mượn. Ngươi cho ta mượn nhiều tiền như vậy, ta làm sao còn?" Tô Hi nhíu mày nói ra, "Số tiền này là ta mua cho ngươi đồ ăn vặt tiêu xài dùng, ngươi liền cầm lấy bọn chúng đi học cho giỏi liền tốt, về sau có rảnh, ta liền sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó, ta liền đem số tiền này trả lại cho ngươi." Tô Hi trầm mặc một hồi, nàng gật gật đầu, tiếp nhận thẻ ngân hàng, đối với Tô Thần cười cười, "Tạ ơn ca." "Không khách khí." Tô Thần lắc đầu, "Ngươi đi vào trước đi, ta chờ ngươi ở ngoài." "Ừm, vậy ta đi vào trước rồi." Tô Hi cười híp mắt nói ra. Sau đó, Tô Hi liền hướng phía trong siêu thị đi vào. Nhìn xem Tô Hi đi vào thương trường bóng lưng, Tô Thần khẽ thở dài một cái. Hắn hiện tại cũng không biết, Tô Hi đến cùng là có hay không có thể thi lên đại học, có lẽ, nàng căn bản cũng không cần thi cái gì đại học, chỉ cần có hắn cho tiền, nàng có thể vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng là, Tô Thần cũng minh bạch, nếu như nàng thật không nguyện ý đọc sách lời nói, như vậy, hắn cũng không miễn cưỡng nàng. Chuyện này, như vậy coi như thôi đi. Tối hôm đó, một cỗ xe con màu đen dừng ở Tô ra cửa ra bảo. Tô Thần đi xuống xe. Sau đó hắn hướng phía trong phòng đi đến. Tô Thần vừa mới chuẩn bị mở cửa tiến vào trong phòng lúc, cửa lại bị từ bên trong kéo ra. Tô Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua. Trông thấy Tô Thần, Tô Hi hơi sững sờ, sau đó lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, mở miệng nói ra, "Ca, ngươi trở về rồi, ta cho ngươi thả nước nóng ngâm trong bồn tắm." Nói xong, Tô Hi liền xoay người chạy đến gian phòng đi cho Tô Thần thả nước tắm. Đợi nàng cất kỹ nước nóng, đi ra phòng tắm thời điểm, phát hiện Tô Thần còn đứng ở nguyên điểm. "Ca." Tô Hi kêu lên một tiếng. "A, Hi, hai ngày này ta ở bên ngoài đi công tác, cho nên không có thể đi nhìn ngươi." Tô Thần giải thích một tiếng. Tô Hi lắc đầu, trên mặt tươi cười, "Không sao, ca, ngươi có thể đi xem ta, đã rất vui vẻ." "Đúng rồi, ca, ngươi ăn cơm chưa?" Tô Hi nhìn xem hắn hỏi. Tô Thần cười cười, "Ăn." Tô Hi cười nói, "Vậy được rồi, ta đi xới cơm." "Ta tới đi." Tô Thần nói xong, liền cầm lên bát đũa, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Tô Hi thấy thế, vội vàng đi tới, nàng nhìn xem Tô Thần, "Ca, ngươi không cần cho ta xới cơm, ta tự mình tới đi." "Tốt, ngươi tới đi." Tô Thần nói ra. "Ừ." Tô Hi khéo léo gật gật đầu, sau đó liền cầm lên đĩa, cho Tô Thần thịnh phạt. "Ca, uống nhiều một chút canh đi." Tô Hi thịnh tốt một bát canh lớn, vương cho Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu, uống một ngụm, mùi vị không tệ. "Ca, ăn nhiều một chút rau xanh." Tô Hi nói ra. Tô Thần gật gật đầu, "Tốt. Còn có, ta hôm nay làm một đạo đồ ngọt, ngươi nếm thử đi." Tô Hi nói xong, xuất ra một khối bánh ngọt, đưa cho Tô Thần. "Ừ." Tô Thần gật gật đầu, tiếp nhận bánh ngọt, bắt đầu ăn. Tô Hi nhìn xem Tô Thần ăn cái gì bộ dáng, khóe miệng nhịn không được câu lên một tia cười yếu ớt. Tô Thần ăn uống no đủ đằng sau, đem đĩa đặt ở trên bàn trà, sau đó đối với Tô Hi nói ra, "Hi Hi, ta phải đi, hôm nay một mình ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi, có chuyện gì, gọi điện thoại nói cho ta biết là được rồi." "Được rồi, ca ngươi trên đường cẩn thận một chút." Tô Thần cười cười, không nói gì, liền rời đi Tô ra, lái xe, rời đi. Về đến trong nhà Tô Thần, tâm tình cũng không khá lắm. Hắn không có đi tìm Trần Hi, mà là trực tiếp đi quầy rượu. Bởi vì đêm nay, tâm tình của hắn rất tồi tệ. Chương 2192 ngươi cho rằng ngươi cùng hắn có thể so sánh. Chương 2192 ngươi cho rằng ngươi cùng hắn có thể so sánh. Một đêm chưa ngủ, trời sắp sáng thời điểm, Tô Thần mới ngủ lấy. Ngày thứ hai, hắn sớm rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền đi hướng dưới lầu. Trông thấy trong phòng bếp còn thừa lại mấy quả trứng chiên cùng mấy mảnh bánh mì nướng, Tô Thần cầm lên, ăn hết. Nhìn thấy Tô Thần ăn say sưa ngon lành dáng vẻ, Lý Thẩm trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Tô Thần ăn xong đồ vật, lại uống chén sữa bò. Lý Thẩm nhìn xem hắn, cười híp mắt hỏi, "Thiếu gia, hôm nay là không phải còn muốn đi lên lớp?" "Ừm." Tô Thần nhàn nhạt trả lời. Nghe vậy, Lý Thẩm cười hỏi, "Nếu không ta cho ngươi xin phép nghỉ đi?" "Không cần, Lý Thẩm." Tô Thần khoát khoát tay, "Ta hôm nay còn có chút sự tình, chờ chút liền xuất phát." Nghe được Tô Thần nói như vậy, Lý Thẩm nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi." Nói xong, nàng liền thu thập đồ đạc. Tô Thần trông thấy nàng bộ này bận rộn bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Lý Thẩm, ngươi không mệt mỏi sao?" "Không mệt." Lý Thẩm cười cười, "Thiếu gia, ngươi nhanh đi đến trường đi, chờ tới trễ." "Ta đã biết." Tô Thần gật gật đầu, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ra sân nhỏ sau, Tô Thần nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, đã là 8 giờ 40 phút. lúc này đi trường học hẳn là kịp. Nghĩ đến, Tô Thần bước nhanh hơn. Rất nhanh, Tô Thần liền đi tới cửa trường học. Hắn sau khi đậu xe xong, liền nhanh chóng hướng trong phòng học đi đến. Tô Thần động tĩnh quá lớn, rất nhiều đồng học đều đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi biết không, hôm qua có cái nữ hài nhi đến trường học của chúng ta.
Ai vậy?
Dung mạo xinh đẹp sao?
Xinh đẹp, hơn nữa còn là cao phú xoáy đâu.
Vậy khẳng định xinh đẹp a, không phải vậy làm sao có thể đến trường học của chúng ta đâu?
Còn không phải sao?
Ai, nếu là ta cũng có thể giống như hắn, tốt biết bao nhiêu a.
Ngươi còn vọng tưởng, ngươi cũng không nhìn một chút người ta là hạng người gì, ngươi cho rằng ngươi cùng hắn có thể so sánh?
Ngươi làm sao sẽ biết hắn cùng ta so không được?
Ngươi cái này không nói nhảm thôi, ngươi xem một chút người ta có nhiều tiền, lại tuổi trẻ tài cao, mà ngươi đây, chẳng những không ai truy cầu, ngay cả một người bạn trai đều không có, ta nhìn ngươi coi như xong.
Thử, ta cũng không tin ngươi không thích tiền.
Ngươi muốn tin hay không?
Mặc kệ ngươi.
Nghe bọn hắn nghị luận, Tô Thần cũng không có sinh khí.
Những người này, nói bất quá chỉ là một chút nhàm chán lời đàm tiếu thôi.
Không cần thiết cùng bọn hắn sinh khí.
Mà giờ khắc này, ngay tại Tô Thần suy tư thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác đến bên cạnh chuyển đến một cỗ sát ý. Tô Thần quay đầu, nhìn thấy có mấy tên học sinh đang đứng tại phía sau hắn, ánh mắt âm trầm theo dõi hắn.
Mấy người kia, không phải liền là hôm qua tại thư viện cửa ra vào vây công Tô Hi đám người kia sao?
Chẳng lẽ lại, bọn hắn muốn báo thù hắn?
Tô Thần nghĩ đến, trên mặt lộ ra một vòng lạnh lẽo biểu lộ.
Hắn cũng không sợ sệt, bởi vì thực lực của hắn ở chỗ này.
Đúng lúc này, bên trong một cái nam tử chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh như băng nói ra: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm."
Nghe vậy, Tô Thần cười cười: "A, ta cũng phải thử nhìn một chút."
Nói, ánh mắt của hắn hướng phía mấy người kia trên thân quét mắt một chút, sau đó liền chuẩn bị động thủ. Thấy thế, mấy người vội vàng hướng phía sau lui một bước, sau đó cảnh giác nhìn xem Tô Thần, phảng phất Tô Thần là hồng thủy manh thú bình thường.
Đúng lúc này, mấy tên học sinh điện thoại đột nhiên vang lên.
Bọn hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, lập tức liền đem điện thoại kết nối.
Điện thoại bên kia truyền đến nam tử thanh âm: "Uy, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?"
"Chúng ta đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy bắt đầu tốt, các ngươi bây giờ lập tức đi thầy chủ nhiệm bên kia báo đến, hết thể dựa theo quy củ cũ xử lý."
Nghe nói như thế, mấy người đều lộ ra một vòng nét mặt hưng phấn biết, "Ta lập tức liền đi."
Nói xong, liền cúp điện thoại.
Mấy người nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, càng là mang theo một tia hung ác, phản phất muốn đem hắn sống sờ sờ mà lột ra bình thường.
Tô Thần gặp bọn họ bộ biểu tình này, nhịn không được nhíu mày, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sau đó liền hướng phía trong trường học đi đến.
Phòng giáo dục, một tên mặc áo đen học sinh đang đứng đang dạy xử lý mặt. Hắn nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân.
"Ngươi gọi Tô Thần đúng không?" nam tử mở miệng nói ra.
Tô Thần gật gật đầu, "Ừm."
Nam tử nhìn xem Tô Thần, sau đó mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi có thể đi."
"A."
Tô Thần lên tiếng, sau đó liền rời đi phòng giáo dục. Hắn vừa đi ra phòng giáo dục, chạm mặt tới người, chính là một trận hàn phong đánh tới. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mấy cái nhuộm tóc vàng nam tử tuổi trẻ, chính hướng phía hắn đi tới.
Nhìn xem bọn hắn, Tô Thần nhíu mày, sau đó liền mở miệng nói ra, "Các ngươi muốn làm gì?"
"Chúng ta muốn làm gì?" Cầm đầu nam nhân kia cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là đánh ngươi, ngươi tiểu tạm chủng này, dám mang ta.
Các ngươi nếu là dám động thủ, ta cam đoan các ngươi sẽ trả giá thật lớn."
Tô Thần nói, khắp khuôn mặt là uy hiếp biểu lộ.
"Nha, ngươi hù dọa ai vậy?"
"Chính là, ngươi cho rằng chính mình là ai a?
Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chết chắc.
Đối với, đánh chết ngươi cái này thối tiểu tạp chủng."
Nghe lời của bọn hắn, Tô Thần nhịn cười không được.
"Ngươi cười cái gì?
Ta cười các ngươi không biết trời cao đất rộng.
Thảo nê mã, ngươi còn dám mắng ta?" Một cái hoàng bao nam tử gầm thét một câu, sau đó liền giơ lên nắm đấm hướng phía Tô Thần đập xuống.
Tô Thần né tránh, trở tay một bàn tay liền quất vào hoàng bao nam tử trên gương mặt.
Bụp một tiếng giòn vang,
lập tức cả khuôn mặt đều sưng phồng lên.
"Ngươi lại dám đánh ta?"
Hoàng bao nam tử bưng bít lấy bị đánh sưng mặt, trong hốc mắt hiện đầy tơ máu.
"Đánh ngươi thế nào?"
Tô Thần nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra.
Hoàng bao nam tử nghe Tô Thần lời nói, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, "Cỏ, tiểu tử ngươi lại còn dám hoàn thủ?
Các huynh đệ, cho ta giết chết hắn."
"Là, lão đại."
Mấy tên hoàng bao học sinh nghe được mệnh lệnh đằng sau, nhao nhao móc súng lục ra.
"Tô Thần, ngươi mau trốn."
"Ta không đi."
"Tô Thần."
Nhìn thấy Tô Thần ngăn tại trước mặt mình, Lý Viện Viện lập tức lo lắng.
"Lý Viện Viện, ngươi nhanh lên chạy đi,
ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian."
Tô Thần nhìn xem Lý Viện Viện, nói ra.
Nghe nói như thế, Lý Viện Viện liền vội vàng lắc đầu, "Không được, ta không có khả năng ném một mình ngươi mặc kệ."
"Viện Viện, ngươi đừng ngốc, trong tay bọn họ có thương.
Ngươi không đi lời nói, bọn hắn nhất định sẽ thương tổn ngươi."
Tô Thần nói ra.
Nghe vậy, Lý Viện Viện lại là cắn răng, liều lĩnh nói ra, "Ta không đi.
Ta tình nguyện chết cũng phải cùng ngươi chết tại một khối."
"Tô Thần, ngươi chớ nói nữa, ta là tuyệt đối sẽ không ném ngươi mặc kệ."
Nghe được Lý Viện Viện lời nói, Tô Thần không khỏi sửng sốt một chút.
Chương 2193 căn bản là không bảo vệ được nàng, chương 2193 căn bản là không bảo vệ được nàng, hắn không nghĩ tới, Lý Viện Viện vì mình, ngay cả tính mạng đều có thể không cần. Trong lòng của hắn cảm động. Hắn không hy vọng nhìn thấy Lý Viện Viện nhận một chút xíu tổn thương. Thế nhưng là, nếu như hắn tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, sẽ chỉ hại nàng, mà hắn căn bản là không bảo vệ được nàng.
"Viện Viện, đây không phải ngươi nên ngốc địa phương, ngươi đi nhanh lên đi.
Ngươi đi nhanh một chút đi, ta sẽ không trách ngươi."
Nói xong, Tô Thần liền hướng phía sau chạy tới.
"Tô Thần, ngươi đừng chạy, ta sẽ không bước xuống ngươi." Lý Viện Viện nhìn xem hắn, hô lớn. Nhưng mà, Lý Viện Viện hô xong sau, lại phát hiện thanh âm của mình đã biến mất. Viện Viện, ngươi đừng có lại tìm ta, ngươi hay là đi trước đi, dạng này ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngươi đi đi, ta sẽ không trách ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không oán ngươi. Tô Thần chạy trước, không biết vì cái gì, trong đầu nổi lên Tô Linh thân ảnh. Tô Linh thanh âm một mực quanh quẩn bên tai bờ, để Tô Thần nhịn không được nhíu mày. Tô Thần dừng bước, quay đầu nhìn về bốn phía. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ kỹ, tại đi vào thế giới này ngày thứ hai, hắn liền bị người mang đi, mà hắn sau khi tỉnh lại, thì phát hiện chính mình nằm tại một cái vứt bỏ trong nhà xưởng. Mà giờ khắc này, trên đầu của hắn còn có hai cái thật to bao, một cô gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại trong mũi của hắn. Hắn nhớ tới, chính mình là vì cứu Lý Viện Viện mới biến thành bộ dáng này, nhưng Lý Viện Viện, tựa hồ cũng không có bị bắt đi, hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ, đây là có chuyện gì? Đúng vào lúc này, mấy đạo âm trầm mà thanh âm băng lãnh truyền vào trong lỗ tai của hắn, tiểu tử, ngươi vẫn rất có cốt khí, đã như vậy lời nói, như vậy ta liền đưa ngươi đi Diêm Vương Điện. Nói đi, mấy cái thanh niên nam tử liền hướng phía Tô Thần xuống lại đi lên. Tô Thần, ngươi mau trốn a. Lý Viện Viện ở phía sau, lo lắng hô. Nhìn xem mấy cái kia vọt tới hoàng bao nam tử, Tô Thần không khỏi nhíu mày, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, căn bản là ngăn không được bọn hắn. Hắn nhất định phải chạy khỏi nơi này mới được. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt mà thanh âm quen thuộc tại Tô Thần bên tai vang lên. Tiểu tử, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Nghe vậy, Tô Thần không khỏi nao nao. Đây là Tô Linh thanh âm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một tên thiếu nữ mặc bạch bào đứng tại hắn cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Thấy vậy, Tô Thần không khỏi cười chua xót một chút. Nguyên lai đây là Tô Linh huyễn thuật. Tô Thần, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Lúc này, mấy cái kia hoàng bào nam tử cũng tới đến Tô Thần bên người, bọn hắn cầm ra thương chỉ vào Tô Thần trán, nói ra. Thấy thế, Tô Thần lại là khinh thường cười cười, hắn cười lạnh mở miệng nói ra, mấy tên phế vật các ngươi, hay là ngoan ngoãn mà đem ta thả đi. Nếu không, các ngươi đều sẽ chết tại thương của ta dưới. Nghe được Tô Thần lời nói, hoàng ma bọn họ đều sửng sốt một chút. Mẹ nó, ngươi mẹ nó đang cùng ta nói dẫn sao? Súng của lão tử pháp chuẩn như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ đánh lệnh? Tiểu tử, ngươi mẹ nó không phải là dọa tè ra quần đi. Nghe được Tô Thần lời nói, mấy người đều cười ha ha, hiển nhiên là bị chọc cười. Nghe được bọn hắn tiếng rêu cợt, Tô Thần lông mày không khỏi nhíu chặt. Đã như vậy lời nói, như vậy các ngươi đều được đi chết. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này, Tô Thần thương trong tay đột nhiên bộc cỏ. Đạn gào thét mà ra, trong nháy mắt đánh xuyên hoàng mao đầu. Máu đỏ tươi từ hoàng mao trên trán bừng lên, nhuộm đỏ hắn nửa bên mặt. Hoàng mao con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trên bộ ngực mình lỗ máu, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Nguyên lai, chính mình thật không phải là gia hỏa này đối thủ, hắn thật sự là quá lợi hại. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, ngã xuống trong vũng máu. Nhìn thấy một màn này, còn lại mấy tên hoàng mao nam tử cũng ngộp bức, bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà thật xử lý lao đại bọn họ. Cái này sao lại có thể như thế đây? Gia hỏa này là cái quái vật sao? Hắn đến tột cùng là ai a? Làm sao có thể mạnh như vậy đâu? Mấy tên hoàng mao nam tử sắc mặt khó coi mà nhìn xem Tô Thần, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ ánh mắt. Tô Thần lườm bọn hắn một chút, không để ý bọn hắn, trực tiếp hướng phía Lý Viện Viện chạy tới. Thấy vậy, hoàng mao bọn họ lập tức đem Tô Thần bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Tô Thần cảnh giác hỏi. Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu là chọc giận ta, các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều được cho ta đi gặp Diêm Vương. Một tên hoàng mao nam tử giận dữ hét. Nghe được hắn, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi những rác rưởi này cũng xứng gọi nhân loại. Quả thực là đang vũ nhục nhân loại. Ngươi dám mắng chúng ta? Có tin hay không là chúng ta đánh nổ đầu chó của ngươi? Hoàng Mao nam tử hung tợn trừng mắt Tô Thần. Có đúng không? Vậy liên tử một chút. Phanh phanh phanh. Dứt lời, Tô Thần một quyền tiếp lấy một quyền đánh phía Hoàng Mao nam tử đầu, đem bọn hắn đầu đều cho đập nát. Nhìn thấy Tô Thần cử động, Hoàng Mao nam tử đều ngây ngẩn cả người, lập tức gầm thét một tiếng, liền hướng phía Tô Thần vọt tới. Thấy thế, Tô Thần một cái bên cạnh tránh đi những này Hoàng Mao nam tử công kích. Nhưng là sau một khắc, hắn liền phát hiện không hợp lý, bọn hắn mỗi một chiêu đều giống như sớm dự liệu được bình thường, tại mấu chốt nhất vị trí công kích đến Tô Thần chỗ chí mạng. Cái này khiến Tô Thần không khỏi lạnh cả tim. Hắn không nghĩ tới, những này hoàng bao nam tử thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn. Những người này lại là người tu luyện. Đây là tình huống như thế nào? Đúng lúc này, Tô Thần trong lúc bất chợt cảm giác được trong cơ thể của mình một mảnh trống rỗng. Phù phù. Tô Thần thân thể không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem cái kia mấy tên hoàng bao nam tử. Gặp Tô Thần dáng vẻ, hoàng bao nam tử đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, làm sao? Ngươi có phải hay không rất kinh ngạc, chúng ta tại sao lại trong lúc bất chợt trở nên lợi hại như vậy? Bên trong một cái hoàng bao nam tử dương dương đắc ý nói ra. Nghe vậy, Tô Thần lắc đầu, nói quả thật có chút, các ngươi là thế nào làm được? Ha ha, đương nhiên là sử dụng đặc thù nào đó dược tề lạc. Dược tề kia gọi là thất tinh tán. Thất tinh tán. Nghe được ba chữ này, Tô Thần thân thể chấn động, dược tề này hắn tự nhiên biết, đó là một loại rất bá đạo, phi thường hiếm thấy một loại độc dược. Chỉ cần một giọt, liền có thể giết chết một tên người bình thường. Càng quan trọng hơn là, phục dụng cái kia thất tinh tán đằng sau, sẽ ở trong vòng 3 ngày, toàn thân tê liệt, không có khả năng hành động, thậm chí ngay cả tự sát đều không có biện pháp làm đến. Nhưng là, cái này thất tinh tán cũng có thiếu hụt. Thất tinh tán tác dụng mặc dù cường hãn, nhưng lại không cách nào hoàn mỹ vận dụng uy lực của nó. Một khi dùng qua nhiều thất tinh tán đằng sau,
chương 2194 tăng lên tới ngưng đan kỳ, chương 2194 tăng lên tới ngưng đan kỳ thất tinh tan họp để cho người ta sinh ra ảo giác cùng nghe nhầm. Bây giờ, những này hoàng mao nam tử sử dụng dược tề chính là thất tinh tán. Nghe được Tô Thần nghi hoặc thanh âm, hoàng mao nam tử không khỏi vừa cười vừa nói, không sai, thất tinh tán quả thật có hiệu quả như vậy. Mà lại ta cho ngươi biết, cái này thất tinh tán chỉ cần 2 viên, liền có thể đem tu võ giả cảnh giới cho tăng lên tới ngưng đan kỳ. Cái gì? Nghe được hắn, Tô Thần không khỏi lấy làm kinh hãi. Thất tinh tán tác dụng phụ đã vậy còn quá khủng bố. Hắn không nghĩ tới, loại dược tề này tác dụng phụ vậy mà lại lớn như vậy. Bất quá, hắn cũng không có cỡ nào lo lắng, dù sao, thân phận của hắn còn tại đó, có cường đại bối cảnh, ai dám tìm hắn để gây sự. Bất quá, nghĩ tới đây, Tô Thần lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này thất tinh tán dược tính, mặc dù rất mạnh, nhưng lại có cái tai hại, đó chính là sử dụng thất tinh tán di chứng rất nghiêm trọng. Đó chính là thất tinh tán di chứng càng nghiêm trọng hơn, người dùng thọ nguyên liền sẽ giảm bất rất nhiều. Người bình thường phục dụng thất tinh tán, sau khi phục dụng chừng 1 năm, liền sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Nhưng là, những này hoàng mao nam tử cũng dám dạng này lung tung phục dụng thất tinh tán, xem ra bọn hắn cũng không sợ chính mình chết mất. Nghĩ tới đây, Tô Thần liền cười lạnh. Nếu bọn hắn muốn chết, vậy hắn liền thành toàn bọn hắn tốt. Nghĩ đến cái này, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức nói ra, không cần, các ngươi đều phải chết. Cuồng vọng, nghe được Tô Thần lời nói, mấy tên hoàng mao nam tử không khỏi phẫn nộ, đồng loạt cơ trong tay khảm đao. Tiểu tử, chúng ta liền tiễn ngươi lên đường. Các ngươi những người này, cũng muốn tính mạng của ta sao? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, hôm nay chúng ta coi như liều mạng bị phản vệ mà chết, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Các minh đệ, cho ta cùng tiến lên, đem giá hỏa này chặt thành thịt nát. Nghe được hoàng mao nam tử, trung quanh đám kia thanh niên cũng nhao nhao giận dữ hét, không sai, hôm nay tạm thời này, nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao phép lối, ngươi liền chờ chết đi. Đồng bạn của chúng ta đã phục dụng thất tinh tán, tin tưởng không bao lâu, liền có thể giết chết tên hôn đản này. Nghe được những cái kia thanh niên nói, Tô Thần nhưng như cũ bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào bất kỳ bối rối. Thì tính sao? Tô Thần thản nhiên nói. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, gặp Tô Thần một chút cũng không có sợ hai ý tứ, cái kia mấy tên hoàng mao nam tử không khỏi giận dữ hét. Lập tức, đám người lần nữa xông về Tô Thần. Nhưng là, Tô Thần vẫn như cũ cũng chưa hề đủ tới, tựa hồ đối với đám người thiên công, căn bản khinh thường mình đầu một chút. Thấy vậy, mấy tên hoàng mao nam tử không khỏi cười lạnh, sau đó cùng nhau tiến lên. Bá, bá, bá. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng trong lúc bất chợt phóng tới mấy chục mũi ám khí, đem cái kia mấy tên hoàng mao nam tử thân thể xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe, tràn diện cực kỳ dọa người. Tô Thần đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền phảng phất không có phát sinh bất cứ chuyện gì bình thường. Sao làm sao có thể? Thấy vậy, cái kia mấy tên hoàng mao nam tử cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin. Lúc này, Tô Thần đột nhiên mở miệng nói, thực lực của các ngươi còn kém xa lắm đâu. Nói đi, hắn liền xoay người, hướng về nơi xa chạy trốn. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, vẫn là bọn hắn truy sát Tô Thần. Nhưng là hiện tại, thế nào lại là Tô Thần đang đuổi giết bọn hắn đâu? Thấy vậy, hoàng mao nam tử vội vàng nói, tiểu tử, đừng chạy, chúng ta lập tức liền đến. Có đúng không? Nghe được hoàng mao nam tử, Tô Thần không khỏi trào phúng cười một tiếng. Cái kia tốt, liền để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Vừa dứt lời, Tô Thần liền hóa thành một sợi tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở hoàng mao nam tử bên người. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người lập tức đại biến. Không tốt, mau tránh ra, đáng chết. Nhưng là thì đã trễ, Tô Thần nắm trong tay lấy một cục đá, trực tiếp đánh về phía hoàng mao nam tử. Cục đá tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đập vào hoàng mao nam tử trên đầu, đem nó hốc đánh cho nháo nhẹn. Thấy cảnh này, còn thừa mấy tên hoàng mao nam tử đều sợ choáng váng, sắc mặt tái nhợt. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn cùng chúng ta làm có dễ? Nghe nói như thế, Tô Thần khinh thường nở nụ cười. Ta nói, ta là Tô Thần. Ngươi là Tô Thần? Nghe được Tô Thần lời nói, mấy tên hoàng mao nam tử lập tức giật nảy cả mình, sắc mặt đại biến. Tô Thần, cái tên này đối với những này hoàng mao nam tử tới nói, thế nhưng là như sấm bên tai, như hổ thêm cánh a. Tô Thần chính là Giang Thành thị siêu cấp thiên tài, cũng là Giang Thành thị trong thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất, nhất lóe sáng minh tinh. Danh hào của hắn sớm đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Không sai, ta chính là Tô Thần, các ngươi muốn vì hôm nay ngu xuẩn trả giá đắt. Nói đi, Tô Thần liền hướng cái kia mấy tên hoàng mao nam tử phóng đi. Nhìn xem Tô Thần thế công, cái kia mấy tên hoàng mao nam tử cũng đều hoảng hồn, nhao nhao xuất ra các thức vũ khí. Nhưng là, tại Tô Thần trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tô Thần thân hình mau lẹ như gió, bàn tay đánh ra mà ra, cái kia mấy tên hoàng mao nam tử liền giống như diều đứt dây, bị hung hăng quăng bay đi ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang trầm, những cái kia hoàng mao nam tử ngã xuống đất trên mặt, từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tô Thần thực lực quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Tô Thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đó một tên hoàng mao nam tử dãy rủa lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy oán hận trừng mắt nhìn Tô Thần một chút, lập tức liền hướng phương xa đảo tẩu. Còn muốn chạy? Tô Thần mỉm cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới tên kia chạy trốn hoàng mao bên người nam tử. Phanh! Sau đó một quyền đánh ra, lập tức tên kia hoàng mao nam tử ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, liền ngay tại chỗ tử vong. Nhìn thấy màn này, mặt khác mấy tên hoàng mao nam tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bọn hắn đều là tu chân giả, nhưng là Tô Thần thực lực lại so bọn hắn còn mạnh hơn, đây quả thực làm bọn hắn không thể tưởng tượng. Bọn hắn thậm chí không biết chính mình đến tột cùng làm sai chỗ nào,
vì cái gì Tô Thần thực lực sẽ tăng lên đến trình độ kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ thế giới này thật sự có quái vật sao? Nghĩ tới đây, cái kia mấy tên hoàng mao nam tử đều là sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi. Các ngươi đều đáng chết. Nói xong câu đó, Tô Thần thân hình liền hóa thành một trận gió, xông về mấy tên khác hoàng mao nam tử. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Mà tên này ngã xuống đất người, chính là cái kia mấy tên hoàng mao nam tử lão đại. Lồng ngực của hắn đã sụp đổ, một cỗ kinh khủng chân khí tràn vào trong cơ thể của hắn, để trong cơ thể hắn xương cốt đều bạo liệt, nội tạng vỡ tan, máu tươi không ngừng chảy xuôi, nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa. Thấy vậy, chương 2195 có tiền liền có thể mua được hết thảy, chương 2195 có tiền liền có thể mua được hết thảy, còn lại mấy tên kim mao nam tử cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tô Thần, thanh âm của bọn hắn đều đang run rẩy. Nhưng là, Tô Thần cũng không để ý tới bọn hắn, tiếp tục hướng về mặt khác mấy tên kim mao nam tử phóng đi. Rất nhanh, cái kia mấy tên kim mao nam tử liền nhao nhao ngã xuống đất, tử vong. Nhìn thấy màn này, Tô Thần khỏe miệng cũng là hiện ra một vòng cười lạnh. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, sau đó rơi vào một người trung niên phụ nữ cùng hai tên 12-13 tuổi thiếu niên trên thân, từ tốn nói, ta không giết các ngươi cũng đi. Cảm ơn ngươi, chúng ta cái này rời đi, tên kia phụ nữ nói ra. Nói xong, nàng mang theo hai tên hải tử liền bước nhanh rời đi, căn bản không còn dám dừng lại nửa phần. Nhìn thấy màn này, Tô Thần lắc đầu, thở dài một tiếng, quả nhiên, có tiền liền có thể mua được hết thảy. Nhưng là rất nhanh, hai con mắt của hắn liền trở nên băng lãnh đứng lên. Bởi vì, hắn đã chú ý tới, cái kia bị phế sạch tu vi tiểu bản tử, vậy mà không có tử vong. Hắn không chỉ có còn sống, còn khôi phục thực lực. Nhìn xem tiểu bản tử cái kia tràn ngập ánh mắt toán độc, Tô Thần nao nao. Xem ra, là hắn cứu được các ngươi. Hừ, nếu như không phải ngươi giết sư phụ của ta, chúng ta làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? A, thật sao? Tô Thần ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. Hắn không nghĩ tới, tiểu bản tử tên xuất sinh này, vậy mà lại vì báo thù, không tiếc hy sinh sư phụ. Ta cho ngươi biết, lão bản của chúng ta thế nhưng là Giang Thành tứ kiệt bên trong xếp hạng thứ 5 cho dại hồ trường phong, sư phụ ta chính là Long Hồ Sơn thủ tịch đệ tử. Tiểu bản tử hừ lạnh một tiếng. Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, có thể là bởi vì trong lòng có việc nguyên nhân đi, một giấc này hắn làm thời gian rất lâu, đợi đến sắc trời dần sáng lúc hắn mới tỉnh lại. Tô Thần sau khi rời giường, mắt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, hiện tại đã là 9 giờ sáng nhiều, hắn đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, để không khí mát mẻ quét tiến đến, sau đó liền lấy điện thoại di động ra cho phụ thân gọi điện thoại đi qua. "Uy, Thần Nhi, ngươi nghĩ như thế nào lấy cho ba ba gọi điện thoại đâu?" "Cha, tối hôm qua ta nói cho ngươi sự kiện kia, ngài suy tính thế nào a?" Tô phụ trầm mặc một lát nói ra, "Thần Nhi chuyện này ba ba chỉ sợ không thể giúp ngươi, ta đắc tội người." "Có ý tứ gì?" Tô Thần cao mày nói ra, "Ngài đến cùng đắc tội với ai, có thể làm cho ngài sợ sệt thành dạng này?" Ai Tô phụ thở dài nói ra, "Kỳ thật ta cũng không gạt lấy ngươi, ta cùng Trần Cục Thê tử là bạn tốt, đoạn trước thời gian Trần Cục Thê tử mọc ra một đôi long phượng thai, Trần Cục Thê tử liền muốn xin mời chúng ta lão lưỡng khẩu cùng một chỗ tới ăn bữa cơm, việc này ta lúc đầu muốn đáp ứng, nhưng là về sau ngẫm lại hay là không có đi, nhưng là hôm nay sáng sớm, Trần Cục đột nhiên tìm tới trong nhà đến, đem ngươi mẹ mang đi, ta nghe chút liền gốc, cái này không, liền chạy đi tìm hắn lý luận. Kết quả là bị hắn bắt lấy, mà lại hắn cũng không có buông tha mẫu thân ngươi, trực tiếp đưa ngươi mẹ mang đến cục cảnh sát, hiện tại cũng chưa hề đi ra đâu. Thần Nhi, ba ba biết mình có lỗi với ngươi, cũng biết mẹ ngươi làm rất nhiều sự tình không đúng lắm, nhưng là Thần Nhi, những năm này chúng ta Tô thị tập đoàn cũng phát triển rất tốt, nhà chúng ta mặc dù so ra kém Trần gia, nhưng dù gì cũng xem như nhà có tiền, cho nên cha hy vọng ngươi đừng có lại cùng ngươi mẹ dây dưa, dạng này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi. Cha không cầu ngươi giống ta cùng mẹ ngươi một dạng có tiền có thế, nhưng là ngươi cũng đừng làm tiếp đổi phong bại tục chuyện. Nghe xong phụ thân giải thích, Tô Thần trong lòng lập tức minh bạch 7-8 phần. Nguyên lai tối hôm qua Trần Cục Thê tử đột nhiên mang đi mẫu thân mình chính là vì chuyện này, khó trách phụ thân khẩn trương như vậy. Chỉ là, hắn cau mày nói, "Cha, ngài là không phải quên một kiện chuyện trọng yếu, ngài tối hôm qua đem mẹ ta mang về nhà đằng sau, Trần Cục Thê tử liền mang theo con của nàng rời đi." Tô phụ sửng sốt một chút nói ra, "A, việc này làm sao ngươi biết?" "Chuyện này ta đương nhiên biết, tối hôm qua các ngươi về nhà một lần, Trần Cục Thê tử liền mang theo nàng hai cái tiểu hài đi, về phần hắn đôi song bảo thai kia hài tử, ta đoán chừng hắn hẳn là muốn đem đôi song bảo thai kia lưu lại nuôi, sau đó để bọn hắn kế thừa gia sản, dạng này đã có thể bảo chứng địa vị của hắn, cũng có thể bảo hộ lợi ích của hắn, cho nên, cha ta khuyên ngài hay là không nên nhúng tay quản chuyện này, nếu không đến cuối cùng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại thôi." Nghe Tô Thần lời nói, Tô phụ trầm ngâm nửa ngày nói ra, "Tốt á Thần Nhi, nếu dạng này, ba ba liền nghe ngươi, chỉ bất quá chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng liên hệ nước ngoài chuyên nghiệp bác sĩ cho mẹ ngươi mổ trị liệu." Tô Thần ừ một tiếng nói ra, "Ta ơn cha, ngài còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta cúp điện thoại trước." "Ấn ngươi trước mau lên, có thời gian ta cho ngươi thêm gọi điện thoại." Sau khi cúp điện thoại, Tô Thần lại gọi điện thoại cho phụ tá của hắn, phân phó hắn lập tức giúp hắn an bài trong nước nổi tiếng nhất phụ khoa chuyên gia đến kinh thành. Sau khi làm xong, Tô Thần liền thay xong quần áo, lái xe đi công ty, vừa tới phòng làm việc, hắn chỉ nghe thấy bí thư tại cái kia nói thầm lấy, "Ta nói Tô tổng lần này thật cắm đại phát, hắn thế mà cùng một nữ nhân ở chung, cái này nếu là truyền ra ngoài lời nói, chúng ta Hoa Hạ còn không cười rơi răng hàm. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, hiện tại xã hội này, giữa nam nữ ở chung thì thôi đi." Một cái khác bí thư nói ra, "Chúng ta Tô tổng là thân phận gì, làm sao có thể tùy tiện liền cùng nữ nhân ở chung đâu, khẳng định là nữ nhân kia chủ động câu dẫn hắn thôi, nếu không Tô tổng làm sao có thể dễ dàng như vậy liền cắn câu nữa nha. Tô Thần nghe được hai nàng lời nói này, lông mày có chút giơ lên, khóe miệng phát họa ra một vòng lạnh lẽo độ cong. Những lời này nghe vào trong lỗ tai hắn thế nhưng là cực kỳ trầm trọng. Đây chính là nam nhân thói hư tật xấu, càng là người có quyền thế, liền càng thích ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, mà những này hoa hoa thảo thảo, đơn giản là bởi vì bọn hắn không chiếm được muốn có được đồ vật, lúc này mới sử dụng loại này hèn hạ vô sỉ thủ pháp, tới đến bọn hắn muốn có được đồ vật. Tô Thần ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm cái kia hai cái bí thư. Cái kia hai cái bí thư cảm nhận được đến từ Tô Thần băng lãnh ánh mắt, không khỏi toàn thân run lên, vội vàng im miệng cúi đầu xuống, không dám lại nói những thứ gì. Tô Thần ngồi đang làm việc trước bàn, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Màn thứ nhất là hắn tại khách sạn trong phòng cùng một cái nữ nhân xa lạ làm cái kia việc sự tình lúc, bị Trần Cục Thê Tử bắt gặp. Trần Cục Thê Tử nhìn thấy Tô Thần cùng cái kia nữ nhân xa lạ ở chung, chương 2196 cấp đi thuộc về mình hết thảy, chương 2196 cấp đi thuộc về mình hết thảy liền dẫn Trần Cục Hải Tử lại tới đây, muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng ai liệu, hai người này vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ, không gần như chỉ ở dây dưa không ngớt, thậm chí đều làm ra loại kia làm cho người buồn nôn sự tình. Thứ hai màn là cái kia nữ nhân xa lạ mang thai đằng sau, tìm tới phụ thân của hắn Tô Phụ, hy vọng thông qua Tô Phụ đem đứa bé kia lưu lại, sau đó để nàng cùng Trần Cục Nhi Tử kết hôn. Màn thứ ba, Tô Thần một lần lại một lần nhớ lại lúc trước tình cảnh, càng hồi ức trong lòng của hắn liền càng lên cơn giận dữ. Trên thế giới này nam nhân đều là không đáng tin. Tô Thần ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn tuyệt đối không cho phép Trần Cục tên hôn đảng kia hải tử cướp đi thuộc về mình hết thảy. Thử, ngươi chờ xem đi. Tô Thần nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện ở trên bàn nói ra. Thời gian vội vàng mà qua, nhoáng một cái liền qua ba ngày. Trong ba ngày này, Tô Thần mỗi ngày đều sẽ bỏ ra chút thời gian đi về nhà thăm hỏi mẫu thân, mặc kệ mẫu thân đối với hắn nói cái gì, hắn đều sẽ chăm chú trả lời. Sáng sớm con A ngươi có phải hay không ở bên ngoài gặp được phiền toái? Ngươi nói cho mẹ, mẹ cho ngươi bãi bình, mẹ nhất định giúp ngươi. Không có, mẹ, ta chẳng qua là làm việc quá mệt mỏi, mới có thể liều mạng như vậy, ngài cũng không cần lo lắng. Tô Thần sau khi nói xong lại hỏi, mẹ, mấy ngày nay bà ngoại có gọi điện thoại đến hỏi thăm ngài qua thế nào sao? Ngươi bà ngoại ngược lại là không chút hỏi ta, chỉ bất quá trước mấy ngày nàng gọi điện thoại cho ngươi, hỏi ngươi lúc nào mang theo hồ ly tinh kia trở về, nói các ngươi lúc nào linh chứng. Ta nói cho nàng ta bây giờ còn không có tìm tới thích hợp đối tượng đâu, để nàng đừng thúc ngươi. Cái kia bà ngoại có biết hay không ngài đã đồng ý để cho chúng ta kết hôn? Ta nói với nàng, nếu như ta không đồng ý, nàng liền đem nha đầu chết tiệt kia từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất rơi, để nàng mãi mãi cũng đừng nghĩ nhìn thấy cháu của nàng cháu gái. Tô Mẫu một mặt phẫn hận biểu lộ, hận hận mắng. Mẹ, chuyện lần này thật đúng là thua lỗ ngài, nếu không phải lời của ngài, chỉ sợ ta đời này đều khó có khả năng tìm tới chân ái. Tô Thần nắm chặt mẫu thân lạnh buốt tay nói ra, như vậy đi, chờ ta làm xong trên tay làm việc, ta liền về nhà bồi ngài đi gặp bà ngoại, thuận tiện đem kết hôn ngày định ra đến. Đi, ta đang có ý này, chờ ngươi trở về, chúng ta mẹ con hai người liền đi bà ngoại nơi đó ăn bữa cơm, thuận tiện cùng hắn lão nhân ra báo tin vui, nhìn nàng một cái lão nhân ra rốt cuộc là ý gì. Tô Mẫu vừa cười nói, một bên sở lấy Tô Thần gương mặt. Tô Thần nao nao, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt kém chút liền chảy ra con mắt. Hắn hít sâu một hơi nói, ta đã biết mẹ, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi làm. Ai đi thôi đi thôi. Tô Mẫu vô vô Tô Thần bả vai nói ra. Tô Thần gật gật đầu, quay người rời phòng làm việc. Vừa đi ra cửa ra bảo, Tô Thần liền thu đến một đầu tin nhắn. Mở ra xem, là Trần Cục gửi tới. Trần Cục tin nhắn rất đơn giản, chính là hy vọng Tô Thần có thể nhanh chóng cùng Tô Mẫu đem kết hôn ngày lập thành đến, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, dù sao hiện tại hắn cũng không phải cái gì phó thị trưởng, bạn gái của hắn đang ở trong nhà chờ lấy hắn trở về lấy về nhà đâu, vạn nhất hồ ly tinh này trong bụng con hoang sinh ra tới, vậy coi như không ổn. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại còn cần Trần Cục che chở a, khi hắn biết hắn bạn gái phản bội hắn ngày đó, hắn liền quyết định cùng Trần Cục đoạn tuyệt quan hệ. Hắn sẽ không để cho nữ nhân của mình thụ ủy khuất. 6 giờ chiều, Tô Thần đúng giờ đi vào Trần Cục trong nhà, Trần Cục vừa nhìn thấy Tô Thần, sắc mặt lập tức khó chịu lợi hại. Hắn vốn cho rằng Tô Thần chỉ là ham sắc đẹp, muốn mượn này leo lên trên hắn cây to này. Lại không nghĩ rằng, Tô Thần lại là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn mang theo hai người bạn gái. Tô Thần vừa vào cửa, liền thấy Trần Cục cùng em vợ của hắn ngồi ở trên ghế salon uống trà, Trần Cục em vợ vừa thấy được hắn, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng trở ngại hắn là phó thị trưởng, cho nên cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ha ha, tiểu thần tới. Trần Cục gặp Tô Thần tới, vội vàng để chén trà trong tay xuống đứng lên. Ân, Trần Cục tốt. Tô Thần nhàn nhạt cười nói. Mau mời ngồi. Trần Cục chỉ một bên ghế sofa, nói ra, hôm nay cố ý mời ngươi tới trong nhà ăn cơm rau dưa, không biết ngươi có rảnh hay không?
Có, ta hôm nay vừa vặn có rảnh.
Tô Thần gật gật đầu, ở trước mặt hắn ngồi xuống, sau đó hỏi, không biết Trần Cục tìm ta có chuyện gì không?
Cũng không có chuyện gì, chính là cảm thấy ta nàng dâu kia không sai, muốn cho các ngươi kết hôn.
À, ta còn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì đâu, nguyên lai chỉ là muốn để cho ta cùng ta bạn gái kết hôn à.
Tô Thần cố ý giả bộ như một mặt không hiểu biểu lộ nói ra.
Ngươi nói gì vậy? Ta cái này còn không phải là vì ngươi tốt thôi.
Trần Cục đội vàng nói, tiểu thần à, ta cũng biết các ngươi người trẻ tuổi yêu đương là muốn kết hôn, chỉ bất quá ta nàng dâu kia, ta cũng là nhìn nàng nhu thuận hiểu chuyện, nhân phẩm lại tốt, cho nên mới sẽ.
Trần Cục, ngài không cần nói nữa, chuyện này ta sẽ không đồng ý, ta là một người trưởng thành, có lựa chọn của mình quyền lợi, nếu như ngài thật cảm thấy nàng không sai, ta nghĩ ngươi hẳn là đi ra mắt.
Tô Thần nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tô Thần lời nói, Trần Cục cau mày, sắc mặt trở nên hết sức khó coi đứng lên. Ta đã giới thiệu cho ngươi rất nhiều bạn gái, có thể ngươi căn bản không hài lòng, nếu như ngươi không muốn cùng các nàng kết hôn, cũng chỉ có thể cùng nha đầu chết tiệt kia kết hôn. Trần Cục cắn răng nghiến lợi nói ra. Trần Cục, ta không biết ngài đang nói cái gì. Tô Thần một mặt vô tội nói. Tiểu Thần, ngươi không cần giấu giếm ta, ngươi ngày đó cùng Tiểu Mai đi mua món ăn thời điểm, ta đã nghe nói. Ngày đó ta đã cảm thấy hồ ly tinh này không phải vật gì tốt. Nàng rõ ràng đã gả cho ngươi ca ca, vẫn còn muốn câu dẫn ngươi, thật sự là quá phận. Ta hôm nay liền phải đem nàng đuổi đi ra, để nàng vĩnh viễn không nên nghĩ lại bước vào Tô Trạch nửa bước. Trần Cục vừa nghĩ tới Tô Thần cùng nữ nhân kia ở trước mặt hắn trình diễn trận này cho hay, hắn liền không nhịn được khí huyết dâng lên. Tô Thần khẽ nhíu mày, trầm mặc sau một lát nói ra, vậy được rồi, nếu ngài không nên ép lấy ta cùng với nàng kết hôn, vậy ngài cứ dựa theo ý nguyện của ngài đến xử lý chuyện này đi. Tô Thần sau khi nói xong liền trực tiếp đứng dậy rời đi phòng khách. Hắn vừa rời đi phòng khách, Tô Mẫu liền lập tức đuổi tới, hỏi, Tiểu Thần à, Tiểu Mai đến cùng làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Vì cái gì ngươi vẫn luôn không chịu đáp ứng lời cầu hôn của nàng? Mẹ, ngài muốn đi đâu? Ta cùng Tiểu Mai chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi, làm sao có thể bởi vì một kiện lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ liền náo ly hôn đâu? Còn nữa nói, tình cảm của ta sự tình chính ta có thể giải quyết. Chương 2197 chẳng lẽ ngài nhận biết Tiểu Mai? Chương 2197 chẳng lẽ ngài nhận biết Tiểu Mai? Ngươi có thể giải quyết. Ta nhìn chưa hẳn đi. Mẹ, ngài lời này có ý tứ gì? Tô Thần hỏi, chẳng lẽ ngài nhận biết Tiểu Mai? Không sai. Tô Mẫu thở dài nói ra, ta cùng với nàng cũng coi là quen biết cũ, mặc dù bây giờ không tại một tòa thành thị, nhưng là cũng coi là có liên hệ, cho nên nếu như ngươi không cùng với nàng kết hôn, ta liền sẽ đi nói cho nàng, để nàng chủ động rời đi ngươi, khiến hai ngươi kết không thành hôn. Mẹ ta là người như vậy, nhưng ngài có thể ngàn vạn không có khả năng bị nàng lừa. Tô Mẫu nhìn thấy Tô Thần như vậy che chở cái kia hồ ly chết tiệt tinh, lập tức nổi trận lôi đình, nói ra, tốt, ngươi không phải ưa thích hồ ly tinh kia sao? Tốt, đã ngươi như vậy giữ thì nàng, vậy ta liền để nàng từ Tô Thị tập đoàn xéo đi. Mẹ! Tô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nói, ngài nếu là dám làm như vậy, ta cũng sẽ không nhận ngài người mẹ này. Tô Mẫu nghe vậy, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vất vả dưỡng dục 25 năm nhi tử thế mà lại nói ra tuyệt tình như vậy lời nói đến, nàng cả người ngây ra như phỗng. Tô Thần cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng nói xin lỗi nói có lỗi với, mẹ! Không có việc gì, chỉ bất quá ngươi thật muốn cưới hồ ly tinh kia. Tô Thần trầm ngâm một lát, chậm rãi gật gật đầu, nói là, ta xác thực muốn cưới nàng, mặc kệ nàng trước kia phạm qua sai lầm gì, ta cũng sẽ không lại so đo, ta chỉ muốn cùng nàng thật tốt sinh hoạt, không muốn lại xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở, hy vọng ngài thành toàn. Ai thôi, đã ngươi khăng khăng như vậy, ta cũng không có cách nào, nhưng là Tiểu Thần, có một số việc, ngươi tốt nhất đừng làm quá mức, ta không phải không biết Tiểu Mai là muội muội của ngươi, có thể nàng đã là cháu của ta thế tử, đây là sự thật không thể chối cãi. Ừm, ngài yên tâm, ta sẽ chú ý. Tô Thần lãnh đạm nói ra. Trần Cục thở dài, sau đó đứng dậy, nói ra, vậy được rồi, đã ngươi kiên trì muốn cưới nha đầu kia, ta cũng không có biện pháp gì, ta liền không lại quên ngươi, ngươi cũng đừng trách ta ngon đầu. Tô Thần gật gật đầu, đưa mắt nhìn Trần Cục rời đi. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia nụ cười dễ cận, Tô Mẫu một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, ngược lại là cao. Hắn liền nói, Tô Mẫu là người thông minh, làm sao lại làm ra ngu xuẩn như thế sự tình đến, nguyên lai, là có hậu đài chỗ dựa. A, Tô Thần trong lòng có chút buồn bực. Trần Cục. Tô Thần đột nhiên hô một tiếng. Thế nào Tiểu Thần? Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, có ít người là không thể gây, nhất là lương của các nàng cảnh. Tô Thần nói ra. Trần Cục nghe nói như thế, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Tô Thần không có lại phản ứng hắn, quay người đi lên lầu. Về đến phòng đằng sau, hắn nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu toàn bộ đều là Diệp Tử Hy cùng Lý Tuyết Nhi bóng dáng. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Lý Tuyết Nhi gọi điện thoại, nhưng lại phát hiện đã tắt điện thoại, không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn muốn cho là mình có thể buông ra hết thảy, nhưng là hắn nhưng lại không biết, hắn càng như vậy buông ra, trong lòng của hắn thì càng nhớ mong, càng là không bỏ xuống được. Được rồi, hay là không nghĩ. Buổi sáng ngày mai đứng lên đi xem một chút nữ nhân kia, bất quá khi nhìn đến nàng thời điểm ta nhất định phải giả bộ như không biết nàng. Tô Thần nghĩ như vậy, hai mắt nhắm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc ngủ, ngoài cửa lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tô Thần cau mày hỏi. Ta, Tiểu Thần, là ta, Tiểu Mai. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Tô Thần lập tức lại hỉ, vội vàng mở cửa phòng. Tiểu Mai, ngươi làm sao muộn như vậy tới tìm ta? Nhìn thấy cửa ra vào mặt váy đỏ Lý Tuyết Nhi, Tô Thần một mặt kinh ngạc. Ta muốn gặp ngươi, lại tới. Lý Tuyết Nhi vừa cười vừa nói. Vậy ngươi bây giờ thế nào? Bụng còn đau không? Tô Thần khẩn trương nói ra. Đã hết đau. Lý Tuyết Nhi cười nói. Vậy ngươi ăn cơm chưa? Đến qua. Vậy ngươi trước ngồi chờ một chút, ta đi lấy quả ướp lạnh cho ngươi ăn. Trong nhà của ta chỉ có một bao quả cam, ngươi đừng ghét bỏ. Không sao, ta không kén ăn. Ngươi lần này tới là muốn nói cho ta biết, ngươi mang thai đi, ta mang thai, Tiểu Thần, ngươi sẽ thích hải tử đúng không? Lý Tuyết Nhi hỏi. Đương nhiên, hải tử là vô tội, ta sẽ thích hắn. Tô Thần kích động nói ra. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi không thích. Lý Tuyết Nhi nói ra. Không biết, ta làm sao có thể không thích hải tử? Ta là hải tử ba ba. Ừm, Tiểu Thần, ta thật hạnh phúc, gặp được ngươi,
là đời ta may mắn nhất sự tình. Lý Tuyết Nhi nói khẽ. Tô Thần nghe vậy, trong lòng một trận áy náy. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới thấp giọng nói ra, Tiểu Mai, kỳ thật trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Vấn đề gì?
Nếu như ta cùng Hồ Ly Tinh kia ly hôn, ngươi sẽ còn lưu lại làm bạn với ta sao? Lý Tuyết Nhi biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại.
Tiểu Thần, ngươi tại sao muốn nói loại lời này?
Ngươi biết rõ ta không yêu tiện nhân kia, mà lại ta vẫn là nàng tẩu tử, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta?
Lý Tuyết Nhi nổi giận nói.
Tiểu Mai, ta không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận.
Tiểu Mai, có lỗi với, nhưng là ta thật không muốn mất đi ngươi.
Lý Tuyết Nhi nghe nói như thế, trong lòng một trận cảm động, bất quá rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại, nói ra, Tiểu Thần, chúng ta không thích hợp, ta đã gả cho người khác, mà lại chúng ta còn có bảo bảo, cho nên ngươi đừng vọng tưởng.
Tiểu Mai, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta những lời thề ước sao?
Ngươi đã nói, bất luận nghèo khó phú quý, chúng ta đều cùng một chỗ.
Thế nhưng là, đó là trước kia.
Ngươi bây giờ có thê tử của ngươi, có hài tử, ta không hy vọng ta tồn tại, ảnh hưởng tới ngươi, cũng ảnh hưởng tới giữa chúng ta tình cảm.
Không được, ngươi không có khả năng rời đi ta.
Vì cái gì?
Bởi vì ta yêu ngươi.
Tô Thần một mặt kiên quyết nói ra.
Nghe được Tô Thần lời nói, Lý Tuyết Nhi không khỏi ngây dại, nàng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà yêu nàng yêu đến loại trình độ này.
Tiểu Thần, ta không đáng ngươi dạng này.
Không, Tiểu Mai, ngươi đáng giá.
Ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, thiện lương nhất, đơn thuần nhất người.
Đồ ngốc, đừng ngốc, trên thế giới này tốt cô nương còn nhiều, ngươi tại sao phải lựa chọn ta đây?
Ta không xứng.
Làm sao không xứng?
Ta đã cảm thấy ngươi đặc biệt phối, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không thích.
Ngươi không thích nàng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ nàng đem ngươi cướp đi sao?
Lý Tuyết Nhi hỏi.
Ta mới không sợ.
Nàng coi như một ước, ta cũng không để cho.
Ta yêu nữ nhân chỉ có ngươi.
Tô Thần kiên quyết nói ra. Chương 2198 căn bản chính là thế giới khác biệt người. Chương 2198 căn bản chính là thế giới khác biệt người. Vậy ta càng thêm không có khả năng đi cùng với ngươi, hai chúng ta, căn bản chính là thế giới khác biệt người.
Tiểu Mai, ngươi là nữ nhân tốt, ngươi nhất định có thể tìm tới một cái so ta tốt hơn nam nhân.
Không, không biết, Tiểu Thần, đừng ngốc, ta không có khả năng hại ngươi.
Vì cái gì sẽ không?
Ngươi yêu ta chẳng phải đủ, chỉ cần có thể cùng một chỗ, dù là ngươi gả cái lao đầu, ta đều nguyện ý.
Tô Thần giống to, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này phát tiết trong lòng kiềm chế, nhưng là, trong lòng của hắn lại càng ngày càng thống khổ.
Ta ngươi sao có thể nói ra loại này phát rồ lời nói?
Lý Tuyết Nhi một bộ chấn kinh lại tức giận biểu lộ.
Tiểu Mai, ta thật không lừa ngươi, ta yêu ngươi.
Tô Thần nói xong, liền ôm lấy nàng, hôn hướng nàng cái kia khêu gợi cánh môi, nhưng là, môi của hắn lại bị Lý Tuyết Nhi né tránh ra đến.
Tiểu Mai, ngươi đừng cự tuyệt ta, ta biết ngươi không phải loại người tùy tiện kia, ngươi không thích ta, nhưng là, ngươi một ngày nào đó sẽ thích ta.
Tô Thần lớn tiếng nói.
Tiểu Thần, có lỗi với, ta đã có trợ phu, ta đã kết hôn.
Không.
Đây không phải là thật, ngươi tại nói bậy.
Tô Thần một mặt tức giận nói ra.
Tiểu Thần, ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta thật không thể nào.
Lý Tuyết Nhi thút thít đẩy ra Tô Thần, lảo đảo chạy vào trong phòng, đem cửa phòng một lần nữa khóa lại.
Tô Thần đứng tại ngoài cửa phòng, nghe trong phòng Lý Tuyết Nhi tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh, nước mắt tràn mi mà ra.
Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đã nhiều năm như vậy, Lý Tuyết Nhi vẫn như cũ là chỗ, còn chi thân, nguyên lai, đây hết thảy đều là bởi vì nàng còn vị thành niên.
Một giọt bóng ánh nước mắt từ Tô Thần khỏe mắt rơi xuống, nhỏ tại trên sàn nhà, vỡ vụn thành cặn bã. Tô Thần ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, tùy ý nước mắt tùy ý chảy xuôi.
Hắn biết, chính mình rốt cuộc không có cơ hội.
Tiểu Mai, tạm biệt.
Hắn đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi đến, trên đường đi, Tô Thần đều là ngơ ngơ ngác ngác về nhà.
Một đêm say rượu, để cả người hắn nhìn đều giống như người điên bình thường, để cho người ta nhìn đều cảm thấy đáng thương.
Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà yêu như thế một cái không khiết nữ nhân, càng có thể buồn chính là, chính mình vậy mà mong muốn đơn phương cho rằng nàng yêu chính mình, nhưng là, cuối cùng mới biết được, nàng căn bản là chỉ là coi hắn là làm bằng hữu thôi.
Tô Thần, ngươi làm sao uống tới như vậy?
Mau tỉnh lại, ta đưa ngươi đi bệnh viện.
Lưu Tư Viễn nhìn xem say khướt Tô Thần, đội bằng nói.
Tư Viễn, ngươi mau cứu ta, ngươi mau cứu ta được không?
Tiểu Thần, ngươi trước lánh tính một chút, nói cho ta biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra.
Lưu Tư Viễn hỏi.
Ta
đi cùng với nàng.
Lưu Tư Viễn mỉm cười.
Hắn biết Lý Tuyết Nhi cùng Tô Thần tình cảm rất thâm hậu, không nghĩ tới, Lý Tuyết Nhi thế mà lại chủ động đưa ra chia tay, khó trách Tô Thần sẽ như vậy chán trường.
Vậy nàng tại sao muốn chia tay?
Tư Viễn, ta cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên chia tay, nàng nói nàng yêu người khác, ta cũng không tin, nhưng là, đêm nay, nàng chính miệng nói ra được.
Nàng nói nàng yêu người khác, ngươi tin không?
Lưu Tư Viễn hỏi.
Đương nhiên không tin.
Đây là nàng lập hoang luôn.
Tô Thần lắc đầu, đây đầu đều là Lý Tuyết Nhi vừa mới câu kia, ta đã có trợ phu.
Vậy ngươi định làm như thế nào?
Ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta rất khó chịu, ta muốn uống rượu.
Lưu Tư Viễn trầm ngâm một lát, nói tốt, vậy ta cùng ngươi, bất quá, bất kể như thế nào, trước thanh tỉnh một chút rồi nói sau, đừng có lại thương tổn tới mình.
Cảm ơn ngươi, Tư Viễn.
Tô Thần vừa cười vừa nói.
Hai chúng ta ở giữa còn cần nói những lời khách sáo này sao?
Ngươi uống say, ta đưa ngươi trở về đi.
Ừm, tốt.
Chờ một chút, xe của ngươi cho ta mượn, ta đưa ngươi về nhà, thuận tiện đem ngươi an toàn đưa đến nhà.
Lưu Tư Viễn nói ra.
Tốt, vậy ngươi trước chờ đã, ta đổi bộ y phục.
Nhanh lên a.
Lưu Tư Viễn thúc giục nói.
Được rồi.
Lưu Tư Viễn giúp Tô Thần kêu xe taxi, sau đó đưa Tô Thần về tới công ty. Tô Thần sau khi xuống xe, lung lay thân thể, lảo đảo đi vào công ty, nhìn thấy Lý Tuyết Nhi đang ngồi ở vị trí của mình ngẩn người. Tô Thần nhìn xem Lý Tuyết Nhi, cười hô, "Tuyết Nhi, ngươi còn đứng đó làm gì a?" Nghe được Tô Thần kêu gọi, Lý Tuyết Nhi lập tức kịp phản ứng, ngẩng đầu, nhìn xem Tô Thần, hỏi, "Tiểu Thần, ngươi tại sao trở lại?" "Ta nhớ ngươi lắm, cho nên liền trở lại, làm sao, ngươi không cao hơn sao?" Tô Thần nói, ngồi xuống ghế, nhìn xem Lý Tuyết Nhi hỏi, "Không có à, ta chỉ là lo lắng ngươi mà thôi, Tiểu Thần, ngươi uống rượu, tại sao không đi ngủ?" "Không sao, ngươi không cần lo lắng, ta đã tốt hơn nhiều, ngươi yên tâm đi." Tô Thần vỗ vỗ bộ ngực, đại khí nói. Lý Tuyết Nhi lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, "Tiểu Thần, chúng ta đã kết thúc. Ta không muốn chậm trễ ngươi, hai chúng ta không thích hợp." Nghe nói như thế, Tô Thần một trận trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Qua thật lâu, Tô Thần rốt cục lấy hết dũng khí nói, "Tuyết Nhi, đã ngươi như thế không muốn ta dây dưa ngươi, vậy ngươi liền nói thật với ta, ngươi cùng trượng phu ngươi có hay không phát sinh qua quan hệ?" Tô Thần vẫn luôn rất muốn biết, Lý Tuyết Nhi cùng nam nhân kia đến tuột cùng có hay không phát sinh qua quan hệ. Nghe được Tô Thần vấn đề, Lý Tuyết Nhi ngẩn người, nàng biết mình không thể nói láo, nàng nhất định phải ăn ngay nói thật, bởi vậy, cắn răng nói ra, "Không có." Nghe nói như thế, Tô Thần một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống, sau đó, hắn đặt mông ngồi xuống ghế, nói, "Ta đã biết. Tuyết Nhi, ta chúc phúc ngươi." Lý Tuyết Nhi nhìn xem Tô Thần, nước mắt không tự chủ chảy xuống, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ giọng sụt sùi khóc. Nàng không phải là không muốn cùng Tô Thần cùng một chỗ, mà là không dám, bởi vì Tô Thần phụ mẫu đã biết nàng là một tên đóa hoa giao tiếp, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho phép chính mình cùng loại người này cùng một chỗ. Nếu như bọn hắn kiên trì, nàng cũng vô pháp ngăn cản. Nàng cũng nghĩ qua từ bỏ, nhưng là mỗi lần đối mặt với Tô Thần chờ đợi ánh mắt, nàng liền không nhịn được nói dối. Lúc này Tô Thần đã có chút thần trí không rõ, cũng không biết là cồn quấy phá hay là nguyên nhân gì khác. Hắn đột nhiên đứng lên, ôm Lý Tuyết Nhi, túi đầu hôn lên môi của nàng. Lý Tuyết Nhi lập tức ngộng, hắn làm sao lại đột nhiên hôn lên đến? Hơn nữa còn uống rượu, chẳng lẽ hắn không biết hiện tại là cái gì chẳng cảnh sao? Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, hai cảnh sát đi đến. Không có ý tứ quấy rầy hai vị một chút, xin hỏi các ngươi ai là Tô Thần? Một cái đeo kính đen, ăn mặc đồng phục tuổi trẻ nữ cảnh sát viên hỏi. Ta là. Tô Thần đứng lên. Cái kia xin theo chúng ta trở về phối hợp điều tra. Chương 2199 ngươi còn có rảnh rỗi ở chỗ này hồ nháo. Chương 2199 ngươi còn có rảnh rỗi ở chỗ này hồ nháo. Tô Thần có chút không hiểu đấu, nhưng là vẫn đi theo hai tên nhân viên cảnh sát cùng nhau rời đi công ty. Tiểu Thần, ngươi chuyện gì xảy ra a? Lý Tuyết Nhi nhìn thấy Tô Thần bị cảnh sát mang đi, lập tức gấp, vội vàng chạy ra ngoài. Tuyết Nhi, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ rất mau trở lại tìm ngươi. Tô Thần nhìn xem Lý Tuyết Nhi, khẽ cười nói, chúng ta lập tức muốn chấp hành nhiệm vụ, ngươi còn có rảnh rỗi ở chỗ này hồ nháo? Cảnh sát trừng mắt nhìn Tô Thần, trách cứ. Có lỗi với, chúng ta thật là đi chấp hành nhiệm vụ, làm phiền các ngươi đi nhanh một chút đi. Tô Thần một mặt không nhịn được nói, ngươi còn tại giao biện, cảnh sát cả giận nói, ta thật chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ, ta không có nói láo. Tô Thần cao mày nói, theo chúng ta đi. Cảnh sát lôi kéo Tô Thần liền hướng xe cảnh sát bên cạnh đi. Ngươi buông tay, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta à? Tô Thần dãy rồi nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cảnh sát một bộ hung ác bộ dáng. Tô Thần lập tức không còn dám lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi xuống trên xe, không nói một lời, nhưng là ánh mắt lại là không nháy mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe đường xá. Nhìn thấy Tô Thần không nói lời nào, cảnh sát cũng không còn phản ứng hắn. Rất nhanh, xe cảnh sát đứng tại cục cảnh sát trước cửa, hai tên cảnh sát lôi kéo Tô Thần từ trên xe đi xuống, thẳng đến phòng thẩm vấn. Trên đường đi, Tô Thần thấy được rất nhiều cảnh sát, bọn hắn nhìn về phía Tô Thần ánh mắt tràn đầy xem thường. Tô Thần biết đây hết thảy đều là bởi vì chính mình đêm qua biểu hiện, để rất nhiều người đối với hắn thất vọng. Rất nhanh, Tô Thần bị cảnh sát mang vào một gian phòng làm việc. Tiến vào phòng làm việc, hai tên cảnh sát ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, mà Tô Thần thì đứng tại trước mặt bọn hắn, lộ ra vô cùng gấp gáp. Hắn không biết mình đến cùng phạm vào tội gì, muốn bị đưa đến nơi này đến. Tô Thần ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy, hắn khả năng phạm vào cái gì trọng đại sai lầm, nếu không, những người này không có khả năng đem hắn đưa đến cục cảnh sát tới. Không bao lâu, Tô Thần điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là một cái số xa lạ, do dự một chút, Tô Thần hay là ấn kết nối khóa. "Uy, Tô Thần, đã lâu không gặp." Đầu điện thoại kia truyền đến một đạo âm nhu thanh âm. Tô Thần nghe vậy, toàn thân chấn động, là Lâm Nhược Hàm thanh âm. Hắn lập tức phản bác, "Là Lâm Tạ, ta không biết ngươi." "Ha ha, thật sao? Tô Thần, ngươi đừng giả bộ tỏi, ta biết là ngươi làm chuyện tốt." Lâm Nhược Hàm cười lạnh nói. "Lâm Tạ, ngươi đây là ý gì?" Tô Thần hỏi. "Không có ý gì, ngươi làm chuyện tốt, chính mình rõ ràng." Lâm Nhược Hàm hừ lạnh một tiếng, "Đạo, chuyện gì?" "Ta không rõ." Tô Thần tiếp tục diễn kịch, hỏi ngược lại, "Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta sẽ đem tấm hình phát đến trên mạng đi, ngươi muốn làm sao làm sáng tỏ đều có thể, ta cam đoan để cho ngươi thanh danh quét rác." Lâm Nhược Hàm nói xong, cúp điện thoại. Tô Thần một trận tức giận, Lâm Nhược Hàm vậy mà uy hiếp hắn, nàng làm như vậy là cố ý phá hư Tô Thần hình tượng. Tô Thần lập tức bấm Lâm Nhược Hàm dãy số. Điện thoại kết nối đằng sau, Tô Thần nghiêm nghị chất vấn, "Lâm Tạ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận mình bây giờ." "Ngươi đang nói cái gì?" "Ta làm rõ ràng thân phận." "Ha ha, Tô Thần, ngươi sẽ không thật ngốc đến tin tưởng, cái kia gọi Lý Tuyết Nhi nữ hải là bạn gái của ngươi đi. Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản cũng không đáng giá nàng yêu, nàng ưa thích chính là ta." "Thật sao? Ngươi nói ta không đáng nàng yêu, vậy ngươi lại hiểu cảm thụ của nàng sao?" Hai người các ngươi căn bản là không có cùng một chỗ qua, ta bất quá là nàng bạn trai cũ mà thôi. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tô Thần, ta cho ngươi biết, coi như Tuyết Nhi ưa thích chính là ta, nhưng là thì tính sao? Ta là thật tâm ưa thích Tuyết Nhi, ta sẽ cho nàng hạnh phúc, ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Lâm Nhược Hàm nói xong, liền cúp điện thoại. Nghe được điện thoại bên kia của cục âm thanh, Tô Thần tức giận đưa điện thoại di động ném tới trên mặt đất. Tuyết Nhi, ngươi tiện nhân này. Tô Thần mắng. Lúc này, một người cảnh sát đi đến, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Ngươi gọi Tô Thần đúng không? Đối với ta là nhà này cục cảnh sát người phụ trách, ta gọi Chu Vân Bằng, ngươi dính líu giết chết cục trưởng chúng ta cháu gái, ta hy vọng ngươi có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng, tranh thủ xử lý oan dung. Chu Vân Bằng nhìn xem Tô Thần, chậm rãi nói ra. Tô Thần nghe vậy, biến sắc, ngươi nói hiệu nói vượng, cái gì giết người? Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, chớ nói chi là người giết các ngươi, ta không biết ngươi tại nói hiệu nói vượng thứ gì. Ta nhưng không có đang cùng ngươi nói đùa, ta biết tư liệu của ngươi. Chu Vân Bằng cười lạnh nói, ngươi điều tra ta? Đương nhiên, ta là phụ mệnh đến phá án. Chu Vân Bằng nói, chỉ văn kiện trên bàn kẹp. Chu tổ trưởng, ta mặc kệ ngươi điều tra ta cái gì, nhưng là ta tuyệt đối không giết người, ngươi cũng thấy đấy, hôm qua ta cả ngày đều ở trường học, làm sao có thời giờ cùng tinh lực giết người. Mà lại, ta cũng không có giết người, ta sẽ không thừa nhận. Có đúng không? Vậy thì chờ pháp luật đến phán quyết. Chu Vân Bằng cười lạnh nói. Hắn nói xong, quay người rời đi phòng làm việc. Tô Thần một quyền đánh vào trên vách tường, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Rất nhanh, Chu Vân Bằng đem một cái bao đưa cho Tô Thần, đây là ngươi nên được trừng phạt, cầm đi. Thứ gì? Quần áo bên trong đều là cảnh sát cung cấp. Chu Vân Bằng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Thần nghi ngờ nhận lấy bao khóa kia, mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người. Bên trong toàn bộ đều là tình thú áo ngủ, thậm chí còn có mấy bộ viền ren nội y. Ngươi? Tô Thần một mặt ngượng ngùng nhìn xem Chu Vân Bằng, hắn lại đem những quần áo kia cho mình đưa tới. Cái này đều là ngươi nên đến, ngươi nên được thù lao, chính ngươi cất kỹ, cố mà chân quý những quần áo này đi. Chu Vân Bằng đùa cợt nhìn thoáng qua Tô Thần, lập tức rời đi. Tô Thần cắn răng nghiến lợi cầm những này tình thú áo ngủ, hắn thật sự là hết đường chối cãi, những vật này làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ là cái kia họ Lâm cảnh sát cố ý hãm hại hắn sao? Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tô Thần đều phải đem cái kia họ Lâm cảnh sát tìm ra. Hắn sẽ không như vậy bỏ qua. Nghĩ tới đây, Tô Thần tử mắt híp lại thành một đường nhỏ. Một đêm không ngủ, Tô Thần nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đứng lên rửa mặt, ăn cơm xong đằng sau, liền hướng phía cục cảnh sát phương hướng đi đến. Đến cục cảnh sát sau, Tô Thần đi thẳng tới Chu Vân Bằng phòng làm việc. Đẩy cửa sau khi tiến vào, Chu Vân Bằng ngay tại túi đầu làm việc. Chu đội trưởng, xin hỏi đêm qua, ngài nói là ta giết người. Ta căn bản cũng không có giết qua người nào, còn có, ngài tại sao có thể vu hãm ta giết người đâu? Nghe vậy, Chu Vân Bằng ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thần, ngươi nói ngươi chưa từng giết người. Thế nhưng là trên tay của ta chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Chu Vân Bằng nói,